Chương 1, đánh mất ký ức nổi danh hàng hai nữ tinh Tiểu Tĩnh cùng tác giả truyện tranh Từ Kha, cùng một ngày tại Vân đỉnh cao ốc tổ chức hoạt động. Từ Kha làm một cái thâm niên hướng nội tác giả truyện tranh, lần đầu có mặt ký tên cho độc giả buổi họp. Nhân khí hoàn toàn nghiền ép Tiểu Tĩnh, tất cả mọi người hướng về 8 lầu ký tên cho độc giả buổi họp trên tới. Lê Kha sớm đã từ đặc thù đường qua lại tiến nhập Vân đỉnh cao ốc. Tại khách quý nghỉ ngơi chờ đợi lúc, đột nhiên thu đến bạn trai Dịch Tử Mục phát tới tin tức, hẹn nàng đi sân thượng, chuẩn bị kinh hỉ cho nàng. Nàng và Dịch Tử Mục kết giao 8 năm, hôm nay hoạt động cố ý tuyển tại Vân đỉnh cao ốc 8 lầu. Nàng kế hoạch tại hoạt động kết thúc lúc, công khai cùng Dịch Tử Mục tình cảm lưu luyến, cũng hướng hắn cầu cưới. Không nghĩ tới Dịch Tử Mục sẽ ở hoạt động trước khi bắt đầu chuẩn bị cho nàng kinh hỉ. Lê Kha lòng tràn đầy vui vẻ ngồi VIP ngắm cảnh trên thang máy sân thượng. Giữa bọn hắn thật cực kỳ ăn ý, liền kinh hỉ cũng là đồng thời chuẩn bị. Nhưng mà, Lê Kha nụ cười trên mặt tại đẩy ra sân thượng cửa lúc, im bặt mà dừng. Mục ca ca, ta biết ngươi đối với cái kia chết mập trạch chỉ là lòng cảm kích, nhưng ta đều trở về 3 năm, chúng ta hợp lại tin tức ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào nói cho nàng a. Đạo kia mềm mại đáng yêu âm thanh nàng rất quen thuộc. Là Dịch Tử Mục bạn gái cũ Kiều Tĩnh. Kiều Tĩnh xuất đạo sớm, vì tiền đồ ra ngoại quốc làm luyện tập sinh, ở xuất ngoại trước từ bỏ Dịch Tử Mục. Kiều Tĩnh là 3 năm trước đây mới về nước, Dịch Tử Mục cái kia lúc sau đã là bạn trai nàng. Hôm nay là nàng ký tên cho độc giả buổi họp, chờ ký tên cho độc giả buổi họp kết thúc, ta tìm một cơ hội nói với nàng, cam đoan không còn kéo, ngươi cũng biết trong lòng ta chỉ có ngươi. Dịch Tử Mục tiếng nói mát lạnh như gió, dịu dàng dỗ dành Kiều Tĩnh. Lê Kha nắm chốt cửa tay dừng không ngừng run rẩy. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, trong lòng vẫn còn nghĩ đến, có lẽ chỉ là âm thanh giống, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, cùng một chỗ 8 năm, nàng nên tin tưởng Dịch Tử Mục nhân phẩm mới đúng. Hít một hơi thật sâu, chậm chạp đem cửa đẩy lên nửa đậy trạng thái. Nàng giống tên quỷ nhát gan tựa như, chỉ dám trốn ở phía sau cửa lặng lẽ thăm dò nhìn một chút. Nàng liền xác nhận liếc mắt, liền liếc mắt. Phút chốc, nàng con ngươi mạnh mẽ co lại, cấp tốc trốn vào phía sau cửa. Thanh tịnh trong suốt đáy mắt, giờ phút này múc đầy bị thương. Nàng che miệng, sợ bản thân khóc thành tiếng. Từ trong khe cửa vụng trộm nhìn lại, Tiểu Tĩnh cùng Dịch Tử Mục ôm nhau dưới ánh mặt trời, hai người sắc đẹp cũng rất cao, nhìn qua đẹp mắt cực. Nếu người kia không phải sao Dịch Tử Mục, nàng nhất định sẽ đập chính phủ đập đến phát cuồng. Có thể, người kia là nàng đời này yêu nhất, nàng ấy lòng trừ bỏ bị thương, lại cũng chứa không nổi đừng. Mục ca ca, ngươi biết, ta cũng không nghĩ thúc ngươi, thế nhưng là ta thật yêu ngươi, ta rất sợ hai biết lần nữa mất đi ngươi. Đừng sợ, ta biết một mực tại bên cạnh ngươi. Tiểu Tĩnh vừa tung ra tuổi thân thần sắc, Dịch Tử Mục liền không còn nửa điểm sức phản kháng, chỉ muốn đem nàng vò vào trong ngực, vĩnh viễn bảo hộ lấy nàng. Tiểu Tĩnh là hắn mối tình đầu, cũng là đời này khó quên bạch nguyệt quang. Tiểu Tĩnh vừa xuất hiện, Dịch Tử Mục trong con ngươi liền lại cũng dung không được người khác bóng dáng. Mục ca ca, hoạt động liền muốn bắt đầu, ta mới vừa về nước, còn không quen thuộc, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Tiểu Tĩnh lời hướng về phía Dịch Tử Mục nói, ánh mắt lại lặng yên phiết hướng cửa ra vào vị trí, khóe môi trô dương lên đạt được đường cong. Dịch Tử Mục là nàng, mãi mãi cũng là nàng. Ai cũng đừng nghĩ cứ đi. Tiểu Tĩnh giọng điệu hiền hòa, điệu đạt tại vùi ở Dịch Tử Mục trong ngực làm nũng. Gây Dịch Tử Mục đấy lòng một mảnh mềm mại, không nhịn được túi đầu nâng lên mặt nàng, dịu dàng rơi xuống một hôn. Dịu dàng dụ dỗ nói, đừng sợ, ta sẽ ở dưới đài một mực nhìn lấy ngươi. Tiểu Tĩnh lộ ra cảm động không thôi vẻ mặt, nhón chân lên hôn lên. Dưới ánh mặt trời, hai đạo nhiệt liệt ôm hôn bóng dáng thâm thâm đau nhói Lê Kha. Nàng vô năng trốn ở phía sau cửa, khóc không ra tiếng lấy, thậm chí không rời ra bước chân thoát đi. Đột nhiên, một đường bén nhọn tiếng cảnh báo phá vỡ tất cả mọi người suy nghĩ. Thương thành quảng bá bên trong, nhân viên công tác hô hào, tầng 12 phòng ăn gas tiết lộ, xin tất cả mọi người lập tức phối hợp nhân viên công tác từ Vân đỉnh trong cao ốc rút lui. Quảng bá bên trong nhân viên công tác thủy chung đang lặp lại, nhắc nhở đám người rút lui hiện trường. Lầu dưới truyền đến bối rối tiếng ồn ào. Dịch Tử Mục nhìn thoáng qua lầu dưới nổi lên tới quần quần khói đặc, dắt Kiều Tĩnh hướng về phòng cháy đường qua lại chạy tới. Mới đi mấy bước, Kiều Tĩnh cũng bởi vì giày cao gót mà trật chân. Dịch Tử Mục đầy mắt khẩn trương, đưa nàng ôm ngang lên, hướng về phòng cháy đường qua lại chạy tới. Tránh ra. Lê Kha ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Tử Mục, thẳng đến hắn từ bên người nàng đi ngang qua. Dịch Tử Mục không có nhận ra nàng, liền một ánh mắt đều chưa từng ở trên người nàng dừng lại, trực tiếp từ bên người nàng đi ngang qua, thậm chí trên nàng vướng bận, một cái đụng đỡ nàng. Ở vào trong thất thần Lê Kha bị đụng đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể đột nhiên mất trọng lượng, cứ việc thân thể bản năng muốn bắt lấy thang lầu lan can, cũng vẫn không thể nào bắt tới. Một trận trời đất quay cuồng về sau, nàng đã mất đi ý thức. Không cam tâm nhìn về phía Dịch Tử Mục biến mất phương hướng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đỏ tươi máu giống hoa hồng đồng dạng chói mắt, từ nàng trong đầu chảy ra. Một lần nữa, nàng nhất định đừng lại yêu Dịch Tử Mục. Sân thượng vị trí tại 18 lầu, tầng 12 thế lửa rất nhanh nuốt tới. Nàng bị quần quần khói đặc nuốt hết tại hắc ám trong thang lầu. Nàng lần nữa mở hai mắt ra, là ở bệnh viện hành lang. Vân đỉnh cao ốc hỏa hoạn có không ít người thụ thương, đệ nhất bệnh viện cấp cứu kín người hết chỗ, chỉ có thể lâm thời đem bộ phận không phải sao rất nghiêm trọng bệnh nhân thả ở trên hành lang chờ trị. Lê Kha mê mang vẫn nhìn hoàn cảnh xa lạ. Đầu nàng đau quá, đầu trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra. Nơi này là nơi nào? Nàng là ai? Từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn xem trên hành lang lui tới điều dưỡng cùng bệnh hoạn, mê mang tại đáy mắt dần dần mở rộng. Nàng ánh mắt vô hồn nhìn qua người chen chúc hành lang, nghe lấy bệnh hoạn kêu rên, người nhà kêu khóc. Điều dưỡng nhóm vội vàng bước chân, nhao nhao đầu nàng càng đau. Thật lâu mới gặp một cái thân mặc câu phục, nhìn ra thân cao 188 trở lên nam nhân hướng về nàng phương hướng chạy tới. Bộ mặt hắn hình dáng sắc bén, toàn thân lộ ra lăng lệ khí tràng. Gương mặt kia tựa hồ cùng người xung quanh không có ở đây một cái độ tầng, giống như là mạn gạ bên trong đi ra tới nam nhân vật chính. Hắn đi đến bên người nàng một khắc này, nàng nguyên bản bối rối không an lòng giống là tìm được có thể dựa bị ngạ. Trên người hắn cảm giác quen thuộc lấp kín nàng giờ phút này trống không nội tâm, sớm đã chứa đầy con mắt, hai hàng thanh lệ rớt xuống xem ra chết không được thành. Âm thanh nam nhân lạnh lùng, mang theo trách cứ ý vị. Hắn giống như nhận biết nàng. Lê Kha ngửa đầu, nhìn chằm chằm nam nhân mặt nhìn 2 phút đồng hồ, nàng không nhớ rõ hắn là ai, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Phu nhân. Một vị nhuộm nam tử tóc vàng chạy tới, hướng về phía nàng hơi cúi đầu. Nam tử tóc vàng cùng một bên nam nhân hồi báo, ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía Phó Cận Diễm, gặp hắn không phản bác, mới tiếp tục báo cáo. "Phó tổng, phòng đều tràn đầy, hỏa hoạn phát sinh đột nhiên, thương hoạn quá nhiều, phu nhân ở nơi này cũng không chiếm được tốt trị liệu, nếu không chuyển đi phó thị dưới cờ bệnh viện a." Lê Kha hai con mắt lóe nghi ngờ, nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía một bên đẹp trai nam nhân. Đây là lão công nàng. Trong đầu làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lê Kha đột nhiên có chút khủng hoảng. Phó Cận Diễm cụp mắt nhìn về phía Lê Kha, luôn luôn nhìn thấy hắn tránh không kịp, gặp mặt liền muốn sặc vài câu gai nhỏ đầu, làm sao nãy giờ không nói gì. Hắn giơ tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng gậy một cái, làm sao? Đầu óc hỏng. A, đau quá. Đầu vốn là đau, bị hắn đánh một lần, càng đau. Lê Kha đoán hận ánh mắt trợn mắt nhìn sang, giọng dịu dàng đoán giận nói, đau chết, một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Phó Cận Diễm giấu ở đáy mắt lo lắng dần dần tan đi. Cái này nói chuyện mùi vị, vẫn là quen thuộc phối phương. Tự rêu cười một tiếng, đúng vậy à, ta vốn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc người, nào có ngươi dịch tử mục biết thương người. Dịch tử mục. Nghe xong cái tên này, trong óc nàng đột nhiên hiện lên một chút hình ảnh mảnh vỡ. Khói đặc quần quần trong hành lang, ăn mặc màu nâu Âu phục nam nhân đụng nàng một lần, nàng từ trên thang lầu rớt xuống. Nàng nghĩ nhớ lại nam nhân kia mặt, cái hót truyền đến đau đớn một hồi, đau nàng kém chút hô lên âm thanh, không dám tiếp tục nghĩ. Uy, Kha Bảo, ngươi thế nào, chỗ nào đau? Lê Kha chau mày, Phó Cận Diễm lập tức liền mềm nhũn ra, khẩn trương xem xét trên người nàng chỗ nào thương tổn tới. Sốt ruột hướng về Trần Đặc trợ quát, lập tức chuyển viện, đi phó thị dưới cờ bệnh viện tư nhân. Lao công, ta nghĩ về nhà. Lê Kha bất an kéo lấy Phó Cận Diễm góc áo. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, đáy mắt tràn đầy bất an, một đôi tròng mắt chớp động lên làm cho người chịu mến thủy quang. Phó Cận Diễm sững sờ thêm vài phút đồng hồ, hắn khó có thể tin nhìn nàng chằm chằm, ngươi kêu ta cái gì? Lê Kha chột dạ rủ xuống tầm mắt, nắm chặt hắn góc áo khẩn trương xoa xoa. Vừa rồi bên cạnh hắn người kia xưng hô hắn là phó tổng, xưng hô nàng là phu nhân. Hắn còn gọi bản thân Kha Bảo dạng này thân mật xưng hô, nhất định là lão công nàng nha. Hắn nhắc tới khác một cái tên người, chẳng lẽ mình thích nam nhân khác? Nàng sẽ không cưới bên trong ngoại tình a? Khó trách nam nhân đối với mình một chút sắc mặt tốt đều không có. Gặp nàng không nói lời nào, Phó Cận Diễm tưởng rằng bản thân quá hung hủ đến nàng. Thần sắc hòa hoãn chút, hỏi lần nữa, ngươi khẳng định muốn cùng ta về nhà? Lê Kha chợt ngẩng đầu, con mắt lóe sáng sáng lên nhìn về phía hắn, trọng trọng nhẹ gật đầu, "Ừm." Chương 2, chơi chán cũng đừng diễn Trần Đặc Trợ, đem xe lái đến cửa chờ lấy. Là Trần Đặc Trợ hướng ra ngoài chạy tới. Hắn muốn trước đi lái xe tới đây, Vân Đỉnh Cao ốc hỏa hoạn tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời thương hoạn đều bị đưa đến bệnh viện này, cửa ra vào chỗ đậu xe sớm đã không chen vào được. Phó tổng chức ôm phu nhân đến đây liền xem bệnh, hắn đi tìm nửa ngày chỗ đậu xe, mới tìm được một cái tương đối xa chỗ đậu. Phó Cận Diễm đứng ở bên cạnh giường bệnh chờ lấy Lê Kha xuống tới. Nàng đi lên không có vấn đề gì. Tại đám cháy tìm tới nàng lúc, nàng ngã trong vũng máu, không sức sống bộ dáng để cho trái tim của hắn siết chặt. Vừa nghĩ tới có khả năng mất đi nàng, hắn hô hấp đều biến nặng nề. Còn tốt, nàng còn sống. Chỉ cần nàng sống khỏe mạnh, nàng muốn cùng ai cùng một chỗ, hắn cũng có lựa chọn thành toàn. Lê Kha chỉ cảm thấy đầu nặng nề, trên người cũng dùng không lên cái gì sức lực. Nhìn một chút lao công nàng, còn giống như đang tức giận bộ dáng, hoàn toàn không có tính toán ôm nàng đâu. Ai? Nhất định là bởi vì một cái khác nam nhân đang giận, cũng không biết mình làm sao làm, đẹp trai như vậy lão công, làm sao bỏ được di tình biệt luyến? Chẳng lẽ nam nhân kia so với hắn còn đẹp trai sao? Nàng hiện tại cái gì đều nghĩ không ra, duy nhất một đoạn mảnh vỡ ký ức dừng lại ở bị người đẩy tới lầu, lão công là nàng thân nhân duy nhất. Tính, là nàng đã làm sai trước, vẫn là dỗ dành hắn a. Lê Kha lôi kéo Phó Cận Diễm ống tay áo, giang hai tay, chu mỏ một cái, lao công ôm. Phó Cận Diễm con ngươi chấn động, lạnh lùng chất vấn, ngươi kêu ta cái gì? Đối lên với nam nhân kinh ngạc ánh mắt, Lê Kha bỗng nhiên có chút thống hận trước đó bản thân. Đến cùng đối với nam nhân này làm cái gì, kêu một tiếng lão công hắn đều có thể khiếp sợ như vậy. Lê Kha nhu thuận chớp chớp mắt, lặp lại một tiếng, lão công giang hai cánh tay nâng càng cao hơn một chút, ra hiệu nam nhân ôm nàng. Lê Kha, ngươi là nghiêm túc? Phó Cận Diễm nhìn nàng ánh mắt giống như thanh thiên bạch nhật gặp ủy. Quả nhiên, vợ chồng bọn họ quan hệ nguy cơ sớm tối bộ dáng. Nhìn xem trong hành lang lui tới người, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà. Lê Kha chớp một đôi mắt nước, nhu thuận ân một tiếng. Phó Cận Diễm ấn đường níu chặt, nghiêm túc nói là nói, lão công thế nhưng là người tê, không cho phép chống chế. Ấn đây, lão công ôm một cái. Lê Kha kéo tay hắn cánh tay đung đưa, một đôi mắt thủy linh linh theo dõi hắn. Phó Cận Diễm căng cứng thần sắc hòa hoãn lại, xoay người ôm lấy nàng. Lê Kha rất nhẹ, ôm rất nhẹ nhàng. Lê Kha nghiêng đầu dựa vào ở trên vai hắn, cọ sát, tìm một dễ chịu góc độ nhắm mắt lại dưỡng thần. Đầu nàng thật đau quá, giống như bị người sinh sinh xé ra tựa như. Tựa ở Phó Cận Diễm bờ vai bên trên, có loại làm cho người an tâm ma lực. Đầu nàng đau giống như đều hóa giải không ít, bất chi bất giác ngủ thiết đi. Trần Đặc Trợ lái xe tới đó đứng, phát hiện Lê Kha đã ngủ, nhanh lên kéo cửa xe ra. Phó Cận Diễm ôm Lê Kha thủy chung không nỡ buông tay. Hắn và Lê Kha từ bé cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ một mực rất tốt, thẳng đến hắn cùng Lê Kha thổ lộ bị từ chối về sau. Lê Kha nhìn thấy hắn tựa như mèo gặp con chuột, không cẩn thận gặp được đều sẽ tận lực tránh đi hắn. Chưa từng đã cho hắn sắc mặt tốt. Vừa rồi Lê Kha hướng về phía hắn nũng nịu, mở miệng một tiếng lao công đều, loại cảm giác này thật tốt ma huyễn, được không chân thực. Hắn sợ ngủ một giấc dậy, cái này một chút cũng chỉ là một giấc mộng. Có trời mới biết cái kia một tiếng lao công ở đấy lòng hắn nhấc lên bao lớn sóng. Phó Cận Diễm chầm chầm Lê Kha một đường. Nàng ngủ bộ dáng phá lệ nhu thuận, sẽ còn không giới ý thức hướng trong ngực hắn cọ một cọ. Nàng ngôi động một cái, hắn liền muốn bấm đuổi tài năng miễn cưỡng nhịn đáy lòng rung động. Lê Kha vĩnh viễn không biết nàng nhất cử nhất động, với hắn mà nói, dù hoặc lớn bao nhiêu. Lê Kha tỉnh ngủ là ở một gian lạ lẫm gian phòng. Sám sát điệu sửa sang nhìn qua rất trống vắng, rất tỉnh táo. Trong phòng đồ dùng trong nhà rất ít, là cực giản phong sửa sang. Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, trong phòng một tấm bọn họ chụp ảnh chung đều không có. Trong tủ treo quần áo cũng không có nàng quần áo. Quả nhiên, vợ chồng bọn họ quan hệ sắp kết thúc, đều đã ở riêng. Lê Kha bất lực co quắp tại đầu giường, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Nàng hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, nếu là lão công biết nàng mất trí nhớ, nhất định sẽ lập tức đem nàng đuổi ra khỏi cửa. Nàng liền tên đều quên, bị đuổi ra khỏi nhà, nàng lại có thể đi nơi nào? Phó Cận Diễm mới vừa nghe xong tư nhân bác sĩ lời dặn của bác sĩ, cầm phối tốt dược hoàn cùng nước lọc đi vào. Thấy được nàng giống con thụ thương thú nhỏ một dạng co quắp tại vậy, lập tức đáy lòng lại là tê dần. Lê Kha thân hình rất ít ỏi, co quắp tại cái kia tiểu tiểu một con, mặc cho ai nhìn đều không nhịn được muốn bảo hộ nàng. Phó Cận Diễm đem thuốc phóng tới tủ đầu giường, đưa tay động tác xa lạ vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Nàng vừa khóc, hắn liền không biết làm sao làm. Lê Kha ngẩng đầu lên, con mắt khóc sưng thấy, nhếch miệng, ánh mắt rơi ở trên vai hắn, đột nhiên càng tủi thân. Nàng bổ nhào nhập Phó Cận Diễm trong ngực, nghẹn ngào nói xong, "A a lão công ta sai rồi, ngươi không muốn giận ta có được hay không? Ngươi đừng không quan tâm ta." Phó Cận Diễm bờ vai bên trên chỗ quần áo bị đốt cháy khét một khối, da thịt cũng là máu thịt bé bét. Chính hắn tổn thương đều không có xử lý, một mực tại chiếu cố nàng. Tốt như vậy lão công, nàng nhất định là đầu óc hỏng mới cùng người ta nháo ly hôn. Phó Cận Diễm tự giễu ngoắc ngoắc khóe môi, không ngừng dưới đáy lòng nhắc nhở bản thân muốn tỉnh táo một chút, nàng lòng tại dịch tử một vậy, bọn họ sắp phát triển đến kết hôn. Tốt rồi, chơi chán cũng đừng diễn, lại diễn ta thật là. Nàng có biết hay không, hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi đối với nàng yêu thương. Hắn nằm mộng cũng muốn đem nàng cướp về, mặc kệ thủ đoạn cỡ nào ti tiện, chỉ cần đem nàng giữ ở bên người liền tốt. Thế nhưng là, hắn không thể. Hắn không muốn nhìn thấy nàng khổ sở bộ dáng. Nàng một rơi nước mắt, hắn liền nhận thua. Phó Cận Diễm ánh mắt phai nhạt xuống, đáy lòng chua xót khó nhịn. Lê Kha cấp bách, nhất định là nàng trước đó làm rất quá đáng sự tình, lão công đối với nàng nhất định thất vọng cực. Nàng trong mắt tinh quang xoay một cái, ôm một cái Phó Cận Diễm cổ, ghé vào lỗ tai hắn nũng nịu phát khởi thể, "Lão công ta về sau cái gì đều nghe ngươi, ngươi để cho ta chuyển về tới ở có được hay không? Không nên để lại nàng một người." Đẩy người khác, nàng không nhớ nổi là ai, nàng qua lại, nàng cũng không nhớ nổi. Nộ nhớ người kia gặp nàng không chết, lại xuống tay với nàng, nàng há không phải là chết chắc. Nói cái gì cũng không thể để thân thiết lão công đem nàng đuổi đi ra. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tới gần, xông phá Phó Cận Diễm phòng tuyến. Hắn than nhỏ một tiếng, "Thôi, ai bảo nàng là Lê Kha đây, hắn đời này duy nhất điểm yếu. Coi như nàng chỉ là muốn đùa bỡn hắn, cũng là tốt." Phó Cận Diễm cúi đầu, nhẹ vô về nàng sợi tóc, nhướng mày nghiêm túc hỏi, "Về sau đều nghe ta." "Ừm." Lê Kha gặp hắn thái độ mềm nhũn ra, nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười rực rỡ. Nàng hiện tại chỉ muốn đợi tại lão công bên người. Nàng chỉ nhận biết một mình hắn, ở bên cạnh hắn nàng đã cảm thấy vô cùng an tâm. "Vậy ngươi đem dịch tử mục kéo đen?" Phó Cận Diễm thử thăm dò mở miệng. Không nghĩ tới Lê Kha không nói hai lời cũng đồng ý, "Kéo đen đi, ta về sau đều không cùng hắn lui tới, ta chỉ cần lao công một cái." Nàng đáp ứng sảng khoái, Phó Cận Diễm hoảng hốt nhìn chăm chú nàng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng luôn luôn không phải dịch tử mục không thể, vì sao sảng khoái như vậy đáp ứng? Phó Cận Diễm đấy mắt hàn mang chợt hiện. Nhất định là dịch tử mục làm cái gì rất quá đáng sự tình. Gặp hắn sắc mặt lại lạnh xuống. "Lê Kha hoàng, nàng nói sai cái gì sao? Nàng và dịch tử mục ngoại tình đến cùng phát triển đến mức nào rồi, làm sao lão công vừa nhắc tới hắn, ánh mắt liền lạnh đáng sợ." Nàng chột dạ cầm lấy một bên phối tốt dược hoàn, một hơi buồn bực xuống dưới. Quay người ngồi xuống Phó Cận Diễm trên đùi, cấp tốc rơi xuống một hôn. Mặc dù là chuồn chuồn lướt nước sờ nhẹ một lần, Phó Cận Diễm vẫn là phá công. Một tay bắt lấy Lê Kha một đôi tay cổ tay, giơ qua đỉnh đầu, đưa nàng chống đỡ ở giường đầu, khàn khàn tiếng nói dính vào dục vọng, "Lê Kha, ngươi đang đùa lửa." Hắn lần nữa khắc chế, nàng lần nữa tới gần. Mãnh liệt tham muốn giữ lấy từ đáy lòng nhấc lên, khó mà áp chế. Là nàng chủ động vùng, hắn tuyệt sẽ không cho nàng lần thứ hai rời đi hắn cơ hội. Lê Kha đối mặt bên trên hắn tinh hồng hai con mắt, toàn thân run lên. Hoàng bét, chơi đùa hỏng rồi. Hắn thân cao ít nhất 188, bình thường có kiện thân bộ dáng, cơ bắp đều rất vững chắc. Hắn đưa nàng chống đỡ ở giường đầu, nàng hoàn toàn không thể động đậy. Phó Cận Diễm một tay trói buộc chặt nàng hai tay, một cái tay khác dương lên nàng cái cằm, hôn xuống. Phó Cận Diễm kỹ thuật rất kém cỏi, cảm giác được hắn động tác hơi xa lạ, thế công cũng rất mãnh liệt. Nàng bất lực nên hợp với hắn, thân thể nhuyễn nhuyễn, không có một tia sức phản kháng khí. Phó Cận Diễm tựa hồ cũng không tính buông tha nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lấy lòng âm thầm đưa cho chính mình ở biên. Bọn họ là vợ chồng, giữa phu thê làm chút cái gì cũng là hợp lý hợp pháp. Cứ việc nàng đối với loại này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. "Chứ ba, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng ta muốn ngươi, có thể chứ?" Phó Cận Diễm tay dừng lại ở nàng bên hông, to khỏe khí tức hô nàng bên thai ngưỡng ấy. Lê Kha thẹn thùng quay đầu chỗ khác, mềm nu âm thanh nhẹ nhàng, chúng ta là vợ chồng, đương nhiên có thể. Phút chốc, Phó Cận Diễm đứng dậy, tông cửa xông ra. Lê Kha mê mang chớp mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nàng nói sai cái gì sao? Nhớ tới vừa rồi Phó Cận Diễm cực kỳ gắng sức kiềm chế bộ dáng, nàng kinh hô một tiếng, khó trách sẽ cảm thấy cử chỉ thân mật cảm giác cực kỳ lạ lẫm, nhất định là ở riêng rất lâu. Nhất định là. Lê Kha đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Nghe được sát vách nằm nghiêng trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Đưa tới, kéo cửa phòng tắm ra thân mật ân cần thăm hỏi nói, lão công muốn ta giúp ngươi sao? Phòng tắm một giây yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đáng sợ. Đối lên với Phó Cận Diễm lăng lệ ánh mắt, Lê Kha rụt cổ một cái, lui về sau một bước. Nàng vừa muốn kéo lên cửa phòng tắm, liền bị một con thực lực mạnh mẽ tay túm tiến vào. Kha Bảo, ngươi biết dê vào miệng cọp hậu quả sao? Ân. Phó Cận Diễm ánh mắt thâm trầm, đáy mắt dục vọng cuộn cuộn. Mới vừa hướng tắm nước lạnh hạ xuống nhiệt độ, lần nữa bay lên. Lê Kha vô tội nháy mắt, đầy mắt đơn thuần giơ tay lên chỉ hắn cánh tay, ngươi bị thương. Nàng hai con mắt thuần triệt giống như một tờ giấy trắng, nhưng lại lộ ra hắn tâm tư bẩn thỉu. Phó Cận Diễm hô hấp to khỏe, phần bụng biến căng cứng, tràn đầy dục vọng miêu tả sinh động, lại chỉ có thể sinh sinh khắc chế. Phiết liếc mắt trên cánh tay bị phỏng, một mặt không quan trọng nói ra, không có việc gì, tẩy xong bôi ít thuốc liền tốt. Tại bệnh viện sao không cho bác sĩ nhìn xem? Lê Kha đau lòng nhìn xem hắn cánh tay, tiến lên trước cho hắn hô hô. Nóng hổi khí tức đập vào miệng vết thương, lập tức khiêu chiến đến hắn ranh giới. Phó Cận Diễm kéo lấy tay nàng, xoay người một cái, đưa nàng nhấn ở trên vách tường. Nghiến răng nghiến lợi siết chặt nàng hai tay, chất vấn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dịch Tử Mục đến cùng làm cái gì kích thích ngươi? Ngươi vì khí hắn cũng không cần làm đến bước này à? Phó Cận Diễm nhìn nàng ánh mắt biến điên cuồng lên, nắm chặt cánh tay nàng cường độ không khống chế lại, bóp nàng rất đau. Lê Kha khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, hô, đau. Ra ngoài. Nàng một hô đau, Phó Cận Diễm lập tức lôi trở lại một tia lý trí, hơi buông tay, đem nàng đẩy ra phòng tắm. Một giây kéo theo cửa phòng tắm. Phó Cận Diễm dựa vào tại tắm gội phía dưới trên vách tường, ngửa đầu tùy ý nước tí tách đập tại hắn trên mặt. Vì lương cuối mùa thu, thủy thứ xương ý lạnh mới để cho hắn miễn cưỡng chế trụ muốn chiếm hữu Lê Kha tâm tư. Hắn khỏe môi ý cười so cuối mùa thu nước đều lạnh hơn mấy phần. Có trời mới biết cửa chậm một giây đóng lại, hắn sẽ làm ra cái gì để cho nàng hối hận cả đời sự tình. Lê Kha có nhiều yêu Dịch Tử Mục, hắn rõ ràng nhất. Nhất định là Dịch Tử Mục làm cái gì, cho nên nàng mới có thể muốn lợi dụng hắn cùng Dịch Tử Mục chăn khí. Hắn sợ hãi nàng chỉ là bởi vì tức giận nhất thời, mà làm ra để cho mình hối hận cả đời sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau, Phó Cận Diễm bị nước ngâm lòng bàn tay làn da hơi nhíu, toàn thân ngăn không được phát run, mới miễn cưỡng đè xuống tràn đầy dục vọng. Hắn lấy cái khăn tắm tiện tay khoác lên bên hông, một tay xoa ướt xuống sợi tóc màu đen, kéo ra cửa phòng tắm. Phó Cận Diễm đen nhánh con ngươi lập tức run lên, ánh mắt bên trong nổi lên gợn sóng. Hắn tùy ý hướng trên cửa khẽ nghiêng, khóe môi ức chế không nổi dương lên, đáy lòng nấn loãn. Há mồm nói ra lời nói nhưng như cũng là băng lãnh, ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì, là muốn nhìn xem phòng tắm nước nhiều cũng là ngươi trong đầu nước nhiều. Lê Kha cùng hắn thân cao ước chừng kém hai cái đầu bộ dáng, nàng cúi đầu đứng ở trước mặt hắn không nói một lời. Đính hôn ngoại tình là nàng sai. Lão công nói không sai, nàng đầu góc vào nước mới có thể để đó dáng người dung mạo đều tốt lão công không muốn, đi cùng một cái không biết thứ gì nam nhân làm cùng một chỗ. Mặc dù nàng không nhớ do nam nhân kia dạng gì, nhưng mà nhất định không có nàng lão công yêu nàng. Nàng tại bệnh viện đến bây giờ, cũng là lão công bồi tiếp. Cứ việc cái này lão công nói chuyện luôn luôn sụ mặt, kể một ít không thế nào dễ nghe lời nói. Nhưng nàng nhìn ra, hắn chỉ là một nói năng chua ngoa đậu hũ tâm người. Lê Kha đổi góc áo, không biết muốn làm sao nhận lầm, lão công mới có thể tha thứ nàng. Bầu không khí rằng có 2 phút đồng hồ. Phó Cận Diễm đánh mất đùa nàng hào hứng, tiện tay đem xoa tóc khăn tắm ném cho nàng. Ngươi cũng đi vào tắm một cái đi, đừng thiu. Nói xong, cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng bổ sung một câu, chú ý nước đừng đụng đến cùng vết thương, bác sĩ nói vết thương tạm thời còn không thể dính nước. Lê Kha nội tâm cũng hỉ, ảm đạm ánh mắt một lần nữa dấy lên hy vọng còn sáng. Âm thanh nhảy cấm trả lời, tốt. Nàng vui sướng đi vào phòng tắm, người Phó Cận Diễm dùng qua nam sĩ sữa tắm mùi thơm. Một cố cảm giác quen thuộc dâng lên. Mảnh vỡ ký ức vụ sáng mà qua. Trước khi hôn mê ý thức mơ hồ nhìn được một người tại quần quần trong khói dày đặc chạy về phía nàng, gương mặt kia nàng xem rất rõ ràng, là lão công. Trước khi hôn mê ngửi được một tia lờ mờ thanh hương, chính là cái mùi này. Lê Kha nghĩ đến Phó Cận Diễm trên cánh tay tổn thương, đó là vì cứu nàng mới thụ thương a. Đấy lòng bị ấy náy lấp đầy, vì cứu nàng có thể liều mạng đến, tất cả mọi người bóng dáng đều ở hướng ra ngoài chạy, chỉ có hắn tại trong khói dày đặc địch hành chạy nàng mà đến. Dạng này thần tiên lão công nàng là làm sao bỏ được di tình biệt luyến? Thật đáng chết a. Cấp tốc tắm rửa xong, Lê Kha từ trong tủ quần áo tìm một kiện áo sơ mi trắng xuyên. Trong nhà không có nữ khoản quần áo, Phó Cận Diễm lại cao hơn nàng 2 cái đầu, hắn áo sơ mi mặc trên người nàng vừa vặn có thể che đến đùi. Thay đổi y phục, Lê Kha trong nhà dạo qua một vòng, mới tại thư phòng tìm Phó Cận Diễm thân hình. Phó Cận Diễm nhìn thấy nàng, bối rối cúp điện thoại, cấp tốc khép lại máy tính. Lao công ngươi tại với ai gọi điện thoại? Lê Kha tò mò hướng về sổ ghi chép liếc thêm vài lần. Có cái gì là nàng không thể nhìn sao? Phó Cận Diễm ra vẻ bình tĩnh nói ra, trợ lý đánh tới. A. Hắn không muốn nói, Lê Kha cũng không tiếp tục truy vấn. Trong công tác sự tình, nàng cũng không muốn can thiệp. Trong nhà thuốc để ở nơi đâu, ta giúp ngươi bôi thuốc. Lê Kha ánh mắt thủy chung rơi vào hắn thụ thương trên cánh tay. Đúng lúc Phó Cận Diễm chột dạ, phối hợp từ thư phòng một góc lấy ra cái hòm thuốc. biết dùng cái nào thuốc sao? Ta lại không đốc, phía trên không phải sao dán nhãn hiệu. Lê Kha cầm lấy bình thuốc, mỗi cái bình trên đều có dán nhãn, cả kẽ tiêu chú công dụng cùng phương pháp sử dụng. Nàng cầm lấy thuốc, động tác hiền hòa giúp hắn lau sạch lấy vết thương. Phó Cận Diễm cực kỳ hưởng thụ nàng nghiêm túc đối đãi hắn bộ dáng. Dù là nàng chỉ là vì khí cái kia không đáng tiền cha nam, hắn cũng không nhịn được vui vẻ. Ngươi thường xuyên bị thương sao? Lê Kha đột nhiên mở miệng. Nàng lưu ý đến cái hòm thuốc đổ vật phần lớn là một chút ngoại thương vật dụng. Phó Cận Diễm vân đạm phong khinh hướng nàng cười cười, ngẫu nhiên. Hắn nhưng mà làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mở Tây Hải kẻ thống trị. Phó Cận Diễm, thụ thương bất quá là chuyện thường ngày. Lê Kha xử lý vết thương rất chân thành, băng bó cũng cực kỳ cẩn thận. Phó Cận Diễm toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm mặt nàng. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, chằm chằm nàng có chút thẹn thùng, gương mặt nổi lên đỏ ửng hoán lại đến bên hai. Tốt rồi. Lê Kha thu thập xong cái hòm thuốc, Phó Cận Diễm quát tay, nắm ở nàng tinh tế thân eo, một cái kéo vào trong ngực. Than nhẹ tiếng nói cầu xin tựa như nói xong, không muốn nữa thích dịch tử mục có được hay không? Quay đầu nhìn ta một chút, ta một mực tại. Từ phòng tắm đi ra liền thông chi Trần trợ lý điều ra Vân đỉnh cao ốc giám sát. Không ra hắn sở liệu, Lê Kha xảy ra chuyện trước đó, dịch tử mục cùng cái kia nữ minh tinh ở cùng một chỗ. Hắn nâng trong lòng bàn tay không nỡ chạm thử bà bối, lại bị người khác như vậy giày xéo. Nhìn thấy dịch tử mục phá tan Lê Kha cái kia một bước, hắn kém chút không nhịn được muốn lập tức tiến lên giết hắn. Phó Cận Diễm đem đầu chôn ở Lê Kha phía sau, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Kinh đại học thần lại như thế nào? Nếu không phải là Lê Kha ở bên cạnh hắn luôn luôn có thể nở rộ nét mặt tươi cười, hắn dịch tử mục là cái thá gì? Hận ý ngập trời bị ấy náy mai một rưỡi đáy lòng. Là hắn tin nhầm người, trơ mắt nhìn xem Kha bảo xảy ra chuyện. Kém một chút, hắn liền muốn vĩnh viễn mất đi nàng. Từ ra đời bắt đầu đứng tại trong mây, đối với tất cả bảy mưu nghị kê hắn, cảm nhận được hoảng sợ cảm thụ. Lê Kha phát hiện bên hông cái kia hai tay cánh tay gấp lại gấp, cảm thụ hắn bất an. Nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Tốt, ta về sau chỉ thích người có được hay không? Để đó tốt như vậy lão công không thích, đi ưa thích người khác sao?" Nàng cũng không phải tiện. Phó Cận Diễm cúi đầu, chống đỡ nàng phía sau lưng, hai con mắt ẩn tàng ở dưới bóng ma, dấu ở giọt kia lăn xuống nước mắt. Có thể từ trong miệng nàng nghe được câu này, coi như để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự lập tức liền đi. Lợi dụng lại như thế nào? Hắn cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng. Chỉ cần có thể ở người nàng một bên, liền xem như làm con chó, hắn cũng nguyện ý là dịch tử mục không hiểu chân quý, đừng trách hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Là nàng chủ động dựa vào hướng hắn, hắn tuyệt sẽ không buông ra nàng lần thứ hai. Chương 4, muốn lăn cũng là người lăn Lê Kha như cái đuôi nhỏ, một tấc cũng không rời kể cận Phó Cận. Hắn tại thư phòng làm việc, nàng liền cầm lấy iPad vùi ở một bên ghế sofa lười biếng bên trên soát kịch. Đến thời gian ngủ, ỉ lại Phó Cận Diễm trên giường, giống con bạch tuộc một dạng lại ở trên người hắn. Tùy ý Phó Cận Diễm làm sao giật ra tay nàng, nàng đều có thể cấp tốc lại bỏ lên. Phó Cận Diễm bất đắc dĩ, chỉ có thể để tùy. Nghe lấy bên tai trầm ổn tiếng hít thở, túi đầu liền có thể ngửi được nàng sợi tóc lờ mờ thanh hương vị. Dạng này chàng cảnh hắn liền nằm mơ đều không dám nghĩ. Có thể nàng nhiệt độ cơ thể lại chân thật như vậy. Nàng nhưng lại không tim không phổi ngủ rất nặng, hắn suốt cả đêm đều ở cùng nội tâm dục vọng làm đấu tranh. Sáng sớm, Lê Kha tỉnh lại, ánh nắng đã xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu xuống phòng ngủ trên sàn nhà. Điện thoại hỏng, nàng không có cách nào nhìn thời gian. Đứng dậy rửa mặt, ra khỏi phòng nhìn thấy Phó Cận Diễm tại phòng bếp bận rộn. Lạnh lẽo cô còn hắn, đeo lên tạp dề, tựa như tiên dáng trần dính vào khói lửa nhân gian khí. Nguyên bản rời giường không thấy được bóng dáng hắn, nàng đấy lòng có chút không cảm giác an toàn. Giờ khắc này, nhìn thấy hắn tại phòng bếp tay cầm môi bộ dáng, đấy lòng ấm áp. Lao công nàng còn biết nấu cơm a. Tỉnh. Phó Cận Diễm không ngẩng đầu một lần, nghiêm túc cho trong tay cháo làm cuối cùng gia vị. Lê Kha kéo ra bàn ăn cái ghế, ngoan ngoãn ngồi ở kia, trông mong chờ lấy cho ăn. Phó Cận Diễm đới thêm một chén nữa nóng hổi cháo bưng tới. Nàng toàn bộ hành trình ánh mắt đi theo. Phó Cận Diễm bị nàng ánh mắt nóng bỏng chằm chằm bên tai ửng đỏ, vung xuống cháo nhắc nhở, nhân lúc còn nóng ăn, nhìn ta mặt là nhìn không no. Tú sắc khả san nha. Lê Kha nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, cầm muỗng lên nếm thử một miếng. Hướng về Phó Cận Diễm giơ ngón tay cái lên, tán dương, lão công nấu xong ăn ngon. Phó Cận Diễm đáy lòng mừng thầm. Cố gắng ngăn chặn dương lên bờ môi, nhỏ giọng phàn nàn, ngươi trước kia không phải nói rất khó ăn. Âm thanh hắn rất nhỏ, vẫn là bị Lê Kha nghe đi. Nàng cúi đầu chậm rãi ăn cháo, trầm tư. Nàng trước kia như vậy chọn sao? Ăn ngon như vậy cháo lại còn nói không thể ăn, nàng trước kia như vậy yêu gây chuyện đâu? Về sau nhất định phải tìm cơ hội nhiều khen khen lão công. Lê Kha tối hôm qua ngủ rất tốt, sáng sớm khẩu vị cũng rất tốt. Phó Cận Diễm chứa cho nàng rất nhanh liền bị ăn sạch, còn nhóng nheo để cho hắn thêm một bát. Gặp nàng là thật tâm thích ăn, Phó Cận Diễm đôi mắt ý cười lại cũng áp chế không nổi. Toàn bộ hành trình liếc trộm nàng ăn cơm. Hắn luôn luôn ăn không nhiều, tùy tiện ứng phó một hơi liền bận bịu công tác đi. Hôm nay có nàng buổi tiếp, hắn khẩu vị cũng đã khá nhiều, ăn theo hai bát. Ăn điểm tâm xong, Phó Cận Diễm xuất ra một di động mới đưa cho Lê Kha. Ngươi chi kia không sửa được, ta dự bị máy ngươi trước dùng đến, tấm thẻ này ngươi cầm lấy đi, mật mã là ngươi sinh nhật, ngươi có thể mua nhánh mình thích. Lê Kha nhận lấy điện thoại di động cùng thẻ, cảm ơn lão công, ta thích. Phó Cận Diễm cầm chén lên đi phòng bếp rửa chén. Lê Kha đi đến phòng khách trên ghế salon nửa nằm nghiên cứu điện thoại. Trước kiểm tra một hồi sổ truyền tin, chỉ có một cái dãy số, ghi chú, lão công. Phụ mẫu, thân hữu dãy số một cái đều không có. Nàng dùng di động số ghi danh mẹ chặn, ghi danh trong nháy mắt bắn ra tới thật nhiều tin tức. Đưa lên cao nhất trong tin tức, ghi chú vì dịch tử một người phát mười mấy cái tin tức. Nàng đột nhiên chột dạ đứng lên, tặc hề hề liếc qua Phó Cận Diễm. gặp hắn nghiêm túc tại phòng bếp thu thập, lập tức cảm thấy lấy trước bản thân tốt phía dưới. Tốt như vậy lão công không cố mà chân quý, ở bên ngoài đính hôn ngoại tình. Ấn mở tin tức. A Kha, ngươi ở đâu? Tinh Tĩnh bị thương, ngươi mua chút hoa quả tới xem một chút nàng. Ngươi lại tại đùa nghịch cái gì tính tình, ký tên cho độc giả buổi họp ta không phải sao đáp ứng ngươi đi sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngoan, tới bệnh viện đem phí tổn trả một lần, ta liền không cùng so đo. Ngươi đến cùng nổi điên làm gì, tin tức không trở về điện thoại không tiếp, ngươi nếu như vậy, chúng ta liền chia tay. Tinh Tĩnh là ai? Lê Kha nhìn không hiểu ra sao. Từ lao công thái độ đến xem, nàng và cái này gọi Dịch Tử Mục quan hệ không tầm thường. Thế nhưng là nàng xảy ra chuyện lâu như vậy, chỉ có lao công hầu ở bên người. Từ tin tức đến xem, cái này gọi Dịch Tử Mục nam nhân tựa hồ quan tâm hơn cái kia gọi Tinh Tĩnh. Nàng đột nhiên có một cái lớn mật phỏng đoán. Nàng vượt quá giới hạn Dịch Tử Mục, mà Dịch Tử Mục cũng có lao bà hắn chính là Tinh Tĩnh. Nàng vượt qua giới hạn đã kết hôn lão nam nhân. Lê Kha vô ý thức lắc một cái, cấp tốc trên điện thoại di động thâu nhập một nhóm tin tức. Người tìm ngươi Tinh Tĩnh, ta có lao công, ngươi về sau đừng lại tìm ta, chúng ta chia đi. Đưa vào xong, cấp tốc điểm xuống kéo đen. Chột dạ liếc qua Phó Cận Diễm, thanh lý đi trong số tài khoản nói chuyện ghi chép. Đang cùng ai nói chuyện? Phó Cận Diễm thu thập xong phòng bếp, cầm thuốc cùng nước đi tới. Hắn hơi không yên lòng nghĩ liếc một cái điện thoại di động của nàng. Dịch Tử Mục dãy số bị hắn kéo đen, nàng sẽ không phải phát hiện a? Phát hiện thì sao? Nàng tất nhiên gọi hắn lao công, nên cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách mới là. Lê Kha cũng chột dạ không thôi, lập tức khóa màn hình. Hướng về phía hắn giả ngu bán manh, lão công ta không muốn ăn thuốc, ta không cảm thấy khó chịu chỗ nào, có thể không uống được không a? Không được, bác sĩ nói rồi một tuần này thuốc muốn ăn xong. Phó Cận Diễm mặt lạnh lấy đem thuốc đưa tới. Nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đem uống thuốc, mới từ trong tay xuất ra một viên kẹo, kín đáo đưa cho Lê Kha. Lê Kha gặp hắn một bộ lao phụ thân diễn xuất, cười nhận lấy kẹo. Thuốc không khổ, chỉ là nàng cổ họng nhỏ, rất dễ dàng kẹt tại cuống họng cái kia. Lao công nàng miệng nói chuyện luôn luôn không dễ nghe, nhưng nàng đã nhìn ra, hắn chỉ là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm. Nàng đã làm sai trước, cũng vẫn là đối với nàng rất tốt. Người cười cái gì? Phó Cận Diễm rất không quen nàng dùng chuyên chú như vậy ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng diễn kỹ lúc nào tốt như vậy? Diễn hắn sắp không nhịn được tưởng thật. Lê Kha không có trả lời hắn, xóa khai chủ đề, ngươi hôm nay không đi làm sao? Buổi sáng cần xử lý một chút việc, bất quá có thể không cần đi công ty. Hắn nói phân nửa, gặp nàng thần sắc cảm đạm xuống, lập tức sửa lại. Trận hỏa hoạn kia nàng nên dọa sợ, nhiều bồi bồi nàng tốt rồi. Phó Cận Diễm đáy mắt âm thầm thần thương, dù sao có thể theo nàng cơ hội không nhiều. Nói không chính xác Dịch Tử Mục dỗ dành, nàng lại sẽ không chút do dự bỏ xuống hắn, trở lại Dịch Tử Mục bên người. Chuyện này không phải sao lần một lần hai. Chỉ là lần này so trước kia đều diễn thật một chút, nàng diễn kỹ tiến bộ thật là nhanh. Cái kia ta bồi ngươi. Lê Kha đứng dậy, dắt Phó Cận Diễm lênh lợi hướng về thư phòng đi đến. Nàng hiện tại xem xét không thấy lao công, ta cũng rất hoảng. Rõ ràng là nàng cần lao công làm bạn, nhưng lại sợ chậm trễ hắn công tác. Trong nhà cái gì cũng cực kỳ xa hoa, xem xét lao công nàng chính là một kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ. Buổi sáng thời gian, Phó Cận Diễm xử lý công tác đều lòng hơi không yên. Lê Kha ở một bên xem phim chần chừ, nhìn hắn ánh mắt nhưng lại nghiêm túc cực kỳ. Thỉnh thoảng còn muốn khen bên trên một câu, lão công ngươi đeo kính bộ dáng thật xoáy nha. Nàng là ngày đầu tiên biết hắn sao? Làm sao đột nhiên biến như vậy hoa si? Phó Cận Diễm rất không quen, bên cạnh hắn có không ít ngu xuẩn nữ nhân luôn luôn đối với hắn phạm hoa si. Hắn phi thường chán ghét yêu phạm hoa si nữ người. Nhưng đối tượng đổi thành Lê Kha, hắn ngược lại không phản cảm, thậm chí cảm thấy đến đấy lòng ức chế không nổi mai con mẹ tương. Đột nhiên, Lê Kha tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Phó Cận Diễm ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo đến cực điểm. Lê Kha nhìn xem lạ lẫm điện báo dãy số, thờ ơ tiếp thông. Lê Kha, ngươi bây giờ cút ngay lập tức tới cùng ta xin lỗi, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi, nếu không. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền ra nam nhân tức hồn hển âm thanh. Lê Kha bị giật nảy mình, kém chút điện thoại ném ra. Chột dạ liếc qua Phó Cận Diễm, hắn cúi đầu nhìn xem laptop, Lê Kha thấy không rõ hắn biểu lộ, lại cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Lê Kha hoảng, lão công còn tại bên người, tiểu tình nhân liền đánh trên điện thoại cửa, âm thanh đối phương lớn cùng mở khuyết âm không có gì khác biệt. Nàng vẫn nộ đối trở về, ta dựa vào cái gì giải thích với ngươi, ngươi là ai nha? Muốn lăn cũng là ngươi lăn, cút xa một chút. Đừng có lại phiền ta, lão công ta sẽ tức giận. Giả bộ như thờ ơ Phó Cận Diễm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lê Kha. Nàng vậy mà, là hắn nghe nhầm rồi sao? Lê Kha luôn luôn đối với Dịch Tử Mục nói gì nghe nấy, Dịch Tử Mục thường xuyên đối với nàng lớn nhỏ âm thanh, nàng luôn luôn khuôn mặt tươi cười đi dáng người ta mông lạnh. Lần này nàng giống như thật cùng trước kia không đồng dạng. Lê Kha hung xong, lập tức cúp điện thoại, đem Dịch Tử Mục dãy số mới cũng kéo gần số đen. Nàng trước kia nhất định là đầu óc bị hư, mới có thể ưa thích không lễ phép như vậy nam nhân. Nhà nàng thân thiết lão công đều không hung nàng, hắn dựa vào cái gì? Phòng bệnh bên ngoài Dịch Tử Mục cùng Phó Cận Diễm cùng khoảng kinh ngạc. Như thế có tính công kích Lê Kha hắn vẫn là đầu một hồi kiến thức đến. Khí tại chỗ đem Lê Kha đưa hắn điện thoại đập cái nắp bét, tốt, tốt, tốt. Cánh cứng cắp rồi, có bản lĩnh đừng khóc lấy trở về cầu ta. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ nàng. Chương 5, nàng. Chủ động hôn hắn. Đề cập với hắn xong chia tay liền kéo đen, quả nhiên bên ngoài có dã nam nhân. Mở miệng một tiếng lao công, gọi thật là thân mật. Nàng là không phải sao quên, là nàng trước truy hắn. Có mấy cái tiền bẩn liền có thể như vậy tùy ý đùa bỡn hắn sao? Dịch Tử Mục phẫn hận một quyền nện tại bệnh viện trên vách tường. Chơi dục tình cố túng có đúng không? Cho rằng dạng này hắn liền sẽ ngoan ngoãn bị nàng thuần hóa, Nam mơ. Mục ca ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Tĩnh từ trong phòng bệnh đi tới. Dịch Tử Mục vừa thấy được nàng, lập tức thu hồi đáy mắt cảm xúc, đổi lại chiêu bài thức dịu dàng nụ cười, nên đón tiếp lấy, ta không sao, ngươi sao không tại phòng bệnh nằm nghỉ ngơi? Ta xem ngươi đã lâu như vậy còn không có đi vào, lại nghe phía bên ngoài một tiếng vang thật lớn, ta hơi lo lắng ngươi. Tiểu Tĩnh trang điểm có loại đặc thù bệnh thái mỹ, 10 điểm làm người thương yêu. Nàng tại Dịch Tử Mục trước mặt luôn luôn biểu hiện phá lệ dịu dàng, tiếng nói điệu đà mềm mại đáng yêu. Dịch Tử Mục vừa thấy được nàng, cái gì tính tình cũng bị mất. Đấy lòng âm thầm đem Lê Kha cỡ trách một lần một lần. Nàng kém xa Tiểu Tĩnh một phần ngàn, còn vọng tưởng hơn phục hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn liền đợi đến nàng hối hận, khóc trở về cầu khẩn hắn. Dịch Tử Mục nắm ở Tiểu Tĩnh, giúp nàng bó lấy bờ vai bên trên sắp rơi xuống áo khoác. Hắn đối với Tiểu Tĩnh thái độ chưa bao giờ giống đối đãi Lê Kha như vậy băng lãnh. Ở đấy lòng hắn Tiểu Tĩnh dịu dàng nhã nhặn, lại rất am hiểu lòng người. Lê Kha tính cách hướng nội lại rất quái gở, giống nàng như thế quái già suốt ngày liền sẽ vùi ở nàng cái kia phá trong phòng làm việc vẽ tranh. Dịch Tử Mục cái cằm chống đỡ tại Tiểu Tĩnh nơi bà vai, nhẹ giọng dỗ dành, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khôi phục. Cái kia nữ nhân chết mặn gạ không phải sao lập tức sẽ truyền hình điện ảnh hóa, dự định nhân vật nữ chính cũng không thể bị người khác nhặt đi. Vẫn là Mục ca ca đối với ta tốt nhất rồi, không có ngươi ta thật sống không nổi. Tiểu Tĩnh vừa nghe đến nhân vật nữ chính, hai con mắt đều phát sáng lên. Nàng vui ở Dịch Tử Mục trong ngực làm nũng. Nàng hiểu nhất muốn nói gì lời nói có thể hống Dịch Tử Mục vui vẻ. Tại giới giải trí sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đến nay nàng cũng chỉ có thể cầm tới một chút ác độc phối hợp diễn. Lê Kha nha đầu kia là thật rất tốt số, ra đời ngay tại Rome. Tiện tay họa mạn gạ cũng có thể bị tư bản thổi cho nổi tiếng. Nếu không phải là nàng phá mạn gạ lưu lượng quá cao, nàng cũng không muốn trở về dỗ dành Dịch Tử Mục cái này ngụy quân tử. Như Tiểu Tĩnh suy nghĩ như vậy, nàng nói chuyện không thể rời bỏ hắn, Dịch Tử Mục phía sau thì có một thần hình cái đuôi nhỏ bệnh lên thiên. Thật tình không biết Lê Kha lần này thật sẽ không quay đầu lại. Lê Kha vùi ở ghế sofa lười biếng bên trong, luôn cuống tay chân loay hoay điện thoại. Chột dạ ánh mắt một giây hướng Phó Cận Diễm cái kia nghiêng mắt nhìn 800 trở về. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, nàng kết thúc rồi. Lao công sẽ không một cước đem nàng đá ra cửa a? Không muốn a. Ra cửa nhà này, nàng một cái nhận biết người đều không có, trả tiền mật mã đều quên hết, nàng sống thế nào nha? Kha bảo, ta trước kia làm sao không phát hiện ngươi còn có chạy đến chơi điện thoại yêu thích. Phó Cận Diễm xích lại gần, từ phía sau nàng thăm dò trêu chọc. Lê Kha đang chìm ngâm ở trong thế giới của mình, hoàn hồn xem xét, bờ môi suýt nữa thì dán vào Phó Cận Diễm trên mặt. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, cái trán đâm vào Phó Cận Diễm trên cằm. A, Phó Cận Diễm bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Lê Kha lập tức để điện thoại di động xuống, ngón tay bối rối tại hắn trên mặt sờ loạn lấy. Nàng nhón chân lên cho Phó Cận Diễm thổi bị đụng đau vị trí. Ấm áp khí tức đập vào trên mặt, người yêu gần trong gang tấc, Phó Cận Diễm ánh mắt ngưng tụ, bám thân ép xuống. Ghế sofa lập tức chìm xuống dưới. Phó Cận Diễm hai tay chống tại Lê Kha bên hai, đầy mắt không muốn, nghiêm túc nói, ở trước mặt ta ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta biết ngươi là vì trả thù Dịch Tử Mục cố ý, ngươi muốn trở lại bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể, ta biết tôn trọng ngươi lựa chọn. Đối mặt bên trên hắn ánh mắt chân thành, Lê Kha không nhịn được hốc mắt rưng rưng, hai tay phản ôm hắn cường tráng thân eo. Nàng trước kia thật là đáng chết ta. Tốt như vậy lão công thế mà không muốn. Nàng âm thanh dính vào giọng mũi, tại Phó Cận Diễm trong ngực ngửa đầu nói ra, nơi này chính là nhà ta, ta không có đi đâu cả. Phó Cận Diễm thân eo siết chặt, cúi đầu nhìn về phía trong ngực bộ dáng. Nàng không muốn xa rời tại hắn trong ngực, nhu thuận giống con nũng nịu tiểu miêu. Vuốt vuốt đầu nàng, tốt. Chúng ta ở đâu đều không đi. Nói đến chúng ta hai chữ thời điểm, hắn cố ý cắn từ nặng chút, phá lệ quý trọng. Lê Kha dán mặt cọ sát hắn, bộ dáng khéo léo thâm thâm đánh trúng vào Phó Cận Diễm trái tim. Tự điều khiển lực tại thời khắc này bị tan rã, Phó Cận Diễm thăm dò kéo gần lại chút khoảng cách. Gặp nàng không có phản cảm biểu hiện, hai con mắt nhộn nhạo lên ánh sáng nhạt, mừng rỡ không thôi. Cụp mắt nhìn chăm chú nàng ngôi, chậm rãi sẽ tới. Lê Kha nhắm mắt lại, hai tay khẩn trương nắm chặt dưới thân ghế sofa. Bọn họ là vợ chồng, chuyện này nên đã sớm làm qua vô số. Thế nhưng là, nàng tâm nhảy thế nào nhanh như vậy? Đông đông đông, Lê Kha dưới thân chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phó Cận Diễm phút chốc mở hai mắt ra, đáy mắt lửa giận bay lên, để nằm ngang bàn tay siết thành nằm đấm, vừa tức vừa buồn bực. Người này tốt nhất cầu nguyện hắn có thiên đại sự tình, bằng không hắn xong đời. Lê Kha chê cười, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua hệ chặt điện báo biểu hiện. Con tốt, có ghi chú, nhìn ghi chú hẳn là một cái muội tử. Nàng yên tâm bóp lại nút trả lời. Vi biểu chân thành, nàng còn mở ra loa, sợ Phó Cận Diễm hiểu lầm cái gì. Điện thoại ống nghe truyền ra thô cùng tiếng nói, lão đại, ngươi xem như mở máy, ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm chết ta, đã sớm nói Dịch Tử Mục không phải là cái gì hảo điều. Hắn di tình biệt luyến đúng là ổn định phát huy, ngươi còn có chúng ta, còn làm việc phòng phải nuôi, thực sự không được, ta đi cho ngươi bao mấy cái mẫu nam chơi đùa. Ngươi muốn cho ai bao mẫu nam? Phó Cận Diễm cái chán gân xanh cuồng loạn, mặt đen cắn răng hàm hỏi. Đầu bên kia điện thoại giống như chết yên lặng. Đặt điện thoại, đầu kia người cảm thụ căm giận ngút trời. Có sát khí. Người kia đầu đầy thắc mắc, đây không phải lão đại số sao? Như thế nào là cái nam nhân? Lê Kha cũng thiết liếc mắt ghi chú, Ngô A tiểu trợ lý. Tại chỗ mồ hôi đầm địa. Nàng trước kia là nhiều ưa thích cái họ kia dịch. Tiểu trợ lý là tới bổ đạo a. Chột dạ không dám nhìn thẳng Phó Cận Diễm, nàng thật nhanh muốn khóc. Tiên tính sau nửa ngày, trong điện thoại di động mới truyền ra cẩn thận từng ly từng tí âm thanh, ngươi là? Nghe được hắn là xác nhận nhiều lần mít hẹ chặt mới hỏi mở miệng. Hắn là lão công ta, ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng a. Lê Kha chỉ muốn nhanh lên cút máy cái này thông hẹ chặt điện thoại. Không phải sao Dịch Tử Mục đánh tới, cũng không tốt hơn chỗ nào. Người kia nghe được âm thanh quen thuộc, hoa một tiếng khóc lên, kém chút cho nàng lỗ hai chân điếc, lao đại. Lê Kha có chút hoài nghi nhân sinh. Nàng trước kia rốt cuộc là cái dạng gì người? Làm sao sẽ tìm nam trợ lý, còn tìm cái như vậy gà to? Khó trách ghi chú gọi ngu a, đây là thật ngu. Đối phương đột nhiên thu lại tiếng khóc, nghi ngờ nói, không phải sao? Lao đại ngươi kết hôn? Cùng ai? Lê Kha nhìn một chút Phó Cận Diễm, trầm tư nửa khắc, chững chạc đàng hoàng nói ra, cùng ta lão công. Đến mức lão công tên gọi là gì? Nàng quên. Tuyệt đối không thể bị lão công phát hiện. Hắn biết rồi hắn nhất định sẽ khổ sở. Ta biết là ngươi lão công, nhưng mà, lão công ngươi là ai? Là ta. Phó Cận Diễm chen vào nói, tiểu trợ lý Mộng. Hai người này chơi đâu? Cũng may nghe âm thanh không giống như là Dịch Tử Mục, nhưng nghĩ lại, lão đại những năm này đuổi theo Dịch Tử Mục hèn mọn muốn mạng, liền mặn gã lợi nhuận đều toàn đánh tới Dịch Tử Mục công ty trong sổ sách. Làm sao có thể nửa đường thay người? Đầu óc chưa khỏi. Phó Cận Diễm thực sự chịu không được nàng cái này kêu kêu gào gào tiểu trợ lý, trầm giọng nói, có chuyện nói chuyện, không có việc gì của máy. Thật vất vả có cơ hội cùng Kha Bảo một chỗ một hồi. Hắn chán ghét tất cả xuất hiện bên thứ ba. Tiểu trợ lý bị hoảng sợ, lấy hắn đời này nhanh nhất ngữ tốc trần thuật một lần Lê Kha phòng làm việc trước mắt tình huống. Nói xong, dây cúp điện thoại. Nguy hiểm thật. Lão đại nam nhân rất muốn ăn thịt người. Điện thoại cắt ra, Lê Kha cúi thấp đầu, rụt cổ lại không dám cùng Phó Cận Diễm đối mặt, chột dạ muốn mạng. Nàng trước kia làm sao sẽ ngu xuẩn móc sạch toàn thân gia sản đi nuôi tiểu tam. Kết thúc rồi, lần này ngọn củ tỏi. Phó Cận Diễm ánh mắt nhất định lạnh đáng sợ. Ngay tại nàng cho là mình chết chắc thời điểm, đỉnh đầu rơi xuống một con ấm áp bàn tay. Phó Cận Diễm nhẹ nhàng luốt luốt đầu nàng, thấp giọng dụ dỗ nói, đừng lo lắng, thâm hụt bộ phận, ta thay ngươi bổ sung. Chỉ là mấy ngàn vạn, không đáng nhà hắn Kha Bảo phiền lòng. Họa mạn gạ là nàng chút xuống tâm huyết sự nghiệp, là nàng yêu quý, có hắn tại một ngày, nàng phòng làm việc thì sẽ không đóng cửa. Hắn thái độ làm cho Lê Kha 10 điểm ngạc nhiên, ngươi không tức giận sao? Nàng lấy tiền cấp lại nam nhân khác, hắn không nên rất tức giận, một cước đem nàng đá ra cửa nhà sao? Ân, tức giận. Ngươi dự định làm sao đền bù tổn thất? Hắn ác thú vị nghĩ trêu chọc nàng. Lời còn chưa nói hết, Lê Kha cấp tốc tại hắn trên môi sờ nhẹ một lần. Phó Cận Diễm tại chỗ sử sốt, túi đầu đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xấu hổ đem đầu chôn ở trên ghế salon Lê Kha. Nàng chủ động hôn hắn. Chương 6, bị thân đêm đó, mất ngủ. Phó Cận Diễm bị thân đêm đó, mất ngủ. Nghiêng người nhìn chằm chằm ngủ ở trong ngực nữ nhân, đáy lòng có nỗi khổ không nói được. Nàng nhưng lại ngủ an ổn. Vung xong ngã đầu đi nằm ngủ, thực sự là không tim không phổi tiểu chút chít. Tối đó, Lê Kha tiểu trợ lý đêm khuya phát bài viết làm rõ lao đại mất tích sự kiện. Cũng tại Weibo công bố mạn gạ tiếp đó như cũ bình thường đăng nhiều kỳ. Lần này Vân Đỉnh cao ốc hỏa hoạn, dẫn đến ký tên cho độc giả buổi họp không thể bình thường tiến hành, phòng làm việc không chỉ có toàn ngạch trả vé, càng là tự móc tiền túi đưa tặng xung quanh xem như đền bù tổn thất. Xử lý xong công tác, tiểu trợ lý Ngô Dịch Chu nhìn thẳng lấy phòng làm việc cục diện rối rắm đau đầu. Đột nhiên một bút kết sổ chuyển khoản đánh vào phòng làm việc tài khoản. Cái 10 ngàn bạn. Ngô Dịch Chu một bên số, một bên cơ lấy trên bàn sách máy tính cùng theo. Phòng làm việc có thể tính được cứu rồi. Nhìn thoáng qua chuyển tiền người tài khoản tên, Phó Thị Tập Đoàn. Cơ mờ nở. Phó Thị Tập Đoàn tổng trưởng mục. Lão đại đây là ôm lên bao lớn cái chân a? Phó Thị Tập Đoàn tổng trưởng mục vậy mà trực tiếp cho bọn hắn phòng làm việc đánh lớn như vậy một khoản tiền lớn. Cái này nói ra, bọn họ phòng làm việc có thể ở nghiệp giới sofa. Có Phó Thị chỗ dựa, ai dám đoạn bọn họ đơn? Lão đại và thuế. Nô Dịch Chu kích động lên, một đêm cho Lê Kha đánh hơn 10 đầu tin tức. Lão đại, lão công ngươi cùng Phó Thị quan hệ thế nào? Phó Thị tổng trưởng mục vậy mà cho chúng ta chuyển tiền. Lão đại, đầu óc ngươi làm sao đột nhiên thay đổi tốt hơn? Ngươi thật không muốn cái kia cha nam? Lão đại ngươi cần phải ổn định nha, tuyệt đối đừng làm liếm chó, nếu không công việc này phòng sớm muộn nhường ngươi chơi ngã bế. Lê Kha điện thoại tin tức từng đợt một mực sáng lên. Phó Cận Diễm mặt mũi tràn đầy im lặng, cầm lấy Lê Kha điện thoại đem Ngô Dịch Chu tin tức che đậy lại. Nhỏ giọng thì thầm, tuyển nam nhân ánh mắt không được tốt lắm, chọn nhân viên ánh mắt cũng kém cực kỳ. Cảm giác không thích hợp, lại bổ sung một câu, cũng may, hiện tại ánh mắt thay đổi tốt hơn. Phó Cận Diễm mới vừa đem nàng điện thoại buông xuống, một cái số xa lạ đánh tới. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ chân nhẹ tay lấy ra Lê Kha ép ở trên người hắn tứ chi. Đứng dậy đi đến ban công, đóng lại ngăn cách cửa mới nhận nghe điện thoại. Hắn tiếng nói so đêm khuya Hàn Phong còn lạnh hơn mấy phần, có chuyện. Ngạch. Là Tiểu Diễm sao? Trong điện thoại truyền tới âm thanh có chút tăng thương, Phó Cận Diễm lập tức thay đổi thái độ. Cung kính trả lời, ân, là ta, bá phụ đã trễ thế như vậy tìm Kha Bảo có chuyện gì gấp sao? Hắn bây giờ thấy số xa lạ liền thần hồn nát thần tính, sợ là Dịch Tử Mục đánh tới. Phó, Lê hai nhà là thế giao, Phó Cận Diễm là Lê Kha phụ mẫu nhìn xem lớn lên. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Lê Kha phụ thân nghe được là Phó Cận Diễm âm thanh, treo lấy tâm mới miễn cưỡng buông xuống. Chúng ta mới nhìn đến tin tức, Tiểu Kha bây giờ đang ở ngươi cái kia sao? Trong nước cùng nước ngoài có lệnh bối giờ, bọn họ làm cha mẹ mới nhìn đến Vân Đỉnh cao ốc xảy ra chuyện tin tức, cấp bách đều quên hiện tại trong nước đêm đã khuya. Phó Cận Diễm rõ ràng Lê Kha phụ mẫu lo lắng, an ủi, là nàng ở ta nơi này, thụ một chút vết thương nhỏ, ta mời bác sĩ tới thăm, rất nhanh có thể khôi phục. Vậy là tốt rồi. Nàng tại ngươi vậy, chúng ta an tâm. Bá phụ xin yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Phó Cận Diễm bảo đảm nói. Giao cho ngươi chúng ta đương nhiên yên tâm, liền sợ Tiểu Kha chấp mê bất ngộ, trong mắt chỉ có cái kia lang tâm cầu phế đồ vật. Lê gia vợ chồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhà bọn hắn con gái từ nhỏ đã ngoan, học tập các phương diện chưa từng để cho bọn họ thao qua tâm. Hết lần này tới lần khác mấy năm này như bị người đoạt xá một dạng, ưa thích cái tiểu tử nghèo. Cũng không phải nói bọn họ là đặc biệt coi trọng gia thất người, chỉ là cái kia tiểu tử phẩm hạnh thực sự quá kém, bọn họ bảo bối con gái một tại người ta trước mặt hèn mọn làm cho đau lòng người. Bọn họ khuyên nhiều hai câu, kém chút cha con quan hệ đều quyết liệt. Bọn họ không quan tâm con gái ưa thích người là không giàu có, thế nhưng người ấy nhất định phải đem Lê Kha nâng trong lòng bàn tay. Lê gia gần với Phó gia, tài phú đứng hàng trong nước thứ hai. Lê Kha lại là con gái một, từ bé chúng tinh phụng nguyệt lớn lên, không có bị khổ, tâm tư quá mức đơn thuần. Bọn họ cũng là lo lắng con gái bị người lừa gạt. Phó Cận Diễm ngửa đầu nhìn một chút tinh không, than nhỏ một tiếng, trấn an nói, Kha bảo mấy ngày nay tựa hồ có chỗ chuyển biến, cũng có lẽ là bởi vì tên kia cùng nữ minh tinh cùng một chỗ sự tình bị kích thích, ta biết tận lực khuyên nhủ nàng. Nói sớm tiểu tử kia không phải sao vật gì tốt, cùng một chỗ mới bao lâu, liền làm đông làm tây, nhà bọn hắn gia sư liền không có dạy qua hắn cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ sao? Lê Cha thở dài một tiếng, âm thanh nặng nề, liền sợ tiểu Kha bị kích thích làm chuyện ngu xuẩn gì, ngươi có thể giúp chúng ta giám sát chặt chẽ điểm nàng, chúng ta liền một đứa con gái như vậy, nàng nếu là có nguy hiểm, hai chúng ta lỗ hổng cũng không cách nào sống. Tốt, ta biết đúng hạn cùng các ngươi báo cáo chuẩn bị tình huống. Vậy liền nhờ ngươi. Lê Cha bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng bọn họ vẫn luôn đem Phó Cận Diễm làm sắp là con rể nhìn. Lê Kha mỗi lần cáo kỉnh đều sẽ trốn ở Phó Cận Diễm nhà, bọn họ còn tưởng rằng hai người đối với lẫn nhau đều có ý tứ. Làm sao duyên phận trêu người, là bọn hắn hiểu lầm. Điện thoại cắt ra. Phó Cận Diễm nhìn thoáng qua thời gian, rất nhanh. Trời gần sáng, hắn rón rén đem Lê Kha điện thoại thả lại bên giường, đi ra phòng ngủ. Dù sao tối nay không ngủ, không bằng đi chuẩn bị cho nàng thật sớm bữa ăn. Phàm là Lê Kha sự tình, hắn đều là tự thân đi làm, không cần biết lớn hay nhỏ. Sáng sớm, Lê Kha tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng liền bắt đầu bốn phía tìm Phó Cận Diễm. Phòng bếp trong nồi cắt buốc lên nóng hổi sương ngủ. Phó Cận Diễm ngồi ở trên ghế salon đã tại xử lý công tác. Hắn mang theo viền bạc kính mắt, sổ ghi chép tùy ý đặt ở trên đùi, nửa dựa vào ghế sofa, ăn mặc màu sáng quần áo ở nhà, lười biếng lại tùy tính. Lê Kha buồn ngủ mông lung hai mắt, tại khóa chặt cái kia một khắc hiện ra sáng ngời. Tiểu thái bộ cộc 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 chạy về phía Phó Cận Diễm, phi thân nhào vào trong ngực hắn. Sáng sớm mới vừa mở tiếng nói, âm thanh phá lệ mềm nu, lão công hô xong, đầu theo hắn cánh tay hướng chỗ cổ gọi đi. Phó Cận Diễm tiện tay đem laptop vung ở trên ghế salon, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng dụ dỗ nói, bữa sáng nấu xong, ta đi cho ngươi chứa. Lê Kha đứng dậy, đi theo Phó Cận Diễm bên cạnh thân, giống hắn cái đuôi nhỏ đồng dạng, như hình với bóng. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếc xạ đi vào, chiếu xuống Phó Cận Diễm trên người, độ trên một tầng quang huy. Trong nồi cắt là dưỡng sinh cháo, bộ phận nguyên liệu nấu ăn cần chịu thật lâu mới quen. Lê Kha nhìn về phía Phó Cận Diễm ánh mắt đã cảm động, lại đau lòng. Hắn nổi nhiều sớm mới làm cái này một nồi. Lê Kha phi thường cổ động, ăn rất ngon. Phó Cận Diễm gặp nàng ăn vui mừng, khẩu vị cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Hai người phân ra ăn, hỗn loạn rất nhanh chỉ thấy đấy. Ăn xong, Lê Kha dính tại Phó Cận Diễm bên người, muốn nói lại thôi. Có chuyện nói với ta. Phó Cận Diễm trầm giọng hỏi, trong mắt chứa mấy phần bất đắc dĩ. Khi còn bé nàng một vây bên người hắn, cúi đầu vòng quanh ngón tay chơi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhất định là có chuyện cần hắn hỗ trợ. Lê Kha ngại ngùng cười một tiếng. Nàng biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Một lần liền bị xem thấu. Tiểu trợ lý nói có chút công tác muốn ta đi qua xử lý một chút, giống như vẫn rất quan trọng. Nàng là bị tiểu trợ lý điện thoại đánh tỉnh. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà công việc vẫn là rất trọng yếu. Công tác thế nhưng là nữ nhân dựng thân chi bản, nàng không muốn làm cái ỷ lại nam nhân búp bê. Chỉ là nàng hiện tại mất trí nhớ, cách Phó Cận Diễm cũng rất không có cảm giác an toàn. Cần làm bạn, lại sợ chậm trễ Phó Cận Diễm công tác. Hắn xem ra rất bận bộ dáng. Muốn đến thì đến, không muốn đi ta giúp ngươi xử lý. Phó Cận Diễm bật cười, một đôi mắt bên trong tràn đầy cương triều. Dịch Tử Mục cùng cái kia nữ minh tinh sự kiện nháo sôi sùng sục, Kha bảo phòng làm việc lại mở ở Dịch Tử Mục công ty đối diện. Nàng nhất định là không nghĩ vào lúc này gặp được Dịch Tử Mục cùng hắn ba. Với bạn, hắn cũng không muốn để cho nam nhân kia lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng không muốn đi, không cần miễn cưỡng, có chuyện gì hắn đều có thể vì nàng bãi bình. Mạn Gà muốn cải biên phim truyền hình điện ảnh công ty bên kia nói muốn ta bản nhân đi qua tuyển diễn viên, ta hơi khẩn trương, lão công, ngươi có thể hay không bồi ta đi a? Phó Cận Diễm con ngươi hơi rụt lại, thần sắc lạnh thêm vài phần, nhưng cũng không hoài nghi nàng. Kha Bảo nguyên bản là cực kỳ hướng nội, nàng dưới ngòi bút nhiệt tiêu Mạn Gà muốn truyền hình điện ảnh hóa, hắn là biết. Tiêu Tĩnh người đại diện vẫn muốn vì nàng tranh thủ nhân vật nữ chính vị trí, nhưng nàng diễn kỹ thật sự là một lời khó nói hết. Trước đó sợ các nàng đối với Kha Bảo bất lợi, phân phó Trần trợ lý theo dõi. Không cẩn thận nhìn thấy Dịch Tử Mục mời truyền hình điện ảnh công ty người bên kia ăn cơm, xem xét liền dụng ý khó dò. Kha Bảo hiện tại thể xác tinh thần bị thương, trở về đối mặt đám kia xài lang hồ báo, hắn là thật không yên lòng. Lê Kha từ nhỏ được bảo hộ rất tốt, tâm tư đơn thuần, bị đôi cậu nam nữ kia bán, nói không chính xác còn đần độn giúp người đếm tiền. Phó Cận Diễm do dự một chút đồng ý rồi nàng thỉnh cầu, tốt, ta cùng đi với ngươi. Lê Kha thất vọng cúi thấp đầu, ngay tại nàng không ôm lấy hy vọng thời điểm, Phó Cận Diễm đột nhiên đồng ý rồi. Nàng thủy linh linh mâu tự phút chốc phát sáng lên, mừng rỡ ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Phó Cận Diễm cổ. Lao công đối với ta tốt nhất rồi. Nàng liền biết, nhà nàng thân thiết lao công sủng ái nhất nàng. Chương 7, chơi qua hỏa cũng đừng hối hận. Phó Cận Diễm gửi tin tức cho Trần trợ lý, để cho hắn đưa hai bộ quần áo tới. Mạn Gà là Kha Bảo yêu quý sự nghiệp, có thể truyền hình điện ảnh hóa, đối với nàng mà nói là phi thường trọng yếu một kiện đại sự, trường hợp trọng yếu đến xuyên chính thức một chút. Hắn từng theo Kha Bảo nói qua, bằng Phó gia thực lực là có thể đem nàng tác phẩm nâng hỏa, không cần liều mạng như thế. Kha Bảo kém chút tại chỗ đoạn tuyệt với hắn. Nàng làm đến như bây giờ thành tựu, toàn bằng nàng thực lực bản thân. Hắn cũng mạn mạn hiểu nàng bướng mình. Nàng nghĩ phải dựa vào chính mình dốc sức làm sự nghiệp, hắn thì sẽ không ngang ngược can thiệp. Những năm này trơ mắt nhìn xem Dịch Tử Mục móc sạch Lê Kha phòng làm việc, hắn cũng chỉ có thể nói bóng nói gió cảnh cáo hắn, sợ gây Kha Bảo không vui vẻ. Làm sao Dịch Tử Mục ngày một thậm tệ hơn, ỷ vào Kha Bảo ưa thích hắn, ở trước mặt hắn đi ngang. Không có Kha Bảo, hắn vài phút bóp chết hắn cái này phách lối sâu kiến. Lê Kha ổ ở trên ghế salon nghiêm túc làm chuẩn bị. Trước tiên đem tiểu trợ lý từ che đậy trong danh sách phóng ra, để cho tiểu trợ lý đem vật liệu sớm phát tới, nàng trước tiên cần phải nhìn xem. Mất trí nhớ rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, đến sớm tìm hiểu một chút. Nàng quên đi tất cả, duy chỉ có chưa quên mạn gạ nội dung. Những vật kia, giống như khắc vào cốt tủy đồng dạng, nương tựa theo thân thể ký ức nàng cũng có thể vẽ ra tới. Nhưng trừ bỏ vẽ tranh, những ký ức khác hoàn toàn bị không, nàng đến sớm ôn tập một lần. Cùng người hợp tác gặp mặt, cũng không thể bị người nhìn ra sơ hở. Phó Cận Diễm tính tính thưởng thức Lê Kha chăm chỉ làm việc bộ dáng. Nàng không lúc làm việc luôn luôn khả khả ái ái, nhìn qua nhuyễn manh một tiểu chỉ. Nếu làm việc, nàng ánh mắt lại phá lệ kiên nghị, toàn thân lộ ra một cố đặc thủ lực hấp dẫn. Trần trợ lý rất mau dẫn tạo hình đoàn đội chạy đến. Lê Kha nhìn xem dần rộ một đám người trên bảo, hướng phòng giữ quần áo lấp kín đủ loại quần áo. Phòng giữ quần áo rất lớn, Phó Cận Diễm quần áo đều bị thu nạp đến một bên khác. Nhân viên công tác phân loại tốt rồi nhàn nhã ăn mặc khu lễ phục. Phó Cận Diễm nhìn Trần trợ lý ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Trần trợ lý nhìn xem chọn quần áo đẩy ra tâm phu nhân, lại đối mặt bên trên phó tổng thưởng thức ánh mắt, câu môi mừng thầm. Tăng lương tăng lương. Phó tổng vui vẻ, tăng lương có hy vọng. Tài phú mật mã xem như bị hắn gây khó dễ. Phó tổng điểm yếu thủy chung cũng là phu nhân. Cho dù trước đó phu nhân đối với phó tổng thái độ luôn luôn cự hắn cùng với ở ngoài ngàn dặm, nhưng phó tổng thái độ thủy chung chưa từng thay đổi. Cùng phu nhân có quan hệ sự tình hơi làm tốt điểm, hàng tháng tiền thưởng liền có thể tăng gấp đôi. Nương tựa theo Vân Vê phó tổng điểm ấy, mấy năm này hắn đã tại nội thành chọn gói một lần bắt lại 260 bình lớn. Trần trợ lý mang đến đỉnh cấp tạo hình đoàn đội, rất nhanh cho Lê Kha thay đổi trang phục hoàn tất. Phó tổng, phu nhân, xe ở phía dưới chờ. Ân. Phó Cận Diễm nhẹ gật đầu. Trần trợ lý tức thời mang lên tạo hình đoàn đội rút lui. Từ Lê Kha thay đổi trang phục đi ra, Phó Cận Diễm liền không rời ra tầm mắt. Trần trợ lý một đoàn người vừa đi, Lê Kha lập tức ôm lấy Phó Cận Diễm cánh tay, ngửa đầu cầu khen khen, ta đẹp không? Xinh đẹp. Phó Cận Diễm sắc bén con ngươi toát ra ấm áp quần sáng. Nhà hắn Kha Bảo từ nhỏ đã là đẹp mắt nhất. Nàng tướng mạo thanh lệ, đôi mắt như lông mày, đáy mắt thanh tịnh lộ ra không dành thế sự đơn thuần. Hợp với cái này một thân váy đỏ, tươi đẹp như tiểu dương, ánh mắt lưu chuyển ở giữa vũ mị đến cực điểm. Lê Kha bị hắn cực nóng ánh mắt chằm chằm hơi xấu hổ, lôi kéo hắn nhanh lên đi ra ngoài. Trần trợ lý đã tại trên xe chờ bọn hắn. Gặp bọn họ đi ra, Trần trợ lý xuống xe, cung kính mở cửa xe. Phó Cận Diễm nắm Lê Kha ngồi ở hàng sau vị trí. Sau khi lên xe, Lê Kha hơi khẩn trương, ngón tay càng không ngừng bấn bê bấy. Phó Cận Diễm bàn tay che ở mu bàn tay nàng bên trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chớ khẩn trương, ta theo Chu Tĩnh Trạch đánh qua mấy lần quan hệ, hắn không phải sao rất khó làm người. Ta không lo lắng những cái này, ta chỉ là hơi không quen gặp người xa lạ. Đối phương tất nhiên nhìn chúng tới nàng tác phẩm, hợp tác liệu có thể tác thành là phương diện buôn bán giá trị. Nàng hiện tại trừ bỏ Phó Cận Diễm, ai cũng không nhận ra. Toàn bộ đều cần nhận thức lại một lần, đang quen thuộc trước đó hoàn cảnh sinh hoạt trước đó, nàng không thể lộ tẩy, mọi thứ đều phải cẩn thận một chút. Phó Cận Diễm nắm chặt nàng tay nắm thật chặt, cho nàng cổ vũ. Kha Bảo năng lực xuất chúng, chính là có chút không am hiểu quan hệ nhân mạch, tên gọi tắt, hướng nội. Địa điểm gặp mặt hẹn ở công ty sắt vách khách sạn. Khách sạn toàn pha lê xây dựng không trung đường núi hiểm trở ở trong nước rất nổi danh. Hai to mặt lớn nhân vật đều thích hẹn người ở nơi này uống trà nói chuyện. Nô Dịch Chu rất sớm tại cửa khách sạn chờ đợi. Phó Cận Diễm đem Lê Kha giao cho nàng trợ thủ, bản thân ở lại trên xe đợi nàng. Ta ở đây chờ ngươi, có chuyện gọi điện thoại cho ta, ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Lao công tốt nhất rồi, ruột bút Lê Kha hoạt bát hướng về Phó Cận Diễm so cái ái tâm thủ thế. Hai người dính nhau rồi nửa ngày mới bỏ được tách ra. Nô Dịch Chu nhón lên bằng mũi chân, quả thực là không thấy rõ nam kia hình dạng thế nào. Ngồi lên ngắm cảnh thang máy, hắn không nhịn được tiến đến Lê Kha bên người, bắt quái hỏi, lão đại, ngươi chừng nào thì đổi nam nhân, sáng sớm liền chán ngán như vậy, ta cơm trưa đều không cần ăn, thức ăn cho chó liền cho ta nhét no bụng. Đổi nam nhân. Lê Kha nghi ngờ nhìn về phía tiểu trợ lý, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Nô Dịch Chu bắt quái miệng căn bản không có giữ cửa, mở rộng nói thẳng, ngươi không phải sao không phải Dịch Tử Mục không thể sao, suốt ngày đuổi theo người ta, quần cục muốn ké dán cho người ta, làm sao đột nhiên 360 độ bước ngoặt lớn, đổi liếm người khác. Ta cực kỳ ưa thích Dịch Tử Mục sao? Đó là tương đương ưa thích, cùng trong nhà đều nháo tách ra, tân tân khổ khổ họa mạn gạ kiếm điểm này tiền cũng đều để cho người ta cho hô hố, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy có thể liếm liếm chó, xuyến nhi đến rồi đều phải sắp xếp thứ hai, tốt xấu người ta đào rau dại là cho bản thân ăn, ngươi rau dại đều phải hai tay dâng cho người ta dâng lên. Như vậy hay sao? Lê Kha vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào thâm thâm bản thân hoài nghi. Nô Dịch Chu hậu chi hậu giác phát giác được lanh mồm lanh miệng quá nhanh, mau đánh giảng hòa, thật ra cũng không có như vậy có thể liếm rồi, tốt xấu cho chúng ta đem tiền lương lưu lại, không đem phòng làm việc bán đuổi theo người ta. Lê Kha trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Nàng đã nghĩ tại chỗ tìm khe hở chui vào. Nàng làm nhiều như vậy thật xin lỗi lão công sự tình, lão công còn không có đem nàng đuổi ra khỏi cửa, là chân ái. Về sau chớ ở trước mặt ta nhấc lên nam nhân kia, ta sợ suối quẩy. Lê Kha vẻ mặt thành thật cùng tiểu trợ lý bàn giao. Còn tốt lao công không nghe thấy những lời kia, không phải chẳng phải là tại hắn trên vết thương sắc muối. Nô Dịch Chu nhìn chằm chằm nàng, lặp đi lặp lại xác nhận thêm vài phút đồng hồ, hấp tấp cùng ở sau lưng nàng ra thang máy. Liễu Lo không ngừng tán dương, lão đại, quay đầu là bờ hiện tại không muộn, ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật sự là quá tốt. Dịch Tử Mục vật kia cũng sẽ chỉ để cho lão đại cấp lại hắn. Mà lao công tân sủng thế nhưng là cái siêu cấp đuổi, vừa ra tay liền không tầm thường. Lê Kha vừa đi bên trên pha lê đường núi hiểm trở, chạm mặt đụng phải một cái nam nhân. Từ trên thang lầu ngã xuống tràng cảnh lần nữa tại trong óc nàng thoáng hiện. Đầu nàng đau quá, kém chút đau đổ xuống. Là Ngô Dịch Chu tại sau lưng vịn hắn một cái, tức giận hướng về phía đối phương liền mắng lên, ngươi không coi vào đầu treo hai trứng trông thì ngon mà không dùng được à? Đối phương không để ý hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Lê Kha. Kinh hô, Lê Kha. Lê Kha ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia lập tức, đầu càng ngày càng đau. Người này trên thân cho nàng một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác, mãnh liệt cảm giác quen thuộc cùng bi thương xông lên đầu. Nàng ấn đường nhíu chặt, lạnh giọng hỏi, chúng ta quen biết? Dịch Tử Mục nắm chặt đóng gói hộp tay nổi gân xanh. Hắn lên cơn giận dữ, trầm trọng nói, làm sao? Truy ta nhiều năm như vậy, hiện tại đổi xáo lộ, trang không biết, bao cái tiểu bạch kiểm tới chơi ngẫu nhiên gặp kích thích ta là a. Nô Dịch Chu trước nhận ra Dịch Tử Mục, tại chỗ mắng lên, ngươi nói ai tiểu bạch kiểm, ngươi ăn lão đại của chúng ta cơm chùa nhiều năm như vậy, làm tiểu bạch kiểm ai có thể có ngươi lợi hại. Trước kia Lê Kha liếm láp Dịch Tử Mục, bọn họ những cái này làm thuộc hạ mới để cho lấy hắn mấy phần. Hiện tại lão đại đều kết hôn, hắn Dịch Tử Mục thật đúng là coi mình là món đồ. Không còn lão đại, cái kia phá công ty chính là một sát giống, cái giấm cũng không bằng. Tên bên trong cùng hắn có cùng một cái chữ, hắn đều cảm thấy suối quậy không được. A ngươi cố ý ăn mặc dạng này, còn mang một nam nhân đến trước mặt ta lắc, không phải sao sớm điều tra ta theo dõi ta, vì kích thích ta dụ dỗ ta, chẳng lẽ còn có thể là đúng dịp. Dịch Tử Mục hừ lạnh một tiếng. Đối với Lê Kha thái độ khịt mũi coi thường, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy căm ghét. Liền xem như phản ứng ngu ngốc đến mấy, Lê Kha cái này biết cũng biết hắn là ai. Lên tiếng phủi sạch quan hệ, ta có lao công, không có thèm người. Lão công ta so ngươi xoáy so với ngươi tốt hơn, nhà ngươi nếu là không tấm gương, ta có thể miễn phí đưa ngươi một mặt cái gương lớn. Nàng xem hướng hắn ánh mắt dị thường lạnh lùng, từng câu từng chữ đều nói cực kỳ kiên định. Những lời kia đánh tại Dịch Tử Mục trong lòng của hắn không lý do khó chịu. Thậm chí có trong nháy mắt, hắn bắt đầu hoài nghi nàng lần này đùa thật. Không thể nào, nàng làm sao có thể đùa thật? Lê Kha trừ bỏ đuổi theo hắn chạy, nàng sẽ còn làm cái gì? Nghĩ như vậy, Dịch Tử Mục hừ lạnh một tiếng. Cha đầy tự tin châm chọc nói, dục tình cố túng chơi quang hỏa, ngươi cũng đừng hối hận. Chương 8. Quỳ xuống cầu ta cũng vô ích, ta từ không ăn cỏ sau lưng. Lê Kha kiên nghị ánh mắt thẳng thắn cùng Dịch Tử Mục đối mặt, xuất ngôn âm vang hữu lực. Dịch Tử Mục có trong nháy mắt hoảng hốt. Nàng thực sự là Lê Kha. Lúc trước nàng thủy chung túi đầu đi theo phía sau hắn, một thân kinh điển trạch nữ đổ nhà quê ăn mặc. Nhiều năm như vậy, hắn thậm chí không thấy rõ qua mặt nàng. Hiện tại cùng nàng đối mặt, một bộ xinh đẹp lễ phục, trang dung xinh đẹp động người, trong khi nói chuyện tràn đầy tự tin. Như thế có lực hấp dẫn nữ nhân, nhất định cùng cái kia chết mập trạch là cùng một người. Nhất định là gần nhất chiếu cố tính tính mệt mỏi, sinh ra hảo giác. Dịch Tử Mục quằn xuống ngoan thoại, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, ngươi muốn là hối hận, quỳ xuống cầu ta cũng vô ích lúc rời đi, bị tức giận hướng về Lê Kha vai trái hung hăng va vào một phát, cũng không quay đầu lại đi thôi. Lão đại, Nô Dịch Chu đỡ lấy suýt nữa ngã sấp xuống Lê Kha, đầy mắt quan tâm. Lê Kha lắc đầu, không có việc gì. Hắn thật đúng là coi mình là món đồ, ai hối hận còn chưa nhất định. Nô Dịch Chu nhìn thấy Dịch Tử Mục liền tức lên, cũng không biết bênh vào cái gì sức lực, không coi ai ra gì muốn mạng. Lão đại coi trọng hắn coi như hắn mộ tổ bốc khói xanh, còn làm không biên giới. Không còn lão đại, hắn đi đâu tìm như vậy cái oan đại đầu máy rút tiền. Lê Kha bưng bít lấy bả vai tay Dịch chuyển khỏi, chân bóng làn da đỏ một mảng lớn. Tên kia thật là không phải thứ gì. Nô Dịch Chu khí thoá mạ một câu. Mang xong, vô ý thức quan sát một lần Lê Kha thần sắc, gặp nàng không sinh khí mới trầm tĩnh lại. Xem ra lão đại là chết thật tâm. Lê Kha cúi đầu phiết liếc mắt sưng đỏ làn da, thản nhiên nói, đi thôi, công tác quan trọng. Nhìn thấy nam nhân kia về sau, đầu liền phá lệ đau. Đấy lòng không hiểu bị thương lấp đầy, khủng hoảng cảm giác phun lên trái tim. Không giống nhìn thấy lao công như thế trong lòng luẩn quẩn, rất có cảm giác an toàn. Về sau nhìn thấy nam nhân kia, nhất định phải cách xa một chút. Tiểu trợ lý nói đúng, hắn nhất định không phải là cái gì người tốt. Nô Dịch Chu dẫn đường mang theo Lê Kha đi đến phòng ăn. Tại vào phòng trước đó, Nô Dịch Chu cố ý bản giao nói, linh khế khoa học kỹ thuật người phụ trách chỉ là muốn nhìn một chút tác giả bản nhân, đợi chút nữa đàm phán sự tình giao cho ta, ta giúp ngươi cản trở. Ân. Lê Kha nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù làm công khóa, nhưng vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn, nhiều lời lỗi nhiều, dễ dàng lộ tẩy. Nô Dịch Chu là cái siêu cấp hướng ngoại. Lúc trước Lê Kha trọng dụng hắn, cũng là nhìn chúng điểm ấy. Phòng làm việc tổng cộng 3 người, trừ bỏ Nô Dịch Chu còn có một cái nhà ở làm việc hướng nội tiểu trợ lý, chủ yếu phụ trách máy tính kỹ thuật thuận tiện công tác. Lê Kha cùng hacker tiểu trợ thủ cũng là hướng nội, toàn bộ phòng làm việc gần như chính là dựa vào Nô Dịch Chu đỉnh lấy. Nô Dịch Chu đẩy ra phòng cửa, Lê Kha trước đi vào. Phòng là độc lập không trung hoa viên, dưới rủ che nắng ngồi hai nam một nữ, uống vào cà phê trò chuyện thương vụ bên trên sự tình. Thử Kha đến rồi. Tới. Ngồi bên này. Nam nhân ánh mắt một giây khóa chặt Lê Kha, mỉm cười hướng nàng bên này vẫy tay. Lê Kha bình tĩnh đi qua, chậm rãi ngồi ở hắn đối diện vị trí. Nàng không thích dựa vào người khác quá gần. Nam nhân bên cạnh vị trí Ngô Dịch Chu thuận thế ngồi xuống. Rốt cuộc nhìn thấy Tử Kha tự mình, người so mạn gạ còn đẹp a. nam nhân cùng bên người mấy người thổi phồng lấy Lê Kha, nàng đều là cười nhạt một tiếng, không tiếp lời. Khách khí lời nói ngoài miệng nói không sai biệt lắm, nam nhân nụ cười ngưng tụ, nghiêm túc lên, cắt vào chính đề, lần này bảo ngươi tới, chủ yếu vẫn là muốn khuyên ngươi, dùng Tiểu Tĩnh cái kia tiểu bài lớn đuổi địch Bình Hoa tới đảm đương nữ số 1, thực sự không phải sao một cái sáng suốt quyết định. Đương nhiên, quyền lựa chọn tại ngươi, nếu như ngươi kiên trì lời nói, chúng ta bên này hợp tác chỉ có thể nói là thật đáng tiếc. Ngắn ngủi mấy câu, lượng tin tức quá lớn. Lê Kha tiến đến tiểu trợ lý bên hai nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Tĩnh ta tuyển?" "Ừm." Nô Dịch Chu nhắm hai mắt hung hăng gật đầu, một bộ không mắt thấy bộ dáng. Hắn phút chốc mở mắt ra, tiến đến Lê Kha bên thai bổ sung một câu, "Nói đúng ra, là Dịch Tử Mục kiên trì muốn chọn Tiểu Tĩnh, mà lao đại ngươi cái gì đều nghe Dịch Tử Mục." "Lại là Dịch Tử Mục?" Lê Kha nghe được cái này tên, chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại. Ho nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía đối tác, nghiêm mặt nói, "Cái kia, có thể là có chút hiểu lầm, ta cũng cho rằng nàng cũng không thích hợp, diễn viên nhân tuyển chúng ta có thể một lần nữa thương định." "Thật sao?" Chu Tĩnh Trạch hai con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cực kỳ thưởng thức Tử Kha tác phẩm phản kế. Đăng nhiều kỳ mới bắt đầu, chỉ dựa vào 2 tháng, liền phá 3 ước xem qua lượng, nóng nảy trong ngoài nước. Nó giá trị thương mại đã sớm không thể dự đoán. Màn gạ cải biên chú trọng nhất chính là trả lại như cũ, tuyển vai diễn rất quan trọng. Nếu là từ Kiều Tĩnh tới đảm nhiệm nữ chính một góc, tốt như vậy đi liền lãng phí một cách vô ích. Hôm nay tới, cũng chỉ nghĩ xem thử nhìn cùng tác giả bản nhân nói chuyện đối phương biết sẽ không cải biến chủ ý. Lê Kha đưa cho khẳng định trả lời, tuyển vai diễn là đại sự, cẩn thận một chút tốt, trước đó cùng các ngươi giao tiếp nhân viên có vấn đề bị ta khai trừ rồi, về sau các ngươi có thể trực tiếp cùng ta tiểu trợ lý kết nối. Vậy thì thật là quá tốt, ta bên này lập tức thông chi pháp vụ định ra hợp đồng. Chu Tĩnh Trạch mừng rỡ như điên, bưng chén trà đưa tới Lê Kha trước mặt. Phản kế cải biên thế nhưng là khối lớn thịt mỡ, mặc cho ai nhìn đều thèm, nhưng có thể ăn được khối này thịt còn được bằng thực lực. Linh kế khoa học kỹ thuật luôn luôn lấy làm ạ niềm làm chủ, phản kế sẽ thành bọn họ dưới cờ cái thứ nhất khắp đội phim truyền hình. Một lần là nổi tiếng kỳ ngộ ở trước mắt, nắm chắc, linh kế khoa học kỹ thuật có thể nâng cao một bước. Nắm chắc không được, sẽ bị di thối ngàn năm, sẽ bị khắp phấn đuổi theo toàn mạng đen. Lê Kha đạm nhiên nâng chung trà lên phẩm mấy ngụm. Tính tính nghe lấy tiểu trợ lý cùng mấy người bọn họ kết nối. Nô Dịch chuyên nghiệp vụ năng lực không thể nghi ngờ, nàng liền phụ trách ở một bên ra một thái độ, cho hắn chống đỡ eo. Cứ quyết định như vậy đi, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Nô Dịch Chu thay thế Lê Kha cùng Chu Tĩnh Trạch nắm tay. Song phương vui sướng đã đạt thành hợp tác. Chu Tĩnh Trạch đột nhiên nhìn về phía Lê Kha, ý cười doanh doanh dò hỏi, công ty của chúng ta tuần sau tổ chức kiến hội, không biết Tử Kha lớn tác giả truyện tranh có thể hay không cho mặt mũi. Lê Kha chần chờ mấy giây, nhẹ gật đầu, đương nhiên. Đây là thư mời, nhớ kỹ mang lên bạn trai cùng đi a. Chu Tĩnh Trạch người bên cạnh đưa ra thư mời. Nô Dịch Chu thay Lê Kha nhận lấy. Song phương cùng một chỗ rời sân. Ra thang máy, Lê Kha đôi mắt lập tức liền sáng lên, trực tiếp hướng về phó cận diễm xe chạy đi. Theo sau lưng Chu Tĩnh Trạch nhìn xem xuống tới giúp Lê Kha mở cửa xe Trần trợ lý, tiến đến Ngô Dịch Chu bên cạnh thân tìm hiểu nói, Tử Kha có bạn trai. Ngô Dịch Chu cảnh giác nhìn hắn một cái, ho nhẹ một tiếng, cường điệu nói, là lão công, lão đại của chúng ta lão công, suốt ngày lão công đều cái kia lão công. Chu Tĩnh Trạch nhìn qua càng ngày càng xa xe, đáy mắt rơi tràn đầy thất vọng. Nàng kết hôn. Chu Tĩnh Trạch cô đơn đi. Ngô Dịch Chu hướng về phía hắn bóng lưng làm một mặt quỷ, chỉ ngươi còn muốn tơ tưởng lão đại nhà ta, một thân hơi tiền bị, cũng không nhìn bản thân xứng hay không. Đấy lòng của hắn chỉ nhận lao đại tân sủng, đưa tiền thực sự quá hào phóng, đi theo dạng này lại lão có thịt ăn, không giống Chu Tĩnh Trạch bọn họ những người làm ăn này, một cái nhét một cái hội tính toán. Lao đại nếu là tuyển đám người này, phòng làm việc sớm muộn cũng phải bị bọn họ móc sạch. Dịch Tử Mục chính là một cái rất tốt vết xe đổ, thuận lợi không? Phó Cận Diễm thấp giọng hỏi. Lê Kha vừa lên xe liền ôm Phó Cận Diễm cánh tay, nghiêng đầu dựa vào ở trên vai hắn. Phó Cận Diễm ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng bờ vai bên trên, ánh mắt trầm xuống, lại không đội vã truy vấn cái nguyên cớ. Lê Kha dựa vào ở trên vai hắn, ánh mắt rời lên, si ngốc nhìn xem hắn. Trầm rãi nói, lúc đầu đã xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhìn được lão công, liền tất cả đều tốt rồi. Nguyên bản đau lợi hại đầu, tại trầm tĩnh lại một khắc này toàn đều được làm dịu. Nàng ôm lấy Phó Cận Diễm cánh tay nắm thật chặt, hướng trong ngực hắn cọ cọ. Phó Cận Diễm rủ xuống tầm mắt, lông mi tung xuống một mảnh bóng dâm, biến mất đấy mắt tản mát ra lạnh lẽo hàn ý, câu chỉ nhẹ nhàng vung lên nàng cái cằm, tiến đến nàng bên hai, dụ dỗ nói, bị đuổi thân phải học được cáo trạng, biết sao? Mang theo trừng phạt tính chất tại nàng vành thai cắn nhẹ. Lê Kha toàn thân run lên, thân thể biến cứng ngắc, tê tê dại dại cảm xúc truyền khắp toàn thân. Gò má nàng ửng đỏ thuận theo nhẹ gật đầu, giống con nũng nịu mèo dạ đồn một dạng linh động. Phó Cận Diễm hai con mắt co rụt lại, cúi đầu ngậm chặt nàng tấm kia nói láo cái miệng nhỏ nhắn. Hắn gần như mất khống chế đòi hỏi, dài nhỏ ngón tay dùng sức bóp ở nàng bên hông, hung hăng đưa nàng chống đỡ tại trên cửa xe. Nàng thật cực kỳ sẽ không nói láo. Phó Cận Diễm hơi đỏ với mắt, vừa tức vừa cấp bách, hận không thể đem nàng vò tiến thân trong cơ thể, lại không nỡ nàng thụ một chút đau. Chương 9, quan hệ vợ chồng. Nửa giờ sau, Lê Kha giọng dịu dàng cầu xin tha thứ, Phó Cận Diễm mới thả qua nàng. Lê Kha từng ngụm hô hấp lấy, ưu hoan ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Phó Cận Diễm. Hắn một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, giống như tu cho sinh gặm xương cốt tựa như. Phó Cận Diễm liếc qua cổ nàng bên trên phiếm hồng làn da, chột dạ vân vê trên cổ tay đàn một chuỗi đeo tay. Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nói ra, ta lần sau điểm nhẹ. Chúng ta trước tiên là không phải sao rất ít hôn hôn. Lê Kha đột nhiên nửa hít mắt, xích lại gần ép hỏi, nàng luôn cảm giác Phó Cận Diễm kỹ thuật rất xa lạ. Chẳng lẽ bọn họ trước đó cũng là không có? Trực tiếp tiến vào chính đề. Phó Cận Diễm quay mặt chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, lựa chọn né tránh vấn đề này. Lê Kha cười trộm, lỗ thai ngươi làm sao đỏ, chúng ta lão phu lão thê, ngươi vẫn rất ngây thơ. Phó Cận Diễm ngoái nhìn trận lên giận dữ nhìn. Có trời mới biết hắn dùng bao lớn tự điều khiển lực mới miễn cưỡng nhịn không đem nàng ăn. Ngây thơ. Hắn có thể không? Hắn hận không thể đem nàng chống đỡ trên giường 3 ngày 3 đêm không ra khỏi cửa. Phó tổng, lỗ thai ngươi làm sao đỏ, cần gọi bác sĩ tới xem một chút sao? Trần trợ lý mở cửa xe, chạm mặt tiếp nhận Phó Cận Diễm một cái bạch nhãn. Phó Cận Diễm xuất xuống xe trước. Lê Kha theo ở phía sau cười trộm. Hắn bên thai thật là đỏ, thật có thú. Nàng xem như xem hiểu, lạnh lẽo cô quả bất cận nhân tình bộ dáng chỉ là Phó Cận Diễm sắc ngoài, giống như là hắn ô dù. Ở trước mặt nàng, hắn luôn luôn thu hồi hắn ô dù, toát ra mềm mại một mặt. Nàng chọn lao công ánh mắt còn thực là không tồi đâu. Trong đầu đống nhiên hiện lên Dịch Tử Mục tấm kia che kín phẫn hận mặt, doa đến nàng dùng mình một cái. Đại khái là mắt mù mới có thể coi trọng như thế tiểu bạch kiểm. Lạnh không? Phó Cận Diễm dừng bước lại, đi trở về hai bước, cởi áo khoác xuống khoác lên Lê Kha bờ vai bên trên. Áo khoác còn có hắn lưu lại dư ôn, bả vai lập tức cấm không ít. Ta đi tắm, đổi bộ nhàn nhã đồ mặc ở nhà. Lê Kha xông vào phòng tắm. Nàng giờ phút này nhu cầu cấp bách hướng cái tắm nước nóng thư giãn một tí. Gặp được Dịch Tử Mục về sau trong đầu một mực thoáng hiện bóng dáng hắn, tinh thần có chút căng cứng. Phó Cận Diễm đưa mắt nhìn nàng đi vào phòng tắm. Đến phòng giữ quần áo chọn một bộ nhàn nhã một chút giữ ấm quần áo ở nhà, phóng tới cửa phòng tắm trong giỏ sách. Quần áo cho ngươi thả cửa, ta đi thư phòng bận bịu một hồi. Tốt, Lê Kha vừa bước vào buồn tắm lớn, có chút quấn bách. Căn này càng là trong phòng, cho nên ngăn cách cửa dùng nửa thấu pha lê chất liệu. Bên ngoài mặc dù thấy không rõ người bên trong, nhưng hình dáng cũng có thể nhìn cái 7-8 phần. Phút chốc, toàn thân nhiệt độ tăng lên mấy độ, từ cái cổ đỏ đến bên hai. Nhất định là nước thả quá nóng. Nàng đem vòi nước đông sen chốt mở hướng về nước lạnh phương hướng điều một chút. Phó Cận Diễm nghe lấy bên trong truyền ra bọt nước âm thanh, an tâm không ít. Quay người đi vào thư phòng, cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Nha, Phó tổng, khó được, chuyện gì có thể khiến cho ngài đại nhân vật như vậy tự mình đánh cho ta cái này thông điện thoại a? Nữ nhân ta cũng dám tơ tưởng, ta không thể tự mình hỏi thăm một chút ngươi. Phó Cận Diễm thanh tuyến trầm thấp, ánh mắt ảm đạm không rõ. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một tay vê động lên chuôi đeo tay. Đối phương không rõ ràng cho lắm, Phó tổng ngài không phải sao vạn năm độc thân cậu, chúng ta không cưới chủ nghĩa giới lao đại sao? Ngươi trường nào thì có nữ nhân? Vừa tới quán ba chuẩn bị cùng bằng hữu chúc mừng một lần, cái ghế còn không có ngồi ấm chỗ, Phó Cận Diễm liền mở ra hương sư vấn tội. Chu Tĩnh Trạch nhạy cảm bắt được bát quái mùi vị. Phó Cận Diễm có thể là có tiếng cấm dục, vòng tròn bên trong người đều hoài nghi hắn nữa thích nam nhân, hắn lúc nào có nữ nhân? Nữ nhân này hắn vẫn còn có may mắn được qua. Sự tình đột nhiên biến có ý tứ đi lên. Chu gia cùng Phó gia có chút giao tình, Chu Tĩnh Trạch cũng coi như Phó Cận Diễm bản thân. Phó Cận Diễm có nữ nhân. Dạng này kinh thiên bát quái, hắn thế mà là cái thứ nhất biết. Hắn tiếng cười cứ việc cố gắng khắc chế, Phó Cận Diễm vẫn là nghe được. Phó Cận Diễm đệ thấp tiếng nói, ẩn nhẫn lấy nộ khí, ngươi giả bộ tỏi thử xem, ta xem ngươi là muốn về nhà kế thừa gia nghiệp. Ai nha, chỉ đùa với ngươi, ngươi chính là giống như trước không chơi nổi. Ngươi chơi nàng. Phó Cận Diễm thanh tuyến siết chặt. Nhớ tới Lê Kha bờ vai bên trên một màn kia vết đỏ, hốc mắt tinh hồng, kém chút bị lửa giận xông phá lý trí. Chu Tĩnh Trạch nghe ra hắn cấp bách, nghiêm túc, ngươi nói hồi lâu cũng không nói là ai, ta phải trả lời thế nào ngươi? Bên cạnh hắn mỗi ngày lui tới nữ sinh không có 10 cái cũng có 8 cái, hắn căn bản không rõ ràng Phó Cận Diễm lại nói ai. Phó Cận Diễm ẩn nhịn tới cực điểm. Cái chán gân xanh của loạn, phản kế tác giả. Hại, ngươi nói Tử Kha thái thái a? Chu Tĩnh Trạch một cái thở mạnh, nói tiếp, vậy ngươi thật đúng là oan uổng người tốt, Tử Kha là ta cực kỳ kính nể idol, ta người này luôn luôn không đối ngẫu giống xuất thủ. Thật ra, hắn là chưa kịp xuất thủ, tại chỗ bị nàng tiểu trợ lý vô tình đánh bể. Lúc đầu cảm thấy có chút tiếc nuối, hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng cảm kích. Tiểu trợ lý quả thực là hắn ân nhân cứu mạng a. Còn không làm gì đây, Phó Cận Diễm liền tự mình đến hương sư vấn tội. Nếu là vung bên trên hai câu, ngày mai Chu gia liền phải làm tang sự. Phó Cận Diễm vê động thủ xuyên ngón tay mạnh mẽ ngừng lại, phát hiện không ổn, lập tức cúp điện thoại, bấm Ngô Dịch Chu điện thoại. Chu Tĩnh Trạch túi đầu nhìn thoáng qua tức màn hình điện thoại, nhỏ giọng phàn nàn, nói treo liền treo, vẫn là không lễ độ như vậy, kém chút oan uổng người chết, nói xin lỗi cũng không nửa câu. Chu Tĩnh Trạch thở phào một hơi, tránh thoát nhất tiếp. Mà Ngô Dịch Chu thành cái tiếp theo người bị hại. Chính ở phòng làm việc một người điều khiển ba nhấc máy tính, chụp bánh đà chuyển tăng ca. Đột nhiên tiếp vào điện thoại xa lạ, không kiên nhẫn quát, người dễ tìm nhất người cha có chuyện, nếu không lão tử theo các mạng bỏ qua tốt người. Phó Cận Diễm cuộc đời lần đầu tiên nghe được có người muốn quất hắn. Nàng nhân viên thật đúng là cùng với nàng một cái tính xấu. Phó Cận Diễm mi phong ngạc lớn, ngươi là gan không nhỏ a. Nô Dịch Chu nghi ngờ nhìn một chút dãy số, có chốc lát hoài nghi nhân sinh. Xác nhận là số xa lạ, lập tức sức mạnh đủ, nha, các ngươi hiện tại không làm lừa gạt, đổi đe dọa dọa giẫm lộ tuyến. Ta là Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm luốt luốt ấn đường, bất đắc dĩ đến cực điểm báo lên tính danh. Kết thúc rồi. Nô Dịch Chu nhỏ giọng thầm thì âm thanh một chút cũng không nhỏ giọng. Cấp tốc nói thầm xong, cứng cổ cung kính chào hỏi, phó tổng, tìm tiểu có gì muốn làm a? Kha Bảo ở nhìn thấy Chu Tĩnh Trạch trước đó có phải hay không còn gặp người khác? Ấy ngươi nói ta lão đại. Ân, cái kia ta có thể mạo muội hỏi. Quan hệ vợ chồng. Nô Dịch Chu bên thai điện thoại từ trong tay trở xuống. Hắn làm sao biết hắn muốn hỏi điều gì? Điện thoại rơi xuống đất âm thanh chấn Phó Cận Diễm ấn đường gấp gáp. Hắn kiên nhẫn dĩ nhiên đi tới cực hạn. Đang chuẩn bị cúp điện thoại, trong ống nghe truyền đến 8 lần nhanh âm thanh, Phó tổng A lão đại ở nhìn thấy Chu Tĩnh Trạch trước đó gặp bạn trai cũ, có thể phía dưới, ngươi đều không biết, hắn trước khi đi còn đụng lão đại một lần, lão đại bả vai tại chỗ liền đỏ, tên kia thực sự là hạng ngon thủ, hận không thể đâm chết lão đại. Lô Dịch Chu nói một hơi, nhìn thoáng qua, điện thoại còn không có cúp máy, vỗ ngực một cái an ủi một chút. Tấm này chết miệng thời khắc mấu chốt thực sự là không được việc. Đúng sao? Phó Cận Diễm lẩm bẩm nói. Quanh thân lạnh lẽo khí chàng dần dần biến mất, ngay sau đó con ngươi đông lại, lạnh giọng nói ra, đem các ngươi phòng làm việc hoàn chỉnh lý tốt phát cho ta. Tốt, Phó tổng. Phó Cận Diễm cúp điện thoại. Thần sắc hỏa hoạn rất nhiều. Thì ra là đụng. Hắn còn tưởng rằng là lao công ta tắm xong, muốn ôm ôm. Lê Kha tắm xong lại ngâm một hồi, thời tiết lạnh có chút không bỏ đi được ấm hô hô nước nóng. Ngâm sảng khoái, mới đi tắm bạn. Đổi lại Phó Cận Diễm cầm màu trắng viền ren áo ngủ, là thật tia chất liệu quần dài tay áo dài. Tóc nàng dài rắc ở đầu vai, một sợi ở ngớt sợi tóc dán tại chỗ cổ. Phó Cận Diễm cưng chiều kéo qua nàng eo, ôm lấy đi đến phòng tắm cầm máy sấy tóc lên giúp nàng thổi lên tóc. Trời ra rét, tóc cầm ướt phải nhanh một chút thổi khô, đừng bị cảm. Phó Cận Diễm thon dài đốt ngón tay xuyên toa tại nàng đen nhánh sợi tóc ở giữa, kiên nhận giúp nàng thổi tóc. Lê Kha ngửa đầu ôm lấy hắn eo, mặt dán tại trên lưng có thể cảm nhận được hắn cơ bụng hình dáng. Ở bên cạnh hắn luôn luôn cực kỳ an tâm. Thể xác tinh thần một trầm tĩnh lại, liền tốt khốn. A nàng tựa ở bên hông hắn, cứ như vậy ngủ say sưa. Phó Cận Diễm tắt đi máy sấy, cúi đầu nhìn lại, thấp giọng nhỏ giọng đổ nước bọt, máy sấy như vậy nhao nhao cũng có thể ngủ, đối với ta làm sao yên tâm như vậy. Hắn xoay người ôm lấy ngủ Lê Kha hướng đi phòng ngủ. Ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng chỗ cổ, đáy lòng có chút chột dạ. Hắn chỉ là giúp nàng truy hồi dịch tử mục tiền nợ, cũng không tính can thiệp nàng nội dung công việc a. Phó Cận Diễm ánh mắt trầm một cái. Hắn nhất định phải cho dịch tử mục một bài học. Lê Kha tất nhiên gọi hắn lao công hắn liền không phải do người ngoài ước hiếp nàng. Nàng nếu là biết rồi, quay xuống tới, hắn cũng nhận phạt. Cùng lắm thì để cho nàng đánh một trận. Đừng không để ý tới hắn liền tốt. Chương 10, bàn về dơ bẩn, cũng vậy dịch tử mục trở lại bệnh viện, thân thể bảo vệ tiểu tĩnh, linh hồn đã sớm xuất hiếu, bay đến Lê Kha cái kia. Trong đầu tất cả đều là Lê Kha một bộ váy đỏ xinh đẹp động người bộ dáng. Trước kia hoàn toàn không có phát hiện nàng còn có thể đẹp mắt như vậy, liền tiểu tĩnh ở trước mặt nàng đều lộ ra có mấy phần nhạt nhẽo. Nàng tự hồ, có chỗ nào như trước kia không đồng dạng. Trước kia nàng chưa bao giờ sẽ mặc lộ vai quần áo, luôn luôn xuyên lại bảo thủ lại quê mùa. Tiểu tĩnh ăn dịch tử mục từ phòng ăn mang về đồ ăn, phát giác được hắn thất thần. Lên tiếng ý đồ gây nên hắn chú ý, mục ca ca, thực sự là không có ý tứ, ta thật sự là quá muốn ăn nhà này phòng ăn, chạy xa như vậy, nhất định cực kỳ vất vả à. Ân. Dịch tử mục không quan tâm qua loa một tiếng. Tiểu tĩnh trong trẻo đáy mắt áp chế lòng đố kỵ, ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nũng nịu, mục ca ca đối với ta tốt nhất rồi, mấy ngày nữa làm xuất viện chúng ta liền nên đi thử sức rồi à. Nàng hiểu rõ nhất dịch tử mục, hắn dạng này nam nhân nhìn như thâm tình, thực tế là cái đứng núi này trông núi nọ tư tưởng ích kỷ. Nàng nhìn ra được, dịch tử mục tâm còn tại Lê Kha cái kia. Lê Kha thực sự là tốt số, cái gì cũng có, liền nam nhân tâm đều hướng về nàng. Dựa vào cái gì nàng sức liệu toàn lực, cũng vẫn là so ra kém nàng. Dịch tử mục lấy lại tinh thần, bắt được tiểu tinh trong ánh mắt còn không tới kịp thu hồi một vòng âm tàn. Hơi ngạc nhiên, trầm tư chốc lát, mới trả lời nàng, chỉ sợ việc này không tốt như vậy làm. Cái gì? Không phải sao trước đó nói xong rồi sao? Tiểu tinh nghiêm thanh cất cao, kích động lên. Nàng muốn chính là cái này nhân vật. Nay cũng không giải quyết được, nàng những ngày này chẳng phải là bạch bạch bồi dịch tử mục. Nàng luôn luôn không phải là một ăn thiệt thòi chủ. Nụ cười cứng ở trên mặt, nhìn về phía dịch tử mục ánh mắt tràn ngập căm ghét. Dịch tử mục cùng nàng liếc nhau một cái, rời ánh mắt. Tiểu tĩnh trở về tận lực tiếp cận hắn, hắn đã sớm rõ ràng nàng mục tiêu, chỉ là đưa tới cửa, không ngủ bạch không ngủ, hắn lại không thua thiệt. Hắn mắt lạnh quét một lần tiểu tĩnh, ngữ điệu lăng liệt, việc này cũng không phải ta quyết định, ai biết Lê Kha tại chúng cái gì rõ. Vừa nghĩ tới Lê Kha nhìn hắn cái kia băng lãnh vừa xa lạ ánh mắt, hắn liền phiền muộn muốn mạng. Nàng chưa từng như thế nhìn qua hắn, rõ ràng không thích nàng như thế bảo thủ lão ngân đồng, vì sao trong lòng biết không hiểu phiền muộn. Hiện tại Lê Kha cho hắn một loại mãnh liệt mất khống chế cảm giác, chỉ sợ có một số việc sẽ sinh ra biên số, không thể theo hắn làm chủ. Tiểu tĩnh tại chỗ nổi điên, cầm lấy trên bàn hộp cơm hướng về dịch tử mục đập tới. A ngươi khi đó rõ ràng nói cái kia nhân vật cho ta, ngươi nói không tính ngươi dám cũng hứa hẹn, ngươi tại sao không đi chết, đi chết. Dịch tử mục cũng giận, phút chốc sạm mặt lại, chất vấn, ngươi không phải sao một hơi một câu yêu nhất là ta, ta hiện tại làm sao cảm giác ngươi đi cùng với ta là vì cái kia nhân vật mà thôi, ngươi chân ái ta. Ngày bình thường dịu dàng như ngọc dịch tử mục, ngân sắc nửa gọng kính dưới đôi tròng mắt kia lộ ra làm cho người sợ hãi lệ khí. Tiểu tĩnh bản năng hướng đầu giường rụt rụt. Nàng chưa từng thấy dạng này dịch tử mục, âm trầm ánh mắt, quanh thân bị lạnh thấu xương hàn khí vây quanh. Hắn từng bước một mạn mạn hướng về tiểu tĩnh tới gần. Dịch tử mục vỗ vỗ rơi vào trên quần áo đồ ăn, cầm bước lên một đoạn, khẽ cười nói, đây chính là ta chạy xa như vậy đặc biệt vì ngươi mua, ngoan đừng lãng phí. Mục ca ca, ta không phải cố ý. Ngươi. Tiểu tĩnh lời còn chưa nói hết, dịch tử mục một cái nắm được nàng cái cằm, cầm trong tay cơm nắm, hướng về tiểu tĩnh trong miệng lấp đầy. Tiểu tĩnh dưng dưng phản kháng, đem bát cơm phun ra. Dịch tử mục lạnh lệ con ngươi lóe hàn quang, sắc mặt âm trầm dọa người, dọa Kiều Tĩnh dừng không ngừng run rẩy lấy. Đệ thấp tiếng nói lộ ra uy hiếp ý vị, ngươi cũng không ngoan sao? Các ngươi đều không ngoan, là ta làm không tốt sao? Dịch tử mục ánh mắt điên cuồng lên, câu môi nở nụ cười lạnh lùng, không ngoan là phải bị trừng phạt ta. Hắn lần nữa từ trên quần áo bóp một đoàn cơm, nhét vào trong miệng mình. Hai tay ấn xuống Tiểu Tĩnh bả vai. Tiểu Tĩnh kinh khủng con ngươi phóng đại, Mục ca ca, ngươi đừng dạng này. Ta sợ hãi. Ngoan đừng sợ, Dịch Tử Mục cúi người, phong bế Tiểu Tĩnh bờ môi, xen lẫn ở giữa, đoàn kia cơm từ trong miệng hắn, đổ đến Tiểu Tĩnh trong miệng. Tiểu Tĩnh dây rủa lấy, khóe mắt nước mắt tuột xuống, điềm đạm đáng yêu tư thái, làm cho người nhìn tâm thần dập dờn. Dịch Tử Mục phân bụng nóng lên, hôn càng dùng sức chút. Nhấn tại nàng trên vai tay, giữ chặt nàng quần áo bệnh nhân dùng sức kéo một cái, nút thắt tán loạn trên mặt đất. Quần áo, chăn mền, từng cái rớt xuống đất trên bảng. Dịch Tử Mục tinh hồng suy nghĩ, ghé vào nàng bên hai, thấp giọng hô, "A Kha, ta biết ngươi là giận ta, đừng làm rộn, có được hay không?" Hắn hô Lê Kha tên, khàn giọng cầu xin. Tiểu Tĩnh khẽ nâng dưới cằm, trong suốt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng nghiêng đầu đi kháng cự hắn ấm áp khí tức. Tiểu Tĩnh thái độ chọc giận Dịch Tử Mục, âm thanh hắn phát run, "Liền ngươi cũng ghét bỏ ta?" "Mục ca ca, ta không có." Ngoài miệng nói xong không có, trên thực tế thân thể nàng một khắc cũng không có đình chỉ run rẩy. Dịch Tử Mục đột nhiên biến tốt đáng sợ, để cho nàng nhanh lên thật lạ lẫm. Cố nén buồn nôn trấn an hắn. Người đại diện vì bảo hộ nàng tư ẩn, cố ý chuyển VIP phòng bệnh bên ngoài cũng là nhân viên an ninh bảo vệ. Giờ phút này, trong phòng bệnh chỉ có nàng và Dịch Tử Mục hai người. Dịch Tử Mục hôm nay trạng thái độ khác thường thái, nàng không còn dám chọc giận hắn. Hai tay vòng lấy cổ của hắn, dịu dàng dỗ dành, "Ta làm sao sẽ chê Mục ca ca đây, nhân vật không tranh thủ được cũng không quan hệ, thật xin lỗi. Ta không nên đối với ngươi phát cáu, ta cam đoan về sau cũng sẽ không." A, Dịch Tử Mục hừ lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ta là ngươi muốn liền muốn, không muốn liền có thể tùy ý vứt bỏ rác rưởi sao?" "Ta không." Không đợi Tiểu Tĩnh giảo biện, Dịch Tử Mục nắm nuốt nàng cái cằm quyết tâm cảnh cáo nói, "Là ngươi đem ta từ Lê Kha trong tay bắt tới, coi như ngươi không yêu, ngươi cũng đừng nghĩ hất ta ra. Ta thích nhất chính là Mục ca ca, ta làm sao lại muốn hất ngươi ra?" Tiểu Tĩnh cửa thanh thanh nói xong ưa thích, ánh mắt nhưng thủy chung tại né tránh. Đây là nói láo người mới có tiểu động tác. Dịch Tử Mục một cái hất ra nàng cái cằm, đứng dậy kéo ra giữa hai người khoảng cách, "Ta không phải là cái gì người tốt, trêu chọc tới ta, cũng đừng nghĩ thoát thân, bất quá ngươi cho rằng ngươi lại là vật gì tốt?" Dịch Tử Mục khẽ môi dương lên đường cong, nở nụ cười lạnh lùng nói, "Ngươi bất quá là dựa vào thân thể trèo lên trên nữ nhân, bản về dơ bẩn, chúng ta cũng vậy." "Ngươi..." Tiểu Tĩnh khí đầu ngón tay phát run, lại chỉ có thể gắt gao níu lại chăn mền, che chắn thân thể. Dịch Tử Mục đi ra cửa, cũng không quay đầu lại, bệnh viện này ở đủ liền nhanh lên xuất viện, bác sĩ nói ngươi tới chấm điểm, vết thương đều khép lại. Dịch Tử Mục đập cửa rời đi. Tiểu Tĩnh lại cũng áp chế không nổi lửa giận. Trong phòng bệnh truyền đến kịch liệt đánh đập tiếng. Nàng thật vất vả leo đến hôm nay vị trí, thủ đoạn không quang minh thì sao? Không đem tôn nghiêm giẫm ở dưới chân, nàng mãi mãi cũng là chỉ là cái kia cái tiểu sơn thôn mặc người đánh giết tiểu nữ hải. Những cái kia lão nam nhân tùy tiện cho mấy đồng tiền, liền có thể vào phòng nàng. "Lê Kha, ngươi đến cùng điểm nào so với ta mạnh hơn, bằng chỗ tốt gì toàn nhường ngươi chiếm?" Tiểu Tĩnh đập đồ vật đập mệt mỏi, ngồi ở trên giường bệnh đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là cái kia nụ cười âm trầm đáng sợ. "Dựa vào cái gì chỉ có ta lún bút bùn?" Nàng cầm điện thoại di động lên, bấm một vị trong vòng đại lao điện thoại. "Chu tổng, ngài không phải sao để cho ta cho ngươi lưu ý?" "Đúng đúng đúng. Ta tìm tới thí sinh thích hợp." Vui ở phó cận diễm trong ngực ngủ Lê Kha, đôi lông mày nổi lên bất an thần sắc. Trong ngực nỉ non, "Thật xin lỗi, lão công." "Đối với không." Đồ ngốc phó cận diễm của mắt, nhẹ vô về nàng sợi tóc, vì nàng bóp tốt rồi góc chăn. Đứng dậy, bóp tay nắm chân vào thư phòng, mở ra công tác máy tính. Lê Kha tiểu trợ lý đã đem tài vụ bảng báo cáo phát tới. Phó cận diễm đọc nhanh như gió, xem hết vật liệu. Dáng vẻ phục tùng ánh mắt như xương, cho quyền Trần trợ lý, "Gần nhất bộ tư pháp có phải hay không nhàn?" "Bộ tư pháp lúc nào nhàn?" "Vâng vâng vâng, gần nhất bộ tư pháp đồng nghiệp nhàn rất lâu." Trần trợ lý vô miệng, kém chút nói ra lời nói thật. "Còn tốt, ở thành phố trận trà trộn nhiều năm, gió chiều nào theo chiều đấy là cơ bản thao tác. Ta đem vật liệu phát cho ngươi, để cho bộ tư pháp mau chóng giải quyết, cuối năm thưởng thêm gấp đôi." "Tốt." Trần trợ lý mới vừa có máy, điện thoại liền bắn ra tới hòm thư bức thư. Ấn mở nhìn thoáng qua. Khó trách phó tổng đội vã như vậy. Phu nhân sự tình, phó tổng thực sự là phá lệ đệ bụng. Chính là đáng thương bộ tư pháp đồng nghiệp, lại muốn làm thêm giờ. Cũng may cuối năm thưởng có thể tăng gấp đôi, tính được một người cũng có thể lấy thêm 300 vạn, thêm tăng ca cũng đáng. Chương 11, giật mình nàng là toàn cục cặn bã nhất phó cận diễm xử lý bận rộn công việc đến đêm khuya. Sớm định thời gian tốt rồi hoa màu cháo, mới lặng lẽ nằm lại trên giường. Cầm lấy Lê Kha cánh tay, phóng tới trên người, mặc nàng để ép hắn ngủ. Hắn sớm thành thói quen mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, tiểu mỹ cà phê hàng năm làm bạn. Nhưng có nàng về sau, hắn bắt đầu đối với đồ ăn có thu vào khát vọng. Bị nàng ôm cũng rất nhanh liền có thể chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp, Lê Kha bị ác mộng bừng tỉnh. Trong mộng nàng đuổi theo cái kia gọi Dịch Tử Mục nam nhân, cho hắn đưa thư tỏ tình, cho hắn đưa đủ loại quý báu lễ vật. Đối phương thậm chí đối với nàng hờ hững. "Nằm mơ." Phó cận diễm tối mị tâm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Lê Kha quay người, chui vào trong ngực hắn, nhẹ giọng ngân một tiếng. "Mộng, ta đói." Phó cận diễm vừa nhắc tới mộng, Lê Kha lập tức đứng dậy, chạy đi rửa mặt. Chột dạ bước chân đều hơi chột dạ, suýt nữa tại cửa ra vào lại ngã. "Ở trong mơ làm cái gì ta có lỗi với ta sự tình?" Phó cận diễm xoay người, nhìn xem nàng bụng vệ bộ dáng bật cười. Chân mềm nửa đắp lên trên bụng, lộ ra cường tráng cơ ngực, hắn lười biếng rỗi ra lưng mỏi. Người trên chân nàng lưu lại mùi vị mới bỏ được nổi thân. Dạng này thời gian thật tốt không chân thực. mỗi lần mở mắt ra đều sợ hãi đây chỉ là một trận mộng. Nàng lưu lại mùi vị nhắc nhở lấy hắn, thật không phải mộng. Nàng chân thực ở bên cạnh hắn dừng lại qua. Lê Kha mới vừa rửa mặt xong, ngẩng đầu một cái, Phó Cận Diễm vừa vặn đi vào. Trên người hắn chỉ mặc một đầu quần lót, gầy mà không tuổi dáng người cực kỳ mê người. Lê Kha nhìn sững sờ, ta một mực ăn tốt như vậy sao? Ăn tốt như vậy, trong ngực lại còn tại nhớ tới đầu kia mảnh chó. Thật đáng chết ta. Kha bảo, ngươi còn như vậy xem tiếp đi lời nói, ta sợ ta tự điều khiển lực không đủ. Phó Cận Diễm xích lại gần, hai tay còn tại Lê Kha bên hông, đưa nàng chống đỡ tại rửa tay chậu bên cạnh. Lê Kha câu môi cười tà, đưa tay chọc chọc hắn cơ bụng, thuận tay bấm một cái. Vóc dáng rất khá, có thể cân nhắc làm mẫu nam. Lê Kha trêu chọc xong, lập tức châm xuống, từ hai cánh tay hắn dưới chạy trốn. Phó Cận Diễm quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là một cái tiểu vung tinh, vung xong liền chạy. Không biết nam nhân buổi sáng đều tương đối mẫn cảm sao? Túi đầu nhìn thoáng qua bị nàng bung lên hỏa, thở dài một tiếng, mở vòi hoa sen, nước lạnh tưới ở trên người, miễn cưỡng bình tĩnh lại. Lê Kha gặp Phó Cận Diễm không đuổi theo ra đến, ánh mắt tạm ảm. Giữa bọn hắn quan hệ vợ chồng nên vỡ tan đã lâu. Hơi đụng chạm một lần, Phó Cận Diễm cứ như vậy thẹn thùng. Ngây thơ hoàn toàn không giống đã kết hôn nam nhân nên có bộ dáng. Nhất định là giữa bọn hắn thật lâu đều không có thân thể tiếp xúc. Cái kia, Dịch Tử Mục chẳng phải là nàng không chịu cô đơn, ở bên ngoài tìm đến tiêu mất cô đơn. Đột nhiên giật mình, nàng đúng là toàn trường cặn bã nhất cái kia. Lê Kha có chút xuất thần, đi đến phòng bếp nhìn thấy trong nồi định thời gian tốt hoa màu cháo, đáy lòng lại là một trận tự trách. Tốt như vậy lão công đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Đến cố mà chân quý mới là. Ta đi xứng chút thức ăn lại ăn. Phó Cận Diễm tắm rửa xong, đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái trang phục bình thường, trực tiếp đi vào phòng bếp, thuần thục động thủ. Lê Kha ngồi ở trước bàn ăn chờ lấy ăn là được. Phó Cận Diễm làm việc hiệu suất rất cao, bao quát nấu cơm cũng là 2-3 lần liền làm xong. Lê Kha ăn bữa sáng, thăm dò mở miệng, "Lão công, ngươi ưa thích tham gia yến hội sao?" "Vẫn được, có chuyện." Phó Cận Diễm nhẹ nhàng trả lời. Trước kia tham gia yến hội cũng là vì nói thương vụ, chưa nói tới ưa thích, chỉ là công tác cần. Có người cho đi ta một tấm yến hội thư mời, để cho ta mang bạn trai cùng một chỗ, ngươi muốn là không nguyện ý lời nói, ta liền để cho. "Nguyện ý?" Phó Cận Diễm lạnh giọng cắt ngang nàng. Lạnh lùng ánh mắt mang theo vài phần u oán quét về phía nàng, trầm giọng cảnh cáo, "Không cho phép mang người khác." "Tốt, mang lên lão công liền tốt." Lê Kha khẽ môi dương lên, mắt cười đôi con cong, đáng yêu lại linh động. Lão công nhìn qua rất cao lạnh, thực tế có chút như thằng bé con. Nàng chỉ muốn mang tiểu trợ lý mà thôi. Cái này cũng ăn dấm. Nàng cầm lấy trên mặt bàn dấm hướng Phó Cận Diễm trong chén ngược lại một chút. "Ta không thích ăn dấm." Phó Cận Diễm cầm thìa tay đỉnh trệ trên không trung. Lê Kha cười tặc hề hề, "Ta cho là ngươi cực kỳ ưa thích người đến." Phó Cận Diễm im lặng. Hắn chán ghét tất cả vị chua đồ ăn, nhưng nha đầu này hiển nhiên là cố ý mỗi lần chọc giận nàng không vui vẻ, liền sẽ hô hắn ăn một chút thế ẩm đồ vật. Phó Cận Diễm nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Ngươi chính là cùng lúc trước yêu như nhau trêu cả người." Lê Kha sững sờ. Nàng trước kia cũng như vậy sao? Phó Cận Diễm nhanh chóng ăn xong, đi phòng bếp rửa bát. Lê Kha hướng phòng giữ quần áo phương hướng đi đến, "Ta một hồi đi sở tiêu đi ô một chuyến, có cái bản thảo muốn rất gấp, tiểu trợ lý sáng sớm ngay tại thuốc." "Ân, ta một hồi cũng muốn đi công ty." Phó Cận Diễm nhẹ gật đầu. Mạn gạ là nàng yêu quý, cũng là nàng sự nghiệp. Hắn tuyệt sẽ không bẻ gãy nàng cánh chim, nàng cũng tuyệt không phải ca nguyện đợi trong lồng chim hoàng yến. Nàng muốn đi công tác, hắn liền sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ nàng. Hắn gần nhất lo lắng Kha Bảo bị kích thích sẽ làm việc ngốc, một mực canh giữ ở bên người nàng, đã rất nhiều ngày không đi công ty. Cũng là nên trở về công ty xử lý một ít sự vật. Trì hoãn quá lâu, sợ là lão gia tử bên kia muốn không đạt được. Lê Kha bộ xếp dự váy, Phó Cận Diễm cũng đổi lại tiêu chuẩn ba kiện sáo. Hai người cùng ra ngoài. Phó Cận Diễm tự mình lái xe, đem nàng đưa đến phòng làm việc, mới lái xe rời đi. "Lão đại." Nô Dịch Chu xách theo bữa sáng, vừa mới chuẩn bị lên lầu, liếc mắt nhìn thấy Lê Kha bóng dáng, phi tốc hướng về nàng chạy vội tới. "Lão đại, ngươi xem như đến rồi. Hôm nay cái kia chín ổ bương phát thảo ngươi cần phải vẽ xong lại đi à, không phải chúng ta hứa hẹn thời gian đổi mới liền không giữ được." "Đi thôi." Lê Kha nhìn thấy tiểu trợ lý, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn muốn nói gọi điện thoại cho hắn tìm cớ gì tới đón nàng một lần. Nàng quên phòng làm việc ở nơi nào. Lần trước gặp Chu Tĩnh Trạch cũng là hẹn ở bên ngoài, còn chưa tới qua phòng làm việc đâu. Nô Dịch Chu mãnh liệt hút vài hơi cà phê, đi theo Lê Kha bên cạnh, "Táng Dương, lão đại, ngươi áo phẩm thay đổi tốt hơn à, ta đã nói rồi, ngươi tùy tiện trang điểm một chút cũng là đại mỹ nữ, ai nói Trạch nhà vẽ tranh đều lớn lên xấu." Lê Kha cúi đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, "Ta trước kia áo phẩm rất kém cỏi sao?" "Đó là đương nhiên rồi, ngươi nào có cái gì áo phẩm, rõ ràng là cái đại mỹ nữ, không hiểu rõ làm sao lão là mặc như vậy xấu quần áo." Lê Kha xấu hổ. Trước kia bản thân giống như các phương diện phong bình đều rất kém bộ dáng. "Bất quá, nữ vì duyệt kỳ giả dung, chọn đúng người, khí chất này chính là không giống nhau." Nghĩ đến lao đại đương nhiệm là phó tổng, Nô Dịch Chu cười khỏe miệng đều không khép lại được. Đây chính là toàn bộ bờ Tây Hải kẻ thống trị, Phó Cận Diễm. Vùng cái kia Dịch Tử Mục đâu chỉ 8 đầu phố. Hoàn toàn có thể quấn địa cầu 10 vòng, đi làm đều biến tích cực. Lão đại bây giờ cùng Phó Cận Diễm cùng một chỗ, Phó Cận Diễm là lão đại, mà hắn là lão đại thủ hạ, bốn bỏ năm lên, hắn cũng coi là cho Phó Cận Diễm làm việc. Có loại tiền đồ vô lượng cảm giác. Lê Kha không nói tiếng nào nghe lấy Ngô Dịch Chu liễu lo không ngừng. Xuyên qua đại sảnh, lục bộ thang máy đều còn tại trên lầu không xuống tới, hai người chỉ có thể chờ đợi cùng những người khác một dạng chờ lấy. Đây không phải là cửa đối diện Dịch tổng theo đôi sao? Ấy là ai? nàng cái điểm này làm sao ở nơi này, không nên tại đối diện ngồi xổm cho Dịch tổng đưa bữa sáng sao? Ta xem gần nhất Dịch tổng cộng tiểu tính chuyện xấu nháo nghiêm trọng như vậy, đoán chừng sắp quan tuyên, Dịch tổng khẳng định đem nàng ung. Tiêu Đại Minh tinh cùng chó vườn 2-1, là người cũng biết rõ làm sao chọn tốt ta. Ta xem nàng cũng là bị kích thích, còn cố ý ăn mặc một phen, sẽ không phải cho rằng gà rừng đóng gói một lần liền có thể cùng Phượng Hoàng so a. Gà rừng chính là gà rừng, Dịch tổng tuổi còn trẻ nhận việc nghiệp có thành tựu, nơi đó là nàng có thể hợp với, liếm nhiều năm như vậy còn không buông tay, cũng thực sự là đủ không tự biết mình. Một bên người tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, Hữu Tâm nói cho nàng nghe. Nô Dịch Chu tiến đến Lê Kha bên hai, lão đại, các nàng dưới người, muốn hay không cho nàng thu thập một trận? Tốt ta, lên đi, đem các nàng đánh cái liệt nửa người, ta biết nhớ kỹ đi trong ngục giam thăm với ngươi. Lê Kha cho Nô Dịch Chu so cái cố lên thủ thế. Nô Dịch Chu khuôn mặt tươi cười sụ xuống, lão đại ngươi một chút cũng không thương ta. Lê Kha không lý hắn, trực tiếp vào thang máy. Nàng chỉ muốn mau chóng thích ứng mất trí nhớ hậu sinh sống, người khác nói cái gì nàng cũng không thèm để ý. Ngô Dịch Chu sau đó cùng lên, nhấn xuống tầng lầu khóa. Cửa thang máy sắp đóng lại lúc, một cái tay rối vào. Cửa thang máy cảm ứng được có người, lần nữa mở ra. Cái tay kia nắm chặt Lê Kha cánh tay, một cái túm đưa nàng từ trong thang máy túm đi ra. Ngô Dịch Chu vừa định đuổi theo ra đến, bị thang máy nội nhân trên bảo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lê Kha bị người kéo đi. Lập tức cho Phó Cận Diễm phát đi tin tức, lão đại bị hai cái người xa lạ mang đi. Chương 12, nàng vẫn là yêu hắn. Bảo vệ hắn Phó Cận Diễm mới vừa bước vào cửa công ty, nhận được Ngô Dịch Chu tin tức, lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Lái xe liền hướng Lê Kha phòng làm việc chạy tới. Trần trợ lý điện thoại bắn ra ngoài, bụt, lao ra từ gọi ngài trở về lao chạch một chuyến. Hiện tại chính là trời sập xuống, ta cũng không rảnh. Phó Cận Diễm vội vàng sao động cúp điện thoại. Mặt đồng hồ bên trên mã số thẳng tắp đi lên tiêu thăng, hắn lòng nóng như lửa đốt. Kha bảo phòng làm việc ngay tại Dịch Tử Mục công ty đối diện, là đặc biệt vì Dịch Tử Mục rời đi qua. Nếu không, lấy Kha bảo tính chất công việc, hoàn toàn có thể ở nhà làm việc. Kha Bảo mới vừa trở về phòng làm việc liền bị người ta mang đi, có thể thấy được những người kia là có dự mưu. Phó Cận Diễm nhìn phía trước đèn đỏ, cùng bốn vị đem hắn ngăn lại cảnh sát giao thông, bất lực một trưởng vỗ tại trên tay lái. Bất đắc dĩ, bấm Dịch Tử Mục dây số. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại tạm thời không người nghe, mời tại tích tiếng sau nhắn lại. Lê Kha ở công ty bị người ta mang đi, ngươi cách gần, nhanh đi cứu nàng. Phó Cận Diễm sốt ruột nói xong, tại kính xe bị cảnh sát giao thông gõ hỏng trước đó, quay xuống cửa sổ xe. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Nội thành hạn chế tốc độ 60 mã, ngài đã siêu tốc ngài biết sao? Ta biết. Phó Cận Diễm cắn răng móc ra giấy đăng ký xe, phối hợp tiền phạt. Lê Kha bị hai tên tráng hán lôi vào phòng cháy đường qua lại, gặp được người quen biết. Đối mặt bên trên nàng ánh mắt kinh ngạc, Dịch Tử Mục đưa tay vẫy lui hai người kia. Chống chọi nàng cánh tay hai người vừa buông lỏng, Lê Kha quay người liền muốn chạy mất dép. Làm sao phòng cháy đường qua lại cửa so phổ thông cửa muốn nặng rất nhiều, nàng còn chưa kịp dùng sức, liền bị Dịch Tử Mục lôi đi. Dịch Tử Mục trở tay chế trụ nàng hai tay. Cổ tay nàng rất nhỏ, tinh vi đến Dịch Tử Mục một tay liền có thể khống chế lại nàng một đôi tay. Hắn một cái tay khác bóp lên nàng cái cằm. Sao không cho ta đưa bữa ăn sáng, ta dạ dày đều đói bụng đau. Chúng ta chỉ là hai cái người xa lạ, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi đưa bữa sáng? Lê Kha quật cường ánh mắt hung dữ trừng mắt về phía hắn, quay mặt qua chỗ khác hất ra nắm được nàng cái cầm tay. Là ngươi chủ động mỗi ngày cho ta đưa bữa sáng, là ngươi chủ động cùng ta thổ lộ, là ngươi chủ động truy ta, ngươi bây giờ nói đổi ý liền muốn đổi ý. Là, ngươi coi như ta hối hận, xem như ta cho tới bây giờ chưa từng yêu ngươi, không được sao? Lê Kha dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát Dịch Tử Mục ôm ấp, mới chạy hai bước, lần nữa bị hắn níu lại. Dịch Tử Mục kéo lấy nàng mở ra phòng cháy đường qua lại cửa, đi ra ngoài. Người thả ta ra. Lê Kha bị bắt lại tay giấy ruộng, tay kia không ngừng móc Dịch Tử Mục ngón tay. Trước mắt nam nhân để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Lao công ta biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dịch Tử Mục quét ra khách sạn cửa phòng, dùng sức hất lên, Lê Kha mất trọng lượng, hướng về trong phòng ngã xuống. Nàng phía sau lưng trùng hợp đâm vào giường một góc. Đau đớn kịch liệt khiến cho nàng kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ quan đều vặn thành một đoàn. Trong đầu hiện lên từ trên thang lầu ngã xuống mảnh vỡ hình ảnh. Đụng người khác mặt dần dần rõ ràng. Lê Kha phút chốc nước mắt, con ngươi chấn động, là ngươi. Nàng nghĩ tới, té xuống lầu trước đó mảnh vỡ ký ức đánh tới. Dịch Tử Mục cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, đụng ngã người khác cũng là hắn. Khó trách nhìn thấy hắn thời điểm, đáy lòng tràn đầy hoảng sợ. Dịch Tử Mục một cước đạp phòng trên cửa, tiến lên bóp một cái ở Lê Kha cổ. Tinh Hồng suy nghĩ, phát cuồng giống như nhấc lên nàng, hoàn toàn không để ý nàng nghẹn đỏ lên sắc mặt càng ngày càng trắng. Ngươi đã nói yêu ta, ai cho phép ngươi đổi ý? A. Lê Kha giãy giụa lấy, một đôi tay đi tách ra ngón tay hắn. Nàng sắp thở không ra hơi, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, trong óc nàng tất cả đều là lao công bóng dáng. Lao công lại tức giận cũng sẽ không như vậy đối với nàng. Nàng vậy mà cưới bên trong vượt quá giới hạn, còn ngoại tình cái cha nam, bị người lục không nói, hiện tại sắp chết ở trong tay hắn. Nàng thật hối hận. Hối hận không có hảo hảo cùng lao công cùng một chỗ sinh hoạt. Sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, trên mặt hiện ra màu tím dấu vết. Dịch Tử Mục thưởng thức nàng sắp chết bộ dáng, đột nhiên nở nụ cười. Cười quá mức tùy tiện, làm cho người nhìn chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi. Ha ha. Các ngươi kẻ có tiền cũng sẽ sợ à, ta nghĩ đến đám các ngươi đều có tiền như vậy, tùy thời chết đi đều không có tiếc nuối đâu. Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ sợ chết. Dựa vào cái gì các ngươi dạng này hạ người ham sống sợ chết có thể qua tốt như vậy? Ta thành tích cuộc thi thứ nhất thì sao, còn không phải chỉ có thể ở không đúng, cầm mặt nóng đi dán các ngươi những người có tiền này mông lạnh. ta cố gắng nửa đời người mới miễn cưỡng sống giống người dạng, so với các ngươi, vẫn là sâu kiến, ngươi nói đổi lấy ngươi, ngươi có tức hay không? Các ngươi có tiền, thích liền truy, không thích nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ, có tiền, thật có thể muốn làm gì thì làm. Dịch Tử Mục tinh hồng hốc mắt rớt xuống một giọt nước mắt. Cùng với Lê Kha nhiều năm như vậy, hắn chỉ là hưởng thụ nàng ở trước mặt hắn ngoan ngoãn dễ bảo tư thái. Đem kẻ có tiền giẫm ở dưới chân cảm giác thật làm cho người cực kỳ vui vẻ. Dựa vào cái gì bọn họ sinh ra liền siêu việt, mà hắn lại cố gắng thế nào buổi tối bỏ, cũng chỉ có thể làm tư bản chó săn. Hắn vô pháp thích Lê Kha. Tại Lê Kha trước mặt hắn là tự ti, nhưng hắn càng không thể chịu đựng được Lê Kha đùa bỡn hắn. Hắn không phải sao kẻ có tiền đồ chơi? Bị đùa bỡn cảm giác nhục nhã thôn vệ hắn lý trí. Lê Kha có thể thu vào không khí càng ngày càng ít, nàng sắp không chịu nổi. Ầm. Cửa bị người đại lực đá văng. Phó Cận Diễm xuống tới, trực tiếp cho Dịch Tử Mục một quyền. Dịch Tử Mục bị đau buông tay ra. Lê Kha bất lực sủi lơ xuống tới. Phó Cận Diễm đưa tay tiếp nhận nàng, vị nàng ngồi vào trên giường. Đầy mắt tân cần, gấp giọng hỏi, người không sao chứ? Lê Kha bị bóp thời gian quá dài, cuống họng nhất thời nói không ra lời, ngậm lấy nước mắt lắc đầu. Phó Cận Diễm lanh mâu quét mắt liếc mắt Lê Kha đỏ lên phát xanh cổ, đáy mắt lửa giận bay lên. Quay người một quyền đánh tới hướng mới vừa đứng lên Dịch Tử Mục. Hắn ra tay vô cùng ác độc, sắc bén đôi mắt như là dã thú hung ác. Mấy quyền xuống dưới, Dịch Tử Mục ngã trên mặt đất, trong miệng chảy máu, từ đầu đến cuối không có hoàn thủ. Phó Cận Diễm đánh mất lý trí, một lòng muốn Dịch Tử Mục bệnh. Hắn nâng trong lòng bàn tay nữ nhân, Dịch Tử Mục lần nữa tổn thương. Rất tốt, thành công khiêu chiến đến hắn danh giới. Dịch Tử Mục trên mặt tím xanh một mảnh, gần như đã không nhận ra hắn nguyên bản bộ dáng. Phó Cận Diễm lại từ đầu đến cuối không có dừng tay ý tứ. Hắn nắm đấm dính vào đỏ tươi với dịch, không biết là Dịch Tử Mục, vẫn là hắn. Tốt rồi, lao công, ta nghĩ về nhà. Lê Kha từ Phó Cận Diễm sau lưng vây quanh ở hắn thân eo. Nàng âm thanh truyền vào trong tai, Phó Cận Diễm miễn cưỡng khôi phục một tia lý trí. Tại Dịch Tử Mục trên mặt bổ một quyền, mới đứng dậy, lắc lắc đau nhức tay. Phó Cận Diễm đôi mắt như tinh thần, dính vào điểm điểm yêu thương, lần này xem ở nàng trên mặt mũi bỏ qua ngươi, còn dám động nàng, bất kể là ai thay ngươi cầu tình, cũng không bảo vệ nổi ngươi lần thứ hai. Quay người đối lên với Lê Kha dưng dưng hai con mắt, hơi than ra một hơi. Nàng vẫn là như thế che chở Dịch Tử Mục. Đấy lòng chua xót khó nhịn. Phó Cận Diễm câu môi nở nụ cười lạnh lùng. Hắn cười bản thân sống bi ai. Trong nội tâm nàng chỉ có Dịch Tử Mục. Tuy ý Dịch Tử Mục như thế nào tổn thương nàng, nàng đều che chở hắn, yêu hắn. Mà hắn, như cái thằng hề một dạng, tự mình đa tình bảo hộ nàng. Chương 13, phu nhân mị lực quá lớn, không yên lòng Phó Cận Diễm cụp xuống tầm mắt, che đậy kín hắn chốc lát yếu ớt. Đè nén tiếng nói, không muốn để cho nàng nghe ra hắn sắp âm thanh nghẹn nào, đi thôi, về nhà. Phó Cận Diễm từ Lê Kha bên người đi qua. Hai người sát vai lập tức, Lê Kha phát giác hắn tức giận, khẽ nhếch hạ miệng, lời gì đều không thể nói ra cửa. Phu nhân, ngài không có việc gì liền tốt. Trần trợ lý vội vã chạy đến, xác nhận Lê Kha không có việc gì, nô lên bả vai lập tức buông lòng xuống. Phu nhân không có việc gì là được. Phu nhân không có việc gì, sự tình thì dễ làm. Trần trợ lý hướng sau lưng hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên này giao cho bọn hắn xử lý. Hắn đi theo Lê Kha sau lưng, bảo hộ lấy Lê Kha. Trước đưa đi nghiệm thương, tính ra một lần số tiền bồi thường. Khách sạn đồ vật cũng định tổn hại một lần, bồi thường thời điểm một đường xử lý. Người sau lưng giao phó trợ thủ, giải quyết tốt hậu quả loại sự tình này bọn họ sớm đã thành thói quen. Phó Cận Diễm coi như là một cảm xúc cực kỳ ổn định buốt, không để cho bọn họ xuất thủ xử lý qua mấy lần loại sự tình này. Khách sạn quản lý Thủy Trung cung kính đứng ở cửa. Cửa phòng là hắn cầm thẻ phòng quét ra. Quét ra về sau tùy ý phó tổng phát huy, hắn toàn làm như không nhìn thấy. Bọn họ khách sạn thế nhưng là vốn nhỏ sinh ý, không thể trêu vào phó thị dạng này đại lão. Phó thị tập đoàn tổng tài phu nhân nếu là ở tại bọn hắn khách sạn xảy ra chuyện, ngày mai sợ là muốn không tiếp tục kinh doanh đóng cửa. Tại bộ tư pháp người hỏi thăm thời điểm, quản lý phi thường tức thời, hôm nay khách sạn giám sát toàn hỏng, không còn có cái gì nữa. Bộ tư pháp người mở ra một tờ chi phiếu, đưa cho quản lý, xem như khách sạn hư hao vật phẩm bồi thường. Quay đầu bày ra một tấm 3000 vạn chi phiếu cho Dịch Tử Mục nhìn. "Lan, ta không cần các ngươi bố thí." Dịch Tử Mục giơ tay ném đi chi phiếu. Vị tủ đầu giường đứng lên, tiện tay lau một cái khỏe miệng vết máu, tàn nhẫn nói, "Đừng tưởng rằng có mấy cái tiền bẩn thì ngon, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ nhường hắn bỏ ra thê thảm đau đớn gấp trăm lần đại giới." Dịch Tử Mục lảo đảo đẩy ra hai người, đi ra ngoài cửa. "Không phải liền là tiền." Buông xuống đạo đức, hắn cũng có thể có. Hắn cũng không giống như Phó Cận Diễm bọn họ, một thân hơi tiền bị. Bộ tư pháp nhân viên hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, loại này giả thành cao người đã thấy rất nhiều, chỉ có một thân ngông nghênh, còn không phải muốn vì ba đấu gạo không lưng. Lê Kha vội vã đuổi theo, không nhìn thấy Phó Cận Diễm bóng dáng. Nàng cho rằng Phó Cận Diễm sinh khí vứt xuống nàng đi thôi, sáng tỏ mắt nước dần dần ảm đạm. Đồ đần, đi làm muốn tới trễ rồi, còn đang ngẩn người. Phó Cận Diễm đứng ở sau lưng nàng, đưa tay gậy một cái nàng cái hót. Lê Kha bỗng nhiên quay đầu, hắn mặt ánh vào ánh mắt, đôi mắt phút chốc phát sáng lên. Ngươi không đi? Nàng cũng họng có thể nói ra lời nói, nhưng lại cực kỳ khàn khàn. Phó Cận Diễm câu môi cười cười, bất đắc dĩ nói ra, phu nhân mị lực quá lớn, ta không yên tâm. Ngươi phải bồi ta đi làm. Lê Kha con ngươi chấn động. Phó Cận Diễm nhìn qua là cái rất bận điệu người, hắn phải có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn nói ra lời nói luôn luôn như dao sắc bén, nàng lại có thể nghe ra hắn khẩu thị tâm phi. Hắn không yên lòng là nàng thân người an toàn. Phó Cận Diễm không trả lời, quay người hướng về Lê Kha phòng làm việc phương hướng đi đến. Lê Kha mở ra tiểu toái bộ đuổi theo. Nô Dịch Chu chính ở phòng làm việc trái lập khó có thể bình an, đi qua đi lại. Ngẩng đầu nhìn thấy Phó Cận Diễm, tại chỗ thét lên, "A trời ạ! Phó tổng! Sống Phó tổng! Sống sờ sờ Phó tổng thế mà tới bọn họ phòng làm việc." Kinh ngạc sau khi, vẫn không quên quan tâm Phó Cận Diễm sau lưng Lê Kha, "Lão đại, ngươi không có việc gì liền tốt, những người kia đối với ngươi làm cái gì không?" "Không có việc gì." Lê Kha lắc đầu, đi vào bên trong phòng làm việc duy nhất một kiện độc lập gian phòng, đè xuống máy tính nút mở máy, lén lén đánh giá Phó Cận Diễm. Hắn ở một bên ghế sofa lười biếng bên trên ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho người ta nhìn không thấu hắn cảm xúc. Hắn điện thoại di động vang lên mấy lần, hắn chỉ nhẹ kiếm liếc mắt, liền theo dưới cúp máy khóa. Lê Kha biết hắn trông thấy Dịch Tử Mục không vui, không biết nên nói cái gì mới có thể lừa tốt hắn. Hắn mặt không biểu tình, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy đây là trước bao táp yên tĩnh. Lê Kha mở ra vẽ tay màn hình, mở ra VS bắt đầu hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Cầm lên điện dung bút một khắc này, trong thân thể ký ức đang thức tỉnh. Nàng rất nhuần nhuyễn bắt đầu đánh hình, hoa phát thảo. Phó Cận Diễm híp nửa mắt, nhìn lén nàng mấy lần. Nhìn nàng hết sức chăm chú đầu nhập vào công tác, mới một mình tại nơi hẻo lánh yên lặng suy nghĩ lung tung. Chân trợ lý ở văn phòng bên ngoài cấp bách đi qua đi lại. Lao ra từ bên kia kéo không nổi nữa, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Hắn cấp bách giống trên lò lửa kiến. Phó Cận Diễm nhưng lại ở bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi tránh quấy rầy. Quả nhiên là hoàng đế không đội thái giám gấp. Nô Dịch Chu rót chén nước nóng đưa cho Trần trợ lý, an ủi, ngồi xuống nghỉ một lát đi, ta yếu điểm cà phê, ngươi có muốn hay không một ly? Trần trợ lý miệt thị liếc qua Nô Dịch Chu, ngạo kiều nói ra, ta cho tới bây giờ không uống cà phê hòa tan. Tốt ta, vậy ngươi tùy ý. Nô Dịch Chu ngồi ở góc làm việc bên trên chuyển động cái ghế màu cá, nhìn lên thức ăn ngoài. Hắn buổi tối tăng ca đem công tác đều làm không sai biệt lắm, còn lại công tác chỉ cần chờ lao đại phát thảo vẽ ra đến, hắn hỗ trợ trước màu lót liền tốt. Chỉ chốc lát, thức ăn ngoài đưa vào, Nô Dịch Chu đưa một chén cho Trần trợ lý, hiện mài. Trần trợ lý nhìn thoáng qua cái túi bên trên quen thuộc logo, mới cố hết sức tiếp nhận cà phê. Mở túi ra, ngồi ở Ngô Dịch Chu bên cạnh trên ghế uống. Làm sao ngươi biết nhà này cà phê? Nhà hắn lại còn có thể bên ngoài đưa. Làm một cái thâm niên mập trạch, quen thuộc thức ăn ngoài trên bình đài mỗi một nhà cửa hàng là điểm kỹ năng cơ sở. Ngươi có lao đại ngươi phương thức liên là sao? Có thể hay không để cho nàng hỗ trợ gọi phó tổng đi ra, cấp tốc ca. Chỉ cần phu nhân lên tiếng, phó tổng nhất định sẽ nghe phu nhân. Trần trợ lý cấp bách nhanh khóc, lao trạch bên kia điện thoại đều muốn đánh bể. Phó gia phía sau người nắm quyền vẫn là lao gia tử, nộ nhỡ lao gia tử thu hồi phó tổng trên tay quyền lợi, vậy liền toàn kết thúc rồi. Nô Dịch Chu hướng về Trần trợ lý liếc mắt, ngươi chính là cái làm công, lão bản cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì, làm châu ngựa còn bản thân thúc dục bên trên, ta xem ngươi cũng là hơi điểm đồ đê tiện ở trên người. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tinh thần trách nhiệm. Trần trợ lý trừng mắt liếc Nô Dịch Chu, hai người đòn khiêng đứng lên. Lão đại ngươi thế nhưng là số một số hai nhân vật lợi hại, ngươi vậy mà không tin được hắn năng lực, ở kia mù quan tâm cái gì nha. Nô Dịch Chu cực kỳ thưởng thức Phó Cận Diễm, trừ bỏ nhà mình lão đại, liền phục qua Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm cũng không phải sắc rông phú nhị đại, là số lượng không nhiều có thực học người thừa kế. Trần trợ lý liếc mắt, lười cùng hắn tiếp tục kéo. Hắn là sẽ không hiểu. Phó tổng vạn sự đều có thể tỉnh táo xử lý tốt, trừ bỏ cùng phu nhân tương quan sự tình. Lê Kha đắm chìm ở vẽ tranh, vẽ xong chín ô vương phát thảo, nguyên văn bản tài liệu gửi đi cho Ngô Dịch Chu, mới ngẩng đầu lên. Hoạt động một chút đau nhức vai cái cổ, ngước mắt cùng Phó Cận Diễm ánh mắt đụng vào. Ta vẽ xong. Lê Kha đứng dậy hướng về Phó Cận Diễm đi đến. Đề nghị, chúng ta bên ngoài ăn đi, ta nghĩ đi mua một ít đồ vật, ngươi bồi ta cùng đi có được hay không? Phó Cận Diễm đứng dậy, nhẹ nhàng trả lời, ân. Cửa phòng làm việc mở ra. Trần trợ lý lập tức đứng dậy. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Phó Cận Diễm trước không đồng nhất bước mở miệng, "Ngươi trước trở về." "Có thể." Trần trợ lý còn muốn nói điều gì, bị Phó Cận Diễm một cái mắt lạnh chắn trở về. Nô Dịch Chu một tay khoác lên Trần trợ lý bờ vai bên trên, khuyên nhủ, "Huynh đệ, còn độc thân đâu đi, nghe ca một lời khuyên, đừng quấy rầy yêu đương bên trong nam nhân, cẩn thận bị hoành thành phá hôi." Chương 14, xin lỗi, tiểu thư Lê Kha tuyển cách gần nhất thương thành. Đi mua trước mấy cái ok kéo căng. Nàng lưu ý đến Phó Cận Diễm trên tay vết máu là hắn bản nhân, hắn bị thương. Cũng không biết là ai dạy hắn, bị thương cũng không nói tiếng nào. Quét thẻ trả tiền lúc, nhân viên cửa hàng đem bộ máy đưa cho Lê Kha, phiền phức đưa vào một lần trả tiền mật mã. Lê Kha tiếp nhận máy, lang tại nguyên chỗ. Phó Cận Diễm nói qua, thẻ mật mã là nàng sinh nhật. Nàng sinh nhật là số mấy tới? Xấu hổ hướng về phía nhân viên cửa hàng cười cười, lập tức cho tiểu trợ lý phát đi hẹn chặt tin tức, ta kiểm tra ngươi một cái vấn đề. Nô Dịch Chu gặm cơm trưa, cho phát thảo cao cấp, nhìn thấy Lê Kha bắn ra đến tin tức, trực tiếp tam liên hỏi. Hắn có loại dự cảm bất tường. Sinh nhật của ta là số mấy? Âm lịch 29 năm tháng 4 năm 16 a. Tính ngươi tiểu tử chân thành, công việc lương một tháng chướng 2000 tạ lao đại. Lê Kha dựa theo tiểu trợ lý nói, điền mật mã bảo, thuận lợi thành toàn xong. Cầm ok kéo căng đi ra tiệm thuốc. Phó Cận Diễm vừa bận từ phòng vệ sinh đi ra. Lê Kha nắm qua tay hắn, dùng ok kéo căng dán sát vào vết thương của hắn. Phó Cận Diễm nhìn xem một cái tay bên trên dán ba cái ok kéo căng, cũng đều là hoa văn hoạt hình, có chút im lặng, nhưng cũng không nói gì. Ai kêu họ nàng Lê, tên Kha, là hắn Phó Cận Diễm duy nhất điểm yếu. Giúp Phó Cận Diễm dán tốt vết thương, Lê Kha thừa cơ giải thích nói, ta. Tốt rồi, ta biết ngươi muốn nói gì, đi thôi, đi ăn cơm. Phó Cận Diễm nhanh chóng cắt đứt nàng. Hắn không muốn từ trong miệng nàng được nghe lại nam nhân kia tên. Hắn biết khống chế không nổi, ghen ghét muốn nổi điên. Nàng che chở nam nhân kia đã nhanh muốn để hắn đánh mất lý trí. Hắn không muốn lại nghĩ tới. Phó Cận Diễm mang nàng đi phó thị dưới cờ phòng ăn. Hai người tâm tư dị biệt, buổi trưa liền tùy tiện ăn một chút. Ăn cơm xong, Lê Kha đi trước chữ số thành đi dạo, mua máy vi tính mới cùng vẽ tay màn hình. Lao công địa chỉ lưu một cái. Soát xong thẻ, Lê Kha ôm Phó Cận Diễm cánh tay nũng nịu. Lưu địa chỉ sự tình giao cho hắn liền tốt. Nàng căn bản không rõ ràng trong nhà địa chỉ là số mấy. Phó Cận Diễm ngoan ngoãn đi đến Lê Tân, viết xuống địa chỉ. Lê Kha mua thiết bị cũng là đỉnh xứng, trong tiệm đều có giao hàng đến nhà phục vụ. Mua xong công tác vật dụng, Lê Kha chuẩn bị đi nhìn xem quần áo. Mặc dù Phó Cận Diễm để cho người ta đưa rất nhiều quần áo trở về, nhưng mà đều không có một đôi tình lữ, nàng muốn mua áo đôi cùng hắn cùng một chỗ xuyên. Áo đôi xem như một loại biểu thị công khai chủ quyền phương thức, nàng nghĩ, có lẽ nàng nên cho thêm lão công một chút cảm giác an toàn. Phó Cận Diễm nắm tay nàng, hai người đi ở trong tương thành, cao sắc đẹp dẫn tới một đám người liên tiếp quay đầu. Người mua những vật kia làm cái gì, phòng làm việc không phải sao đều có. Phó Cận Diễm nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tò mò hỏi. Theo hắn biết, vẽ tranh người là không thể thường xuyên thay đổi thiết bị, biết ngược tay, dễ dàng họa không ra. Lê Kha kéo lại hắn cánh tay, cười rất ngọt ngào, nhu chít chít âm thanh nói ra, ngươi không phải sao không yên tâm một mình ta đi làm nha. Ta về sau có thể tận lực ở nhà xử lý công tác, không tất yếu không ra, dạng này ngươi cũng được yên tâm đi làm việc ngươi sự tình. Hắn không nói, nhưng nàng không muốn làm cản trở cái kia. Nàng công tác vốn là có thể nhà ở hoàn thành, có tình huống đặc biệt trở ra xã giao một lần là có thể. Chỉ có điều nàng ở nhà dạo qua một vòng, cũng không tìm tới có thể vẽ tranh đồ vật. Đừng nói vẽ tay màn hình, liên thủ vẽ bản đều không một khối. Vừa vặn hôm nay chuyện phát sinh cũng làm cho nàng có chút nghĩ mà sợ. Khôi phục ký ức nói cho nàng, gọi dịch tử mục nam nhân kia rất nguy hiểm. Đẩy nàng là hắn, phát hiện nàng không chết, hiện tại lại lần nữa ra tay. Đấy lòng hoảng sợ cực. Lúc trước đầu góc độc kinh, đem công ty thuê tại hắn công ty đối diện. Nếu là mỗi ngày đi sở tiêu đi ô đi làm, khó tránh khỏi biết lần nữa gặp được. Nàng không muốn gặp lại nam nhân kia. Phó Cận Diễm ấn đường trao lên, sắc mặt hòa hoãn chút. Đấy lòng hết giận biết không ít. Nàng nguyện ý ở nhà, tự nhiên là tốt. Hắn không có mở miệng sách, thì không muốn để cho nàng bị ép bị giam cầm ở nàng hẳn là tự do. Giữa hai người bầu không khí tốt lên rất nhiều, cùng đi vào một nhà cao xa xỉ cửa hàng. Phó tổng, phu nhân. Phó Cận Diễm là tiệm này sở vịn, vừa vào cửa, nhân viên cửa hàng đều biết hắn. Khi nhìn đến bên cạnh hắn bạn gái lúc, sửng sốt một chút, cấp tốc bổ hô một tiếng. Lê Kha tiến đến nhân viên cửa hàng bên hai, nhỏ giọng nói một lần bản thân nhu cầu, ta muốn đặt mấy bộ áo đôi, muốn tư nhân đặt làm, không muốn cùng người khác đụng áo. Rõ ràng, hai vị mời vào bên trong, ta để cho nhà thiết kế tới cùng hai vị cầu thông chi tiết. Nhân viên cửa hàng dẫn hai người đi vào sở vịp chiêu đại ở giữa. Căn này là độc trúc tại Phó Cận Diễm, liền VIP đều không thể tiến vào. Nhân viên cửa hàng bưng dâng nước trà điểm tâm, lui xuống. Lê Kha dùng cái dĩa đâm một khối hoa quả, đút cho Phó Cận Diễm. Không thích ăn hoa quả hắn nhíu mày lại, nhu thuận há mồm ăn xong rồi nàng mới tới. Nhà thiết kế rất nhanh ôm laptop đi vào. Hỏi thăm trước một lần Lê Kha thích dạng nào phong cách. Sau đó kết nối với màn hình lớn, cấp tốc ra mấy tấm ký họa bản vẽ thiết kế cung cấp Lê Kha chọn lựa. Lê Kha cùng Phó Cận Diễm thương lượng, tạm định 20 bộ. Bây giờ có thể hay không trước làm một bộ đi ra, ta nghĩ thay đổi. Có thể à, hai vị chờ một chút, bên này hai cái 2 giờ bên trong có thể làm ra thành phẩm. Bọn họ cửa hàng nơi trốn đủ lớn, trên dưới 4 tầng lầu, có vài bóc nhà kho, 30 tên nhà thiết kế thủ công may hiệu suất cũng rất nhanh. Lê Kha nhẹ gật đầu, nhà thiết kế mới lui ra. Muốn hay không dạo chơi, nhìn xem có hay không đừng ưa thích, không phải sao còn muốn tham gia yến hội sao? 2 tiếng, liền ngồi như vậy, Phó Cận Diễm lo lắng nàng sẽ nhàm chán, cố ý đề nghị. Tốt nha, lão công ngồi ta. Lê Kha lôi kéo Phó Cận Diễm bắt đầu đi dạo. Vốn nghĩ trong nhà còn có không ít lễ phục, yến hội tùy ý chọn một bộ liền tốt. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền lại chọn một lồng xong, vừa bạn phối hợp một lần, cùng Phó Cận Diễm nguyên bộ. Nàng nam nhân chính là muốn cho đủ danh phận mới được. Tiệm này, tầng 1 có 350 bình, trên dưới có 4 tầng, ánh sáng biểu hiện ra sảnh liền chiếm tầng 3. Lê Kha mạn mạn chọn một vòng, coi trọng tủ kính bên trong một bộ màu đỏ sẫm tinh không lễ phục. Nàng thuộc về nhạt nhăn hệ, cực kỳ thích hợp màu đỏ sẫm, diễm mà không yêu, cũng sẽ không để người cảm giác quá mức nhạt nhẽo. Một bên nam khoản Âu phục chỉ có 2 viên nút thắt, thu eo thiết kế cực kỳ hiện dáng người, vải vóc dùng đỉnh chất liệu tốt, nhìn qua cực kỳ tơ lụa, 10 điểm quý khí. Ta muốn bộ kia, ta muốn bộ kia. 2 âm thanh đồng thời vang lên. Lê Kha theo thanh tuyến nhìn sang, nhìn thấy người kia chính chỉ về phía nàng coi trọng bộ kia lễ phục. Nhân viên cửa hàng mặt lộ vẻ khó xử, đi ra phía trước, cùng Tiểu Tĩnh câu thông. Xin lỗi tiểu thư, bộ này lễ phục chúng ta sở việc định xong, ngài nhìn lại đường khoản a. Nàng trả tiền sao? Còn không có. Không đưa tiền là được, ta xem chưa đến, ta đặt trước, bao nhiêu tiền quét thẻ chính là. Tiểu Tĩnh móc ra thẻ đen, miệt thị lấy kiếm nhân viên cửa hàng liếc mắt, nể đầu lãnh nạo đến cực điểm. Nhân viên cửa hàng không dám đưa tay đón tấm thẻ kia. Phó tổng là bọn hắn đắc tội không nổi khách nhân, nhưng Tiểu Tĩnh lại thế nào có tiền, cũng chỉ là một hàng 2 tiểu minh tinh. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn họ vẫn là rõ ràng. Phó Cận Diễm mở miệng, đang muốn thay Lê Kha ra mặt. Lê Kha trước một bước nói ra, cho nàng đi, ta nhìn lại đường khoản. Nàng không thiếu một bộ này lễ phục, vô ý cùng người khác tranh đoạt. Lê Kha dắt Phó Cận Diễm trở về sở vịp chiêu đãi phòng. Nàng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền gây lão công không vui vẻ. Lão công có thể khó hống. Lê Kha sau khi đi, Tiểu Tĩnh đắc ý ghê gớm, nhìn cái gì vậy, ta xem các ngươi sinh ý là không muốn làm, còn không mau quét thẻ. Tấm thẻ này là dịch tử mục cho nàng. Dịch tử mục chọc giận nàng mất hứng, nàng liền soát hắn thẻ chút giận. vừa bạn gần nhất có cái thảm đỏ cũng cần một kiện đem ra được lễ phục. Nàng ghét nhất màu đỏ, nhưng mà Lê Kha coi trọng, nàng liền nhất định phải đoạt tới. Nhân viên cửa hàng gặp Lê Kha đi thôi, cũng không có cái gì không vui vẻ, mới tiếp nhận Tiểu Tĩnh trong tay thẻ, đi đến lễ tân soát. Xin lỗi tiểu thư.
Xin lỗi, lại là xin lỗi, các ngươi cửa hàng như vậy thích nói xin lỗi đóng cửa tốt rồi, buồn bán gì?
Tiểu Tĩnh không nghe được xin lỗi hai chữ, không chờ nhân viên cửa hàng nói xong tại chỗ giận đuổi. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, không buồn không lên tiếng nói ra, xin lỗi đâu tiểu thư, ngài tấm thẻ này bị đông cứng, ngài xem.
Còn có đường thẻ sao?
Làm sao có thể?
Tiểu Tĩnh đoạt lấy vào máy, xác nhận nhiều lần.
Đáng chết.
Dịch Tử Mục vậy mà dừng lại nàng thẻ.
Chương 15, biết ngươi còn dám chưa lập gia đình ở trung tiểu Tĩnh khí thế yếu một chút, ho nhẹ một tiếng, hỏi, bộ này lễ phục bao nhiêu tiền?
Tổng cộng 28.8.
Tiểu Tĩnh trên mặt cơ bắp kéo ra, bấm Dịch Tử Mục điện thoại.
Ngài chỗ gọi điện thoại không người nghe.
A cúp điện thoại, Tiểu Tĩnh khí gần chết, tại chỗ phát ra bén nhọn nổ đùng.
Nhếch miệng, cứ không tình nguyện móc ra bản thân thẻ tín dụng, đưa cho nhân viên cửa hàng.
Xin lỗi,
ngài hạn mức không đủ.
Tiểu Tĩnh tiếp lấy ra toàn bộ thẻ tín dụng, miễn cưỡng trả kết thúc rồi lễ phục tiền.
Từ trong tiệm đi ra ngoài lúc, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Nàng đã thật lâu chưa đi đến tổ, còn muốn nuôi phòng làm việc đám người kia, vẫn luôn là dựa vào soát Dịch Tử Mục thẻ để duy trì.
Dịch Tử Mục thẻ dừng lại, nàng gần như phá sản.
Trả lễ phục tiền, số dư còn lại phụ 20 vạn.
Không có tiền còn nạp người giàu có, hiện tại Tiểu Minh Tinh tác phẩm nha không mấy cái cầm ra, giá đỡ nha nhưng thật ra vô cùng lớn.
Tiểu Tĩnh sau khi đi nhân viên cửa hàng khe khẽ bàn luận lấy nàng,
cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng, liền phó tổng nữ nhân cũng dám gây, có mấy cái fan hâm mộ cái đuôi đều vểnh lên trời.
Tiểu Tĩnh sau khi đi, Lê Kha cũng không lại tuyển lễ phục,
không có gì chợt mắt duyên, liền trong nhà phòng giữ quần áo chọn mấy bộ liền tốt.
Ta đi phòng rửa tay.
Ân.
Phó Cận Diễm tìm một cái cớ rời đi một hồi,
vụng trộm đính chế một bộ lễ phục, để cho nhà thiết kế mới thiết kế một bộ.
Hắn nữ nhân có thể không có thèm A Miêu A Cậu đều có thể cầm xuống quần áo.
Hắn một lần nữa trở lại chiêu đãi phòng, Lê Kha đã đổi lại áo đôi.
Nhanh đi, thay đổi cho ta xem một chút.
Lê Kha nhảy cẫng, đem Phó Cận Diễm đẩy vào phòng thử áo, tiện tay đem quần áo nhét trong ngực hắn, đóng lại phòng thử áo cửa.
Đợi phòng thử áo cửa lần nữa mở ra, Lê Kha hai con mắt tỏa sáng lấp lánh đứng lên.
Phó Cận Diễm ngày bình thường ăn mặc quá mức chính thức, ngẫu nhiên có quần áo bình thường, cũng là tương đối thành thục kiểu dáng.
Áo đôi thiết kế tương đối thanh xuân, nhìn qua chỉnh thể sạch sẽ, rất có thiếu niên cảm giác.
Lê Kha hai mắt đều nhanh muốn cong thành đảo tâm, nhìn chằm chằm Phó Cận Diễm bên thai phím hồng.
Trên mặt hắn nổi lên vẻ mất tự nhiên sắc thái, ép tiếng nói, xinh đẹp.
Ân ân.
Lê Kha tựa như gà con mổ thóc một trận điên cuồng thời điểm đầu.
Phó Cận Diễm chỉ là đổi một bộ quần áo, cho người ta cảm giác lại ấm áp rất nhiều.
Thiếu thêm vài phần cự người ở ngoài ngàn dặm khí tràng.
Phó Cận Diễm đứng ở trí cao vị quá lâu tất cả mọi người quên, hắn cũng vẫn là cái tiểu thanh niên.
Phu nhân, còn lại mấy khoản bảy trong ngày đưa đến.
Tốt.
Lê Kha đôi mắt cong cong, ý cười tràn đầy đôi mắt.
Phó Cận Diễm nhất thời nhìn thất thần.
Nàng lần thứ nhất ở trước mặt hắn cười dạng này tùy ý.
Hắn từng cho là nàng nét mặt tươi cười, chỉ có tại Dịch Tử Mục bên cạnh thân mới có thể triển lộ.
Đến cửa nhà, Phó Cận Diễm vẫn còn tại hồi vị nàng ngọt ngào đủ cười.
Phó Cận Diễm ngón tay khoác lên khóa bằng dấu vân tay bên trên, cửa chưa từng xuất hiện âm thanh nhắc nhở.
Phúc chốc ánh mắt lạnh lẽo,
đưa tay đem Lê Kha hộ ở sau lưng,
lùi ra phía sau.
Phó Cận Diễm hạ giọng, nhắc nhở.
Gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, Lê Kha cũng phát giác không thích hợp,
ngoan ngoãn lui về phía sau mấy bước.
Phó Cận Diễm nhẹ nhàng kéo cửa ra, liếc một cái tình huống nội bộ, nhìn thấy ngồi ở phòng khách đạo kia bóng dáng quen thuộc, nhíu chặt ấn đường mới thư giang ra.
Lạnh giọng trách cứ, sao ngươi lại tới đây?
Làm sao?
Ngươi nhà này ta tới không thể.
Một đường tang thương khàn khàn âm thanh truyền vào trong tai, không giận tự uy.
Lê Kha không nhịn được tò mò, lặng lẽ tiến đến Phó Cận Diễm sau lưng thăm dò nhìn lại.
Ánh mắt đối lên với đạo kia nghiêm khắc con mắt, lập tức lùi về Phó Cận Diễm sau lưng giấu đi.
Ngồi ở trên ghế salon là vị lão giả, tóc dĩ nhiên hoa bạch.
Hai tay khoác lên long văn gỗ lim vải trượt bên trên, trên mặt hiện mấy phần không vui. Xem xét chính là không dễ chọc nhân vật.
Căn cứ tuổi tác tới suy đoán, đầu tiên,
hắn không phải sao lão công phụ thân.
Phó Cận Diễm ngoái nhìn liếc qua khóa tại sau lưng bóng dáng, không kiên nhận trách tội nói, xem đi, ngươi hủ đến nàng.
Thứ ta nếu là không đến, ngươi dự định giấu giếm ta bao lâu?
Đến, Tiểu Kha, tới ra cái này ngồi.
Phó lão gia tử hướng về Lê Kha vẫy vẫy tay.
Nét mặt biểu lộ nụ cười hiền hòa, cùng đối mặt Phó Cận Diễm là hai bộ hoàn toàn khác biệt gương mặt.
Lê Kha nghe được đối phương lấy ra tự xưng, ngửa đầu nhìn về phía Phó Cận Diễm xác nhận một lần.
Phó Cận Diễm nhẹ gật đầu, nàng mới hướng về lão gia tử đi đến.
Ngồi ở cách lão gia tử tương đối gần vị trí, Lê Kha khẩn trương liếc trộm lão gia tử biểu lộ.
Lão gia tử tựa như là tới hỏi trách, hắn nên sẽ không biết nàng và Phó Cận Diễm ở riêng sự tình a.
Nàng như ngồi bàn trông, sau sống lưng rất thẳng tắp.
Phó lão gia tử hòa ái cười, do hỏi, "Tiểu Kha, tiểu tử thúi này ước hiếp ngươi không?"
"Ước hiếp ngươi cùng gia nói, gia làm chủ cho ngươi."
Lão gia tử tinh nhuệ ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét.
Gặp hai người bọn họ ăn mặc áo đôi, đáy lòng hừ lạnh.
Nếu không phải là hắn tin tức linh thông, suýt nữa thì muốn cho Phó Cận Diễm cái này bất hiếu cháu trai an bài coi mắt.
Không nghĩ tới tiểu tử này buồn bực âm thanh làm đại sự, bắt đầu chơi kim ốc tàng tiểu.
Tham dò được đối tượng là Lê Gia Thiên Kim, hắn ở nhà làm một khắc cũng ngồi không yên.
Lê Gia lão gia tử là hy sinh cho hắn chiến hữu, Tiểu Kha nha đầu cũng là hắn nhìn tận mắt lớn lên.
Hai người cùng một chỗ, hắn tất nhiên là vui vẻ. nhưng lại cảm thấy nhà mình cháu trai không xứng với Kha nha đầu viên này cải trắng tốt, đáy lòng cực kỳ ấy nấy, cảm thấy thật xin lỗi chiến hữu cũ. Lê Kha nhìn Phó Cận Diễm liếc mắt, mới trả lời lao gia tử, không có, lao công đối với ta rất tốt. Lao công, các ngươi phát triển đến mức nào rồi? Lao gia tử kinh ngạc nhìn về phía Phó Cận Diễm, ánh mắt tàn nhẫn quét hắn liếc mắt. Phó Cận Diễm ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, mặt lạnh lấy không tiếp lao gia tử mắt dao. Lê Kha do dự một chút, nghiêm túc trả lời, chúng ta ngủ chung, vừa đi làm, cùng một chỗ dạo phố. Dừng lại. Phó lao gia tử càng nghe càng không thích hợp. Tại chỗ cắt đứt Lê Kha, trong tay quải trượng hướng về Phó Cận Diễm bả vai gõ đi. Lạnh lùng mệnh lệnh, ngươi theo ta đến thư phòng tới. Lão gia tử đứng dậy hướng về thư phòng đi đến. Lê Kha chớp chớp mắt, nhìn về phía Phó Cận Diễm. Nàng nói sai cái gì sao? Vì sao gia gia sắc mặt như vậy nghiêm trọng? Phó Cận Diễm nhìn ra nàng lo lắng, nhẹ giọng trấn an nói, không có việc gì, chúng ta đi vào nói một ít chuyện. Nuốt nuốt Lê Kha đầu, Phó Cận Diễm ra vẻ nhẹ nhõm đi vào thư phòng. Thuận tay khép cửa phòng lại. Thư phòng cách âm hiệu quả làm rất tốt, Lê Kha đem lô thai dán tại trên cửa, cũng không có nghe được một câu nửa câu. Vừa đóng cửa bên trên, Phó Cận Diễm liền chịu lao ra từ một côn. Đầu gối đau xót, tại chỗ một gối quỳ xuống. Ngươi biết tiểu Kha gia gia cùng ta là cái gì hạng gì giao tình a? Lao gia tử sụ mặt, khiển trách. Phó Cận Diễm tính tình bướng bỉnh, đầu gối chịu nặng như vậy một côn, lông mày đều không nhíu một cái. Thờ ơ trả lời, biết. Biết ngươi còn chưa cưới ở chung, Lê gia liền tiểu Kha một cái như vậy bảo bối con gái một, ngươi muốn thật tâm thích liền cho người ta một cái danh phận, nàng nếu là có cái gì ngoài ý muốn chưa kết hôn mà có con, ngươi để cho người ngoài ý kiến gì ngươi? Ý kiến gì ta Phó gia? Phó gia gia sư cực độ khắc nghiệt. Phó gia đời đời kiếp kiếp có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đều là tam môi sáu xính, nợ mày nợ mặt lấy về nhà. Tuy nói hiện tại tập tục mở ra rất nhiều, nhưng ở Phó gia vẫn như cũ coi trọng lễ nghi quý củ. Hôn nhân cũng không phải là trò đùa, tuyệt đối không thể loạn thứ tự trước sau. Phó Cận Diễm nội tâm tủi thân đến cực điểm. Hắn thật chỉ là trong sáng đi ngủ cái gì cũng không làm a. Hắn còn chưa tới cùng Tê Hoan, lão gia tử trầm giọng chất vấn, ngươi dự định lúc nào thông chi người nhà họ Lê thương định ngày cưới? Chương 16, còn nói không phải, hai người đều ngủ một khối gia gia, sự tình không phải sao ngươi nghĩ như thế? Phó Cận Diễm giải thích một nửa, lần nữa bị lao gia tử cắt ngang, còn không phải ta nghĩ như thế, hai người đều ngủ một khối. Phó lao gia tử xấu hổ mở miệng, kích động lên, lại cho Phó Cận Diễm ăn một bữa côn đồng. Phó Cận Diễm cúi đầu, không nghĩ lại giải thích cái gì. Lao gia tử luôn luôn như thế, người khác nói hắn một mực không tin, rồi lại rất yếu hỏi. Phó lao gia tử gặp hắn không nói lời nào, thừa nhận làm hắn đàng hoàng, tiếp tục giáo dục nói, chúng ta Phó gia làm sao ra ngươi như vậy cái không đảm đương, lúc trước ngươi truy Kha nha đầu ta không phải ngươi, đó là biết nàng căn bản không nhìn chúng ngươi, sớm biết nàng biết ngủ, ta liền nên rất sớm bóp tắt ngươi manh mối. Ngươi thật đúng là ta thân gia gia. Phó Cận Diễm im lặng nhìn lên trời. Hắn làm sao vậy nha? Coi trọng hắn làm sao lại làm ngủ? Lại nói, nàng cũng còn không có coi trọng. Nàng cùng Dịch Tử Mục ở giữa quan hệ tựa hồ phát triển đến thủy hỏa bất dung cấp độ. Hắn bất quá là nàng nhất thời hờn dỗi, dùng để kích thích Dịch Tử Mục công cụ người thôi. Lão gia tử lời nói giống một cây đao, thẳng tắp hướng về hắn ống thở đâm vào, đâm đấu. Gia gia quá lo lắng, hắn cháu trai còn không có lớn như vậy tiền đồ. Phó lão gia tử dương lên quả trượng, Phó Cận Diễm tức thời nhắm mắt lại, theo hắn làm sao độc thủ. Từ bé bị đánh ra chóc thịt bong nhiều lần, hắn sớm đã thành thói quen. Ai? Phó lão gia tử thở dài một tiếng. Thực sự là tác nghiệt. Ta là ngươi thân gia gia, ta cũng không thể tùy theo ngươi hồ nháo. Lê gia bên kia ta tới câu thông, ngươi là kém một chút, cũng may có chút bổ liếng, đều bồi lên, có lẽ Lê gia vợ chồng có thể đồng ý hôn sự này. Phó lão gia tử trầm tư chốc lát, hai tay chặp lại, tốt, cứ làm như thế, ta đây tìm Lê gia hẹn thời gian nói chuyện. Gia gia, bát tự còn không có cong lên, ngươi đừng đi, náo loạn nữa trò cười. Phó Cận Diễm đấy mắt tràn đầy chua xót. Phó lão gia tử hiểu rõ nhất hắn, nhìn hắn không giống như là nói láo bộ dáng, mới tỉnh táo chút. Cho hắn giải thích cơ hội, từ thực chiêu đến, dám gạt ta, đem ngươi điều đi châu phi phân bộ đợi mấy năm trở lại. Phó Cận Diễm tinh thần chán nản, đem Lê Kha ưa thích Dịch Tử Mục, Dịch Tử Mục như thế nào vượt qua giới hạn, toàn bộ nói ra. Cho nên, nàng là bị kích thích mới trốn ở ngươi cái này. Ân. Phó Cận Diễm vẻ mặt tạm đạo. Những ngày gần đây, Lê Kha kể cận hắn, một thanh thanh lão công tê. Hắn cũng nhanh muốn xa vào tại tốt đẹp như vậy bên trong, không thể tự thoát ra được. Gia Gia đột nhiên xuất hiện, cái kia mộng đẹp bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Nàng làm sao sẽ yêu hắn đâu? Hắn tận mắt nhìn thấy, nàng lại như thế nào yêu Dịch Tử Mục 8 năm. Nàng yêu là ai, hắn là rõ ràng nhất. Chỉ có điều ích kỷ muốn dùng lừa mình dối người thủ đoạn, đạt được nàng chốc lát yêu. Cho dù là lừa gạt hắn, cũng tốt. Phó lão gia tử xem thấu cháu trai tâm sự, đáy mắt hiện lên một vòng đau lòng. Tiến lên đỡ hắn dậy, vỗ vai hắn một cái, "Táng Dương, không hổ là cháu trai của ta, cơ hội tốt như vậy đều không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là ta Phó gia tác phong. Ngươi nha, là ta bồi dưỡng được hài lòng nhất một đời, so cha ngươi mạnh hơn nhiều, đáng ngươi." Phó lão gia tử sắc mặt trầm xuống. Phó Cận Diễm là hắn cháu trai ruột, hắn làm sao sẽ không đau lòng đâu? Có thể to như vậy Phó gia cần một cái có đảm đương người thừa kế. Phó Cận Diễm từ bé chịu đựng lấy ma quỷ huấn luyện, từng bước một ngậm lấy vết lệ trưởng thành. Hắn không am hiểu biểu đạt, chưa bao giờ kêu một tiếng đắng, lại trơ mắt nhìn xem ưa thích nữ hài tử yêu người khác 8 năm, thậm chí cam nguyện buông hắn xuống tất cả kiêu ngạo, trở thành nàng đâm về người khác lợi khí. Thật sự là quá đáng. Phó lão gia tử đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng sáng lên, trầm giọng nói, đi thôi, đừng để người trên cửa nằm sấp lâu, bị lạnh có người lại muốn đau lòng. Phó Cận Diễm khẽ nâng đôi mắt, nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt toát ra mềm mại thân sắc. Chậm rãi kéo cửa ra, Lê Kha mất trọng lượng, hướng về trong ngực hắn đánh tới. Hắn tự tay nắm ở eo hết nàng, đỡ lấy nàng thân hình. Phó lão gia tử đứng ở một bên giống như cười mà không phải cười, đáy mắt lóe tinh quang. Hắn làm sao cảm giác, hắn bản thân nhìn thấy, cùng cháu trai giảng thuật không giống chứ? Kha Nha đầu nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng cực kỳ giống năm đó lão bà tử nhìn hắn bộ dáng. Lê Kha cấp tốc đứng dậy, liếc trộm lão gia tử liếc mắt. Nhìn lão gia tử tâm trạng không tệ bộ dáng, hẳn là không có việc gì. Nghe lén mặc dù cái gì đều không nghe được, nhưng mà bị bắt được người. Xấu hổ nàng siết chặt góc áo, không biết làm sao. Phó Cận Diễm mắt, ánh mắt rơi vào nàng khẩn trương trên tay. Đưa tay dùng bàn tay bao lại mu bàn tay nàng, ngón tay nắm chặt lại gấp. Phó lão gia tử hướng đi Lê Kha, cười cực kỳ hiền lành. Hoàn toàn mất hết vừa rồi hương sư vấn tội tư thế. Chê bữa, Kha Nha đầu, không có ý định lưu gia gia ở nơi này ăn bữa cơm sao? Đó là đương nhiên muốn, ta để cho lão công cho ngươi nấu xong ăn, hắn nấu ăn rất ngon đấy. Lê Kha ánh mắt rời về phía Phó Cận Diễm. Phó lão gia tử ánh mắt cũng theo đó kết thúc tại Phó Cận Diễm trên người, có thâm ý khác nói ra, "À, có đúng không? Vậy ta phải nếm thử, ta còn có thể còn không có ăn qua hắn nấu cơm đồ ăn đâu. Có đúng không?" Lê Kha đầy mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ lão công chỉ cấp nàng nấu qua cơm? Lập tức đấy lòng sinh ra một cỗ mừng rỡ cảm giác, mừng thầm chi tình lộ rõ trên mặt. Phó Cận Diễm không thể phát giác, lại chạy không khỏi lão gia tử cái này tình trường lão thủ. Thế này sao lại là không thích? Rõ ràng ưa thích vô cùng. Lão gia tử hân an ủi đi ra thư phòng, đi đến trước sofa ngồi xuống. Lê Kha ân cần cho lão gia tử tìm phim truyền hình nhìn, chỉ huy Phó Cận Diễm bưng trà rót nước. Lão gia tử nhìn xem ngày bình thường bướng bỉnh như đầu con lừa một dạng cháu trai, bị tiểu nha đầu hơn giống con nghe lời chó ngao tây tạng, đôi mắt ý cười làm sao đều không giấu được. Mùi vị lạnh lạnh phòng ở cũng che đậy không được giờ phút này ấm áp. Phó Cận Diễm một già một trẻ trò chuyện với nhau thật vui tràn diện, đáy lòng thiếu thốn một góc mạn mạn bị lấp đầy. Hắn chỉ nguyện có thể rửa tay vì người yêu làm suốt, ngày ngày phục mỗi năm, chiêu chiêu mộ mộ thường làm bạn. Nếu nàng không có gặp được Dịch Tử Mục, có phải hay không liền có thể nhìn thấy hắn đâu? Đáng tiếc, không có nếu như. Phó Cận Diễm chưa bao giờ hâm mộ qua người khác, lại hâm mộ Dịch Tử Mục, hâm mộ đỏ mắt. Hiểu, Dịch Tử Mục cũng là. Lờ mờ trong quán rượu, Dịch Tử Mục ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, tan ra ánh mắt, tán luận tóc, lại không sảng khoái năm học bá hăng hái. Trong miệng một lần nhớ tới, vì sao không truy? Đuổi nữa một truy, có lẽ ta liền mềm lòng. Vì sao? Không còn truy một truy. Lê Kha 8 năm bên trong, lấp kín hắn tất cả thời gian. Có thể nàng lại đột nhiên, nói không yêu, liền không yêu. Là bởi vì hắn không có Phó Cận Diễm có tiền a. Dịch Tử Mục phát cuồng quét xuống trên bàn bình rượu, bể nát một chỗ là tiếng lòng. Hắn lảo đảo hai bước, tự rêu nói, tiền. Các nàng đều yêu tiền. Nữ nhân nguyên một đá ngoài miệng nói xong yêu, các nàng yêu cũng là tiền thôi. Dịch Tử Mục chán trường dựa vào ở trên ghế salon, cầm lấy trên bàn hương vân, đốt lên thuốc lá. Phun ra một hơi khói mù, liền tự rêu cười một tiếng. Mắt cười sừng nước mắt đều muốn rung động rơi xuống. Đồng nhiên, hắn tựa như nhìn thấy Lê Kha hướng về hắn đi tới. Thư lạnh một tiếng, biết trở lại rồi. Một giây sau, một tấm lạnh lẽo cứng rắn thẻ quất vào trên mặt hắn. Đau đớn ngắn ngủi tỉnh lại hắn lý trí. Ánh mắt dần dần rõ ràng, ngước mắt tập trung nhìn vào, lạnh lùng chế rêu nói, tại sao là ngươi? Chương 17, thế phải để cho nàng trả giá đắt vì sao đem ta thẻ ngừng. Tiêu Tĩnh nổi giận đùng đùng đi tới. Cho dù quán ba tiếng âm nhạc rất ồn ào, Dịch Tử Mục vẫn là rõ ràng nghe được nàng nói chuyện. Nàng lời nói giống một chậu nước lạnh tưới ở trên người hắn. Đối mặt nàng cũng mất sắc mặt tốt. Âm thanh lạnh thấu xương chất vấn, ngươi cầu ta hợp lại thời điểm cửa thanh thanh nói yêu, hiện tại làm sao câu câu không rời tiền? Thẻ là ngươi tự nguyện cho ta, là ngươi nói để cho ta không cần khổ cực như vậy, ngươi biết nuôi ta liền được, hiện tại làm sao thành ta câu câu không rời tiền? Tiêu Tĩnh đầy mắt không thể tin. Nàng biết Dịch Tử Mục vô sỉ, không nghĩ tới hắn có thể vô sỉ tới mức này. Cho ra đi đồ vật còn muốn thu hồi lời nói, ngay từ đầu cũng không cần cho a. Cấp không nổi trang cái gì người giàu có. Nếu không phải là hắn khá hào phóng, về nước làm sao đi treo chọc hắn nha. Tiêu Tĩnh xem thường ánh mắt đâm xuyên qua Dịch Tử Mục lòng tự trọng. Hắn không kiên nhẫn nhăn đầu lông mày, đưa tay đem tàn thuốc nhấn tại ghế salon bằng da thật bóc cắt. Hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Tĩnh, kéo qua tay nàng, đem nàng nhấn ở trên ghế salon. Tiếng nói khàn khàn châm chọc nói, ngươi lên giường của ta thời điểm không phải cũng là tự nguyện, ta miễn cưỡng ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Kiều Tĩnh trầm mặt. Ngươi có ý tứ gì ta liền có ý tứ gì. Dịch Tử Mục buông lỏng ra kiềm chế Kiều Tĩnh tay, dựa vào ở trên ghế salon. Buông thong tay từ dưới đất nhặt lên một bình rượu, hướng đổ vô miệng lấy, đôi mắt ảm đạm xuống. Người vừa tới không phải là Lê Kha, là ai vậy liền đều không quan trọng. Hắn không muốn nhìn thấy. Kiều Tĩnh tức ngã hít một ngụm khí lạnh, miệng đóng đóng mở mở, không nói ra được nửa câu. Dịch Tử Mục cho tới bây giờ đều không chán trường như vậy qua. Nàng xem đi ra, hắn là tại vì Lê Kha mua say, nhất định là bởi vì Lê Kha. Hắn mới dừng lại nàng thẻ, đối với nàng thái độ trong một đêm nghiêm túc. Tiêu Tĩnh một đôi mắt đằng đằng sắc khí. Rất nhanh, Lê Kha liền phải xong đời. Đợi nàng trở thành đại lao đồ chơi, nàng ngược lại muốn xem còn có hay không nam nhân sẽ yêu dơ bẩn nàng. Tiểu thư ngươi tốt, vị tiên sinh này còn chưa trả tiền, các ngươi nhận biết lời nói, có thể hay không trước giúp hắn trả một lần. Nhân viên phục vụ gặp Dịch Tử Mục men say biết không rõ, lập tức tiến lên đây tính tiền. Hiện tại nếu không tới, liền muốn để cho khách nhân ở bên này qua đêm, chờ bọn hắn ngày thứ hai thanh tỉnh trả xong phí tổn mới có thể đi. Tiêu Tĩnh yên tĩnh sau nửa ngày, nhìn thoáng qua sủi lơ ở trên ghế salon Dịch Tử Mục. Cả người hắn mềm miên miên, nhìn qua là say không sai biệt lắm, chỉ là tay vẫn là máy móc hướng đổ vô miệng lấy rượu. Tiểu Tĩnh cắn răng hỏi, bao nhiêu tiền?
Hán rượu, tăng thêm bị nóng hỏng ghế salon bằng da thật, tổng cộng 20.05.000, quét thẻ vẫn là tiền mặt đâu.
Tiểu Tĩnh thiết liếc mắt Dịch Tử Mục, lần nữa ngẩng đầu lên. Kiên định đối với nhân viên phục vụ nói ra, chúng ta không biết.
Quay người, vứt xuống say rượu Dịch Tử Mục rời đi.
Nàng hiện tại toàn thân cao thấp tiền mặt tăng thêm thẻ tín dụng, toàn góp xong cũng góp không ra 20.000.
Dịch Tử Mục nếu là còn tiếp tục đưa tiền, hôm nay sự tình coi như là hắn say rượu sinh ra ảo giác.
Nàng chưa từng tới.
Dịch Tử Mục nửa trận tròn mắt, dựa vào ở trên ghế salon, than nhỏ một tiếng, không biết.
Ha ha.
Hắn từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ thả bộ máy bên trong soát một lần, nói ra, xin lỗi khách nhân, ngài thẻ bị đông cứng.
Dịch Tử Mục chênh choáng lập tức tỉnh táo lại,
móc bóp ra bên trong thẻ, toàn bộ soát qua một lần.
Đáp án đều là giống nhau.
Hắn tất cả thẻ toàn bộ bị đông cứng.
Dành.
Dịch Tử Mục phẫn nộ đem túi tiền nện xuống đất.
Nhân viên phục vụ đầy mắt xem thường theo dõi hắn.
Dạng này ăn cơm chùa người hắn đã thấy rất nhiều.
Hướng về trong góc nhân viên an ninh đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Dịch Tử Mục bị 3-4 cao lớn bảo vệ khung lên, lôi vào bên trong phòng cháy đường qua lại.
A, đừng đánh.
Ta đưa tiền.
Bảo vệ dương lên nắm đấm đều còn không rơi xuống, Dịch Tử Mục liền co quắp tại nơi hẻo lánh ôm đầu cầu xin tha thứ.
Phi đồ hèn nhát một cái, còn muốn ăn cơm chùa.
Cho không ra tiền dễ nói à, chúng ta sòng bạc đang cần người, ngươi cho ông chủ của chúng ta làm công gắn nợ, cũng là có thể, dù sao ngươi giải còn có mấy phần tư sắc.
Bọn họ khách nhân cũng không chỉ có phú hảo, còn có không ít giàu quá.
Giàu quá nhóm cũng là cần dạng này tiểu bạch kiểm tới tiêu khiển một chút.
Dịch Tử Mục cuốn quýt gật đầu, các ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng, đừng độc thủ, dễ nói.
Đều dễ nói.
Đối phương gặp hắn là quả hờm mềm, cũng không dự định cùng hắn tốn sức.
Dịch Tử Mục đi theo đám bọn hắn vào một gian phòng làm việc.
Văn phòng treo trên vách tường đủ loại đao cụ.
Hắn cầm công ty làm thế chấp, hứa hẹn trong vòng 3 ngày cả gốc lẫn lãi trả hết số tiền này.
Khoe cứng chữ, liền bị người ném ra.
Trước khi đi, người còn chửi thề một tiếng, không mang tiền còn dám đi ra chơi, muốn chết.
Dịch Tử Mục ngồi ở góc đường, chật vật giống đầu chó lang thang.
Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho công ty tài vụ.
Lúc này mới biết được, hắn chọc tới kiện cáo, đối phương xin tài sản bảo toàn.
Hắn tài sản tạm thời bị đông cứng,
mà khởi tố người khác là Lê Kha.
Hận ý ngập trời tại ở lòng sinh sôi.
Nàng nói không yêu liền không yêu, hiện tại dám khởi tố hắn để cho hắn trả tiền.
Những số tiền kia không phải là nàng tự nguyện cho sao?
Kẻ có tiền thật đúng là hèn hạ.
Dịch Tử Mục lần nữa ngước mắt, ánh mắt biến đục ngầu, quanh thân dịu dàng khí chất biến mất không thấy gì nữa.
Đổi lấy là đầy người lệ khí,
giống như là rơi xuống địa ngục, lại từ trong địa ngục leo ra ác quỷ.
Hắn nhìn một chút quán ba chiêu bài, bước chân kiên định đi về phía trong đi.
Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao?
Từ hôm nay hắn bắt đầu, hắn muốn không từ thủ đoạn leo đi lên, tiền.
Chỉ cần hắn nguyện ý, phần lớn là.
Hắn muốn để Lê Kha vì nàng bạc tình bạc nghĩa trả giá đắt.
Phó Cận Diễm mới vừa thu thập xong phòng bếp,
trong điện thoại di động thu tới tay dưới chuyển đến văn bản tài liệu.
Là Dịch Tử Mục tại quán ba bị chụp tới ảnh chụp.
Đang tính toán muốn về Kha bảo những số tiền kia lúc, hắn liền đoán được Dịch Tử Mục sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ.
Sợ hắn cho cùng rất dậu đối với Kha bảo bất lợi, an bài người chuyên môn theo dõi hắn hành tung.
Không nghĩ tới,
hắn vậy mà lại đầu nhập vào người kia.
Phó Cận Diễm giữa lông mày hiện hiện mấy phần vẻ lo lắng.
Lê Kha đưa lão gia tử xuống lầu, vừa về đến liền thấy hắn không vui vẻ bộ dáng.
Lão công ta vừa rồi biểu hiện rất tuyệt đi, gia gia nói về sau để cho chúng ta nhiều gọi hắn tới dùng cơm đâu.
Phó Cận Diễm lặng lẽ để điện thoại di động xuống, kéo ra một nụ cười, dịu dàng nói, ngươi không cần định nọt bất luận kẻ nào, biết sao?
Hắn nhìn ra Kha bảo khẩn trương, cho rằng đối với gia gia tận lực định nọt.
Nàng phụ trách sống tự tại vui vẻ là được rồi, không cần định nọt bất luận kẻ nào.
Trời sập, còn có hắn định lấy.
Lê Kha nhào vào trong ngực hắn, làm nũng nói, lão công mang ta đi tắm rửa, bồi ra ra xem TV đều nhìn cuốn.
Tốt.
Phó Cận Diễm cởi tạp dề, ôm lấy nàng hướng về phòng tắm đi đến.
Nàng diễn kỹ tiến bộ, liền hắn cũng bị lừa gạt ở nhịn xuống không xa vào tại nàng thiết hạ dịu dàng trong cảm ấy.
Lê Kha tựa ở Phó Cận Diễm trong ngực, lộ ra đạt được nụ cười.
Nàng cảm giác được lão công đối với nàng thái độ không có bắt đầu lãnh đạm như vậy,
tạm thời không cần lo lắng bị ném ra.
Chương 18, Kha thị. Ngươi không thích hợp từ khi phó lao ra sắp tới qua đi, Lê Kha thời gian liền 10 điểm thoải mái.
Nàng mỗi ngày ở nhà họa phát thảo, viết viết kịch bản gốc.
Phó Cận Diễm đi làm, gần như cũng là đi sớm về trễ.
Nàng có thời gian liền sẽ chuẩn bị bữa tối.
Phó Cận Diễm đối với nàng làm đồ ăn khen không dứt miệng.
Nhưng nàng bản thân bắt đầu ăn, lại là ăn không vô chiếc thứ hai.
Quá mặn, chờ ăn, chúng ta ra ngoài ăn đi.
Lê Kha nói xong thì đi thu Phó Cận Diễm trong tay bát.
Phó Cận Diễm hai tay vây quanh ở trước mặt bát, không cho nàng thu, Kha bảo đấu, ta đều thích ăn.
Ai nha, ta sẽ không tức giận à? Ta nấu chính ta đều ăn không trôi, ngươi đừng không đắng miễn cơm ăn.
Lê Kha đầy mắt tự trách,
nàng chỉ là nhìn hắn đi sớm về trễ, sợ hắn nấu cơm mệt nhọc,
không nghĩ tới bản thân nấu biết khó ăn như vậy.
Phó Cận Diễm đại khái đời này duy nhất ăn quả đắng, đều ở đây chén cơm bên trong rồi, ăn thật không khó ăn, mặc dù mặn điểm, nhưng mà cực kỳ ăn với cơm a.
Phó Cận Diễm sợ nàng sẽ đem bắt cướp đi, bưng lên từng ngụm hướng trong miệng đảo.
Hắn một mực sống ở địa ngục,
làm sao sẽ không khổ?
Nóng nhìn nàng yêu Dịch Tử Mục dòng dã 8 năm, bây giờ có thể ăn vào nàng làm một miếng cơm, là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ hạnh phúc.
Phó Cận Diễm đủ quả tưởng, Lê Kha sợ hắn đem mình nẹn chết, liền do lấy hắn ăn.
Đổi chủ đề nói ra,
ăn xong chúng ta đi chọn lựa một lần yến hội lễ phục, Chu Tĩnh Trạch lại thúc ta, để cho chúng ta sớm chút đi.
Tốt. Phó Cận Diễm lờ mờ ứng tiếng. Thật ra nàng tuyển cái gì hắn cũng có xuyên, nhưng hắn cũng muốn có một ít tham dự cảm giác, muốn cùng nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù là rửa bát, chọn quần áo, chuyện nhỏ như vậy cũng có thể làm cho hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, phá lệ chân quý. Hôm sau, vì bồi Lê Kha tham gia yến hội, Phó Cận Diễm từ chối đi trên tay tất cả công tác. Trước kia hắn một ngày không làm việc, gia gia đều sẽ mắng hắn không tiến bộ. Hiện tại nhưng lại chủ động về công ty giúp hắn chia sẻ một vài sự vụ. Có phải là vì cho hắn đưa ra thời gian theo đuổi con gái, lão gia tử mới quay về cương vị? Phó Cận Diễm một thân màu xanh sẫm Âu phục, nghiêng trừ thiết kế cực kỳ tu thân, tôn ra hắn vai rộng hẹp eo vóc người hoàn mỹ. Lê Kha chọn một cái cùng màu hệ mực lễ phục màu xanh lục váy ngắn, ưu nhã lại quý khí. Nàng vốn liền da thịt trắng nõn, hợp với màu xanh sẫm, nổi bật lên càng trắng hơn một chút. Trang dung đơn giản vẽ một đạm trang, sạch sẽ trang dung vừa đúng tôn ra nàng xinh đẹp hào phóng tướng mạo. Nàng cầm trên tay một cái khảm mãn lục đá quý thủ công cao định túi sách, một cái tay khác thuận thế kéo lại Phó Cận Diễm cánh tay. Trần trợ lý rất sớm tại dưới lầu chờ, nhìn thấy Phó tổng nắm phu nhân đi tới, trong nháy mắt sửng sốt. Hai vị thần nhan bộ dáng, rốt cuộc tu thành chính quả. Đồng tiến đồng xuất hình ảnh giống như là xé toang thứ nguyên vách tường, đẹp không giống ba thứ nguyên nên có bộ dáng. Đuổi tới yến hội hiện trường, nhân viên cũng không đến đông đủ. Nhân viên công tác dẫn bọn họ đi vào VIP phòng nghỉ. Chu Tĩnh Trạch cùng mấy cái khác trong vòng luận quần công tử ca ngồi ở trung gian trên ghế salon tổ đội chơi game. Hạ lộ, mau tới chi viện a. Đường giữa không cần ăn kinh tế a, ngươi cậu thả một chút a. Xem đi, chết rồi, đối diện đem ta vồ chết, các ngươi ai tới chuyển vợ. Cắt còn không phải ngươi quá quý bắp, để cho ta tới đánh xạ thủ thì sẽ không. Ấy, Phó Cận Diễm đến rồi. Chu Tĩnh Trạch không đang chơi game, hắn ngồi ở một bên xem cuộc chiến, trước một bước phát hiện Phó Cận Diễm. Mấy người ngẩng đầu, theo hắn ánh mắt nhìn lại, đồng loạt sững sờ một hàng. Uy chớ cút máy à, tổng cộng 5 người, treo máy 4 cái, đối diện 5 cái bạo truy ta 1 cái à. Trong đó một tên trọng độ trò chơi kẻ yêu thích, xem bọn hắn đều cút máy, mới ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nói, Kha tỷ, ngươi biết ta? Lê Kha đến gần, bình tĩnh hỏi. Đối phương buông xuống đã bụi màn hình điện thoại, đứng dậy bất mãn nói, Kha tỷ, ta cũng mười mấy tháng không thấy, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Ha ha ha. Chúng ta tiểu bá vương cũng có mặt nóng dán người ta mông lạnh một ngày. Khu khu. Phó Cận Diễm còn ở đây. Chu Tĩnh Trạch ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một câu, bên người huynh đệ mới khiêm tốn một chút. Nói đùa cũng là muốn nhìn đối tượng. Người ta đứng bên người thế nhưng là Phó Cận Diễm. Mấy người mặc dù còn là áo lụa một chút, nhưng tốt xấu đi theo cha chú tại thường quyền có chỗ kiến thức. Phát giác được Phó Cận Diễm không vui, tại chỗ cùng nhau đứng dậy, hướng về Phó Cận Diễm cúi đầu chào hỏi, Phó tổng tốt, Lê tiểu thư tốt. Các ngươi gọi hắn Phó tổng, chẳng lẽ không phải gọi ta phu nhân sao? Lê Kha ánh mắt lóe nghi ngờ. Trần trợ lý cũng là kêu như vậy, đi mua quần áo, gặp được người cũng đều là gọi như vậy. Làm sao bọn họ không giống nhau? Lâm Văn Thái phút chốc đứng thẳng lên thân thể, kinh ngạc hỏi, phu nhân, các ngươi lúc nào ở cùng một chỗ? Ngươi không phải sao cùng với Dịch Tử Mục sao? Nghe được Dịch Tử Mục tên, Lê Kha lảo đảo một bước, kém chút không đứng vững. Còn tốt, tuyển là một đôi thấp cùng giày cao gót. Nàng mất trí nhớ trước thanh danh thật đúng là đủ kém. Liên những người này đều biết nàng vượt quá giới hạn Dịch Tử Mục sự tình. Cái này kêu là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. A, Lê Kha trộm liếc một cái Phó Cả Diễm. Nhìn hắn trên mặt không có cái gì không vui vẻ cảm xúc, nhanh lên ngăn chặn tiểu tử kia miệng, chúng ta một mực tại cùng một chỗ a, Dịch Tử Mục là quá khứ thức, chúng ta đã sớm kết thúc, các ngươi về sau bị xét hắn, rất xúi quẩy. A trời ạ, ngươi muốn chết muốn sống liếm Dịch Tử Mục nhiều năm như vậy, lại còn có từ bỏ một ngày. Lâm Văn Thái kinh ngạc cái cằm đều không khép lại được. Chu Tĩnh Trạch nhanh lên che miệng hắn, lại bị hắn một cái lay mở, ngươi hút thuốc tay một cố đốt cháy khét bị, thúi chết, đừng làm ta. Quay đầu nhìn thấy Phó Cận Diễm nặng nề sắc mặt, tại chỗ lại sợ xuống dưới. Mãnh liệt nhớ tới Dịch Tử Mục gần đây cùng cái kia hàng hai tiểu minh tinh chuyện xấu. Nguyên lai nghe đồn cũng là thật. Dịch Tử Mục thật cùng cái kia tiểu minh tinh có một chân. Lâm Văn Thái đau lòng ánh mắt nhìn về phía Lê Kha, nhìn nàng không hiểu ra sao. Đáng thương Kha tỷ, xem xét liền thụ không nhỏ kích thích, lần sau nhìn thấy tiểu tử kia, ta cho hắn tròng lên bao tải đánh một trận. Tốt a, ta không ý kiến. Lê Kha thản nhiên nói. Người trước mắt nàng không biết, nhưng đối phương tựa như là nhận biết nàng. Nguyện ý vì nàng ra mặt, nàng tự nhiên là không có ý kiến. Nàng cũng không dám nói nhiều một câu. Nộ nhỡ để cho người quen phát hiện nàng mất trí nhớ, nàng liền xong rồi. Thật vất vả dỗ xong lão công, ở nhà lẫn vào một tịch chi mà, cũng không thể để cho tiểu tử này cho bạch trần. Lâm Văn Thái ngón tay ở trên cằm bên bê, nhíu mày đánh giá Lê Kha. Kha tỷ, ngươi không thích hợp, có cái gì rất không đúng, ngươi có bệnh. Lê Kha lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thực tế phía sau lưng đã nhanh muốn đổ mồ hôi lạnh. Đáng chết, hắn rốt cuộc là ai vậy? Sẽ không phải bị hắn xem thấu manh mối gì a? Cứu thiên mệnh, nàng sắp không giả bộ được. Lâm Văn Thái hai tay vỗ một cái, dọa Lê Kha khẽ run rẩy. Vậy thì đúng rồi, đây mới là Kha tỷ chính xác mở ra phương thức. Lê Kha khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này thiếu ăn đòn. Xác nhận hoàn tất. Chu Tĩnh Trạch vỗ vỗ Lâm Văn Thái bả vai, hảo tâm nhắc nhở, người ta hiện tại có lao công, ngươi liền xem như cùng người từ bé cùng nhau lớn lên, cũng nên chú ý một chút phân tức, cũng đừng ở lão hổ ngoài miệng nổ lông. Lê Kha ở một bên liền đội vàng gật đầu phụ họa, ta có lao công, cùng ta bảo trì điểm khoảng cách sinh ra đẹp. Nghe được lao công hai chữ, Phó Cận Diễm không vui thần sắc mới tiêu tán ra. Kha bảo tại trước mặt người khác thừa nhận hắn. Đấy lòng nhạy cẫng, trên mặt lại duy trì lấy không hơi rung động nào khối băng mặt.
Lê Kha âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không sinh khí liền tốt. Lao công tức giận coi như không dễ dụ. Nàng thật cái chốt uy. Không ai nói trên yến hội có nàng người quân a. Hiện tại đi, tựa hồ không còn kịp rồi. Cái này không phải tới xã giao a. Rõ ràng là cho nàng làm đến tu la chàng đến rồi. Chương 19, ta sẽ chia tay, đem hắn trả lại cho ngươi Kha tỷ, ngươi chừng nào thì đem trong đầu nước đổ ra ngoài cũng không cùng ta nói một tiếng, sớm biết ngươi không thích Dịch Tử Mục, ta cũng có thể tranh thủ một cái a. Lâm Văn Thái hướng Lê Kha bên người đụng đụng, miệng là thật cực kỳ dám nói. Ngay trước Phó Cận Diễm mặt, công nhiên muốn cùng hắn cướp nữ nhân, gan đủ mập. Chu Tĩnh Trạch hướng huynh đệ sau lưng né tránh, đứng quá gần, đợi chút nữa máu tươi hắn một mặt. Một đám người kinh ngạc nhìn một chút Lâm Văn Thái, lại nhìn một chút Phó Cận Diễm đen kịt sắc mặt, nhao nhao nghiêng đầu đi. Tiểu tử này ai vậy? Bọn họ cùng hắn không quen. Lâm Văn Thái quay đầu nhìn về phía nhà mình huynh đệ, phát hiện bọn họ cũng đứng cách hắn thật xa. Hướng về bọn họ giơ ngón tay giữa lên, lấy đó khinh bỉ. Lê Kha nhẹ nhàng giật giật Phó Cận Diễm ống tay áo, tại chỗ cùng gia hỏa này rũ sạch quan hệ, lão công ta không biết kẻ ngu này. Phó Cận Diễm mắt lạnh quét Lâm Văn Thái lên mắt, nghiêm nghị nói, ta xem ca của ngươi vẫn là quá chịu khó, ngươi thời gian này quá nhàn không được. Lâm gia tại Hào Phú bên trong xem như trung thượng đẳng, gần với Phó gia. Lâm gia có hai đứa con trai, Lâm Văn Thái là lão nhị, hắn còn có người ca ca Lâm Dật Tư. Lâm Dật Tư cùng Phó Cận Diễm giao tình không tệ, hai người cũng là công việc điên cuồng. Lâm Văn Thái cũng không giống nhau, là cái chính cống, sống phóng túng phú nhị đại. Hắn nghe xong Phó Cận Diễm chuyển ra nhà mình ca ca, tại chỗ nhận túng, đại gia từ bé cùng nhau lớn lên, chỉ đùa một chút thôi, ngài hạ thủ lưu tình, đừng hơi một tí chuyển ra ca ta nhà, quá không nói võ đức. Lâm Văn Thái ai cũng không sợ, chính là sợ ca ca. Ca hắn một lời không hợp đem hắn thẻ tín dụng ngừng, hắn cũng không khóc đi. Phó Cận Diễm lờ mờ quét mắt nhìn hắn một cái, không có ý định cùng hắn so đo. Lâm Văn Thái nói cái gì hắn không quan tâm, phu nhân đứng ở hắn bên này là đủ rồi. Phó Cận Diễm nắm Lê Kha, hướng về điểm tâm khu đi đến. Ngoan ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, chúng ta không cùng đồ đần chơi. Ân ân. Lê Kha trọng trọng nhẹ gật đầu. Hai người nùng tình mật ý, hầu đám người lặng lẽ làm ra mẹ biểu lộ, lại không một người dám lên tiếng. Lâm Văn Thái ôm lấy Chu Tĩnh Trạch cổ, cảm khái nói, kết thúc rồi, Kha tỷ cái này làm liếm mạng chó vận thực sự là thai không được, đổi cái một người còn là liếm chó, nhìn nàng cái kia chân chó bộ dáng. Chu Tĩnh Trạch bắt lấy Lâm Văn Thái tay, một cái liền hất ra, ta cũng không cùng đồ đần chơi. Chu Tĩnh Trạch giật giật cả bạn, chỉnh sửa một chút dung nhan dáng vẻ, bắt đầu chiêu đãi sớm khách tới rồi. Hắn hôm nay là yến hội người làm chủ, sẽ khá bận bịu một chút. Lâm Văn Thái ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người. Chúng ta cũng không cùng đồ đần chơi. Đám người nhao nhao tán đi. Chết cười. Đây chính là Phó Cận Diễm, ai khiêu khích a? Cái yến hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, tới cũng là một chút nhà đầu tư. Chu Tĩnh Trạch mục tiêu là muốn thừa dịp yến hội cho phản kế kéo đầu tư. Phó Cận Diễm bồi tiếp Lê Kha đến mỹ thực, không ít nhà đầu tư nhìn thấy Lê Kha người bên cạnh là Phó Cận Diễm, đều chủ động tìm Chu Tĩnh Trạch, muốn đoạt lấy đầu tư phản kế. Phản kế bản thân liền là đại nhiệt mạng gạ tác phẩm, nhân khí giá cao không hạ. Phản kế tác giả dĩ nhiên là Phó Cận Diễm phu nhân. Có Phó Cận Diễm cái này cái núi dựa lớn tại, khoản này đầu tư kiếm bộn không lỗ. Phó Cận Diễm thế nhưng là cổ phần không chế thần, đi theo hắn hút miếng canh cũng có thể ba đời không lo. Lê Kha gặp Chu Tĩnh Trạch người bên cạnh luôn luôn hướng về bọn họ nhìn bên này tới, còn thỉnh thoảng có người dơ lên chân cao chén rượu cách không cho Phó Cận Diễm mời rượu. So sánh bên kia nhiệt tình đại chiêu biết, Phó Cận Diễm lựa chọn lấy coi thường thái độ đáp lại bọn họ. Lao công, ngươi biết bọn hắn? Lê Kha vẻ mặt có chút không được tự nhiên, bị người nhìn chằm chằm cảm thụ rất khó chịu, trong tay điểm tâm đều không thơm. Phó Cận Diễm kẹp lên một khối rét mẹo vẹt bánh ngọt nhỏ, đưa cho Lê Kha, lạnh nhạt nói, không biết. Vậy bọn hắn làm sao một mực tại nhìn ngươi? Nhiệt tình a. Phó Cận Diễm ấn đường trao lên, thờ ơ nói xong. Hắn bất luận đi tới chỗ nào, tất cả mọi người ánh mắt đều theo dõi hắn, hắn sớm thành thói quen. Lê Kha ấn đường nhân lại, có người tới. Một đám người hướng về Phó Cận Diễm phương hướng đi tới. Chu Tĩnh Trạch đi ở phía sau bọn họ, hướng về Phó Cận Diễm làm ra thở dài thủ thế, xin nhờ xin nhờ. Ngàn bạn muốn cho chút thể diện. Phó Cận Diễm cúi đầu nhìn về phía Lê Kha, nhẹ nói nói, ngươi đi nghỉ trước phòng nghỉ một lát, ta ứng phó một lần. Tốt bá vậy ngươi hết bận nhớ kỹ đến tìm ta. Tốt. Phó Cận Diễm vừa dứt lời, phất tay điểm hộ Lê Kha từ phía sau rút lui. Đám người kia lập tức vây lại, một người một câu phản đảm. Phó Cận Diễm đưa mắt nhìn Lê Kha đi vào phòng nghỉ hành lang, mới thu tầm mắt lại, thành thạo xa giao. Lê Kha hào hứng có chút thấp, còn tưởng rằng yến hội sẽ rất thú vị tới, hiện tại xem ra chính là đám người kia đổi một địa phương nói công sự, không thú vị đến cực điểm. Nàng theo hành lang, không quan tâm đi tới. Phó Cận Diễm vừa rời đi, trong nội tâm nàng liền hoang mang rối loạn. Trên đường gặp được người, thủy chung cúi đầu, không dám cùng người tiếp xúc. Yến hội sảnh cuối hành lang có một chỗ không trung hoa viên, nàng ma xui quỷ khiến đi vào, tìm một chỗ đỉnh ngồi xuống, ăn xong rồi trên bàn trà bánh. Nha, Lê tiểu thư, làm sao một người ở nơi này? Một đường âm thanh bén nhọn từ phía sau vang lên. Lê Kha quay đầu nhìn lại, vành hai bên trên ngọc lục bảo giọt nước quên thai chập chờn, thấy rõ đối phương mặt, ánh mắt đột nhiên lạnh. Xoay đầu lại, không lên tiếng, hoàn toàn không muốn phản ứng đối phương. Tiêu Tĩnh hừ lạnh một tiếng, tiến lên chào phúng, "Lê tiểu thư một người ở nơi này ăn không ngồi chờ, sẽ không phải là bị kim chủ vung rồi à? Nếu không, ngươi van cầu ta, có lẽ ta biết lòng từ bi đem mục ca ca tặng cho ngươi đây." Trang thanh cao gì, còn không phải nam nhân đồ chơi. Dịch Tử Mục chỉ thích nàng tiền, Phó Cận Diễm có tiền như vậy, há lại sẽ xem nàng như chuyện, bất quá là một thời tân tươi chơi đùa thôi. Tiêu Tĩnh không chút khách khí ngồi xuống Lê Kha đối diện, cầm lấy trên mặt bản đồ ăn liền bắt đầu ăn. Lê Kha không quan tâm phản ứng nàng, tùy ý nàng nói cái gì, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, không nói một lời. Chúng ta làm giao dịch đi, như thế nào? Tiêu Tĩnh gặp nàng không buồn không lên tiếng bộ dáng, chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên đông. Lập tức cảm thấy trào phúng nàng không có ý gì. Tại chỗ cắt vào chính đề. Nàng thật vất vả cùng đại lão làm giao dịch, mới đến nơi này trận yến hội thư mời. Hôm nay, Lê Kha cùng bên sản xuất, nàng nhất định phải bắt xuống một người. Lê Kha hờ hững phẩm hấp trà, lạnh lùng khí chất rất có vài phần phó cận diễm mùi vị. Nói thẳng, ngươi coi trọng ta cái gì? Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, chủ động mở miệng. Đều không chuyện tốt. Lê Kha tĩnh tĩnh trở lấy Tiểu Tĩnh làm do nói. Phản kế nhân vật nữ chính để cho ta tới diễn, ta sẽ cùng Dịch Tử Mục chia tay, đem hắn trả lại cho ngươi. Có thể. Ngươi hình tượng cũng không phù hợp ta mạn gạ nữ chính hình tượng, điểm ấy ngươi không rõ ràng sao? Mạn gạ nữ chính tính cách kiên nghị, hình tượng xinh đẹp gợi cảm. Cùng Tiểu Tĩnh tiểu bạch hoa hình tượng kém chi ngàn dặm. Mời nàng tới diễn, chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ. Lê Kha không hề bị lay động. Nàng cũng không thích nam nhân kia, giao dịch điều kiện đối với nàng vô hiệu. Tiểu Tĩnh nhíu mày, giọng điệu bắt đầu cấp bách, mạn gạ là mạn gạ, phim truyền hình là phim truyền hình, ta vì sao nhất định phải phù hợp hình tượng tài năng diễn? Ngươi rõ ràng là ghi hận ta cướp đi mục ca ca, ngươi công báo tư thủ. Lê Kha uống trà động tác một trận, ngước mắt cười sừng cong cong, hỏi ngược lại, ta có công báo tư thủ bản sự, ngươi còn có thể tiêu diệt ta không được? Ngươi. Tiểu Tĩnh khí giơ ngón tay chỉ Lê Kha, mà Lê Kha là chậm rãi đặt chén trà xuống, trà xanh quả đắng, lưu cho ngươi phẩm. Ngụ ý, Dịch Tử Mục. Nàng không có thèm. Chương 20, chôn nút trong bóng tối âm như Lê Kha. Ngươi coi thật không yêu Dịch Tử Mục. Lê Kha mới vừa bước ra mấy bước, còn chưa đi xa, Tiểu Tĩnh mặt lạnh lấy truy vấn. Lê Kha yêu Dịch Tử Mục chuyện này, nàng cực kỳ rõ ràng. Nếu không Dịch Tử Mục những năm này, cũng không thể dựa vào hút Lê Kha máu, dễ như trở bàn tay lập nghiệp thành công. Lê Kha cũng không quay đầu lại. Yêu hay không yêu, cũng là nàng cùng Dịch Tử Mục sự tình, cùng bên thứ ba không quan hệ. Tiểu Tĩnh đôi mắt hiện lên nguy hiểm phong mang, túi đầu cho người thần bí phát đi tin tức. Con mồi đã mất đơn, mau chóng ra tay. Tiểu Tĩnh nhẹ giọng nỉ nó nói, ta ngược lại muốn xem, hôm nay qua đi, ngươi còn có thể hay không bày ra bộ kia thành cao dạng. Dựa vào cái gì nàng nhân sinh muốn một mực ở trong bùn lăn lộn? Bàn về tướng mạo, bàn về tài hoa, nàng điểm nào không thể so với Lê Kha mạnh hơn gấp trăm lần. Lê Kha dựa vào cái gì tài trí hơn người? Thư lệnh một tiếng, Tiểu Tĩnh bay người đi vào yến hội sảnh, cùng đại lao các phu nhân hòa mình. Chờ đợi cho hay mở màn, nàng liền mang theo tất cả mọi người đi xem cho vui. Vừa nghĩ tới Lê Kha hôm nay qua đi liền sẽ thân bại danh liệt, trên mặt nàng ý cười làm sao đều ức chế không nổi. Lê Kha đi dạo một vòng cảm thấy không thú vị, chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Đi một nửa nhìn thấy Lâm Văn Thái mấy người bọn họ, rời đi quay đầu đi ra. Người quen tựa như một mặt kính chiếu yêu, không thể cùng Lâm Văn Thái ở cùng một chỗ, nộ nhỡ mất trí nhớ sự tình tiết lộ ra ngoài, lao công không cần nàng nữa liền toàn kết thúc rồi. Cái kia gọi Dịch Tử Mục nam nhân rất nguy hiểm. Nàng chỉ nhớ rõ là hắn đụng nàng, tại sao phải hại nàng nàng cũng không rõ ràng, phía sau còn có hay không người khác sai khiến, cũng vẫn là không biết. Ký ức khôi phục trước đó, nàng sợ hãi một người sinh hoạt. Ta giống như nhìn thấy Kha tỷ. Lâm Văn Thái hướng về Lê Kha phương hướng nhìn lại, chỉ có thấy được một vòng bóng lưng. Một bên huynh đệ đệm đầu hắn một lần, đừng nhớ thương, người ta trước kia yêu Dịch Tử Mục, hiện tại yêu phó cận diễm, bất kể là đi qua hay là tương lai, nàng đều sẽ không coi trọng ngươi, nhanh lên hết hy vọng à. Không phải sao? Hắn thật nhìn thấy. Lâm Văn Thái bị huynh đệ dìm cổ kéo đi thôi. Lê Kha trốn người trốn cấp bách, nộ nhập một đầu không biết thông hướng nào hành lang. Hành lang ánh đèn là lờ mờ tử quang, một trận gió lên, quỷ dị cực. Đột nhiên phía sau nàng thoát ra hai tên trắng hán, một người che nàng cái mũi, một người tại nâng lên nàng chân. Giày cao gót rơi xuống một con. Lo lắng hai người một cước đem giày đạp đến giải cây xanh bên trong, khiêng người liền chạy. Phó cận diễm xa giao, nhấp một miếng rượu vang đỏ, chợt cảm thấy trái tim run lên. Hoảng hốt cảm giác làm hắn bất an. 15 năm trước, Kha Bảo xảy ra chuyện ngày ấy, hắn cũng xuất hiện qua dạng này cảm giác. Hắn vô ý thức trong đám người tìm kiếm cái kia bôi mực bóng người màu xanh lục. Không thấy được nàng bóng dáng, thần sắc hắn khẩn trương lên. Tìm tới một bên khác đang tại xã giao Chu Tĩnh Trạch, trầm giọng hỏi, "Ngươi thấy phu nhân ta không?" "Không chú ý, nàng cái này biết hẳn là còn ở phòng nghỉ a." Tiễn hội còn chưa bắt đầu, Chu Tĩnh Trạch đã uống có chút đầu óc choáng váng, nói chuyện cũng cực kỳ mập mờ. Phó cận diễm tiện tay đem chén rượu ném lên bàn, mở ra bước chân hướng về phòng nghỉ chạy tới. "Kha Bảo." Đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là Lâm Văn Thái một đoàn người bóng dáng. Phó cận diễm nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, không thấy được Kha Bảo bóng dáng, trái tim bỗng nhiên siết chặt. Quay người chuẩn bị đi tìm lúc, sau lưng Lâm Văn Thái mở miệng nói, "Ngươi đi ngược, ta vừa mới nhìn thấy Kha tỷ qua bên kia." Phó cận diễm bay đầu, hướng về Lâm Văn Thái nói phương hướng chạy tới. Luôn luôn trầm ổn Phó cận diễm, như thế vội vàng hấp tấp bộ dáng là thật không thấy nhiều. Lâm Văn Thái một đoàn người chợt cảm thấy không ổn, cuống quýt đi theo. Phó cận diễm theo hành lang chạy. Ánh tà chiếu xuống hành lang, một đường phản quang đâm hắn mắt mở không ra. Đột nhiên ngừng chân nghe xuống dưới. Lâm Văn Thái một đoàn người đi theo ngừng lại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Trích Tiên đồng dạng Phó cận diễm, buông xuống tất cả tư thái, tiến vào giải cây xanh. Từ giải cây xanh nhặt lên một cái giày, coi như chất bảo, nâng trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại lau. Âm thanh lãnh lệ ra lệnh, điều giám sát. Cha. Phó cận diễm lưng đối với anh ta, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, âm u bao phủ lại hắn khuôn mặt. Lâm Văn Thái cái thứ nhất chạy ra hướng về phòng quan sát chạy tới. Một cước đạp ra phòng quan sát cửa. Ở bên trong trực ban mấy vị nhân viên an ninh lập tức cầm vũ khí lên chuẩn bị ứng chiến. Xem xét người đến là Lâm gia nhị thiếu, lập tức để xuống trong tay vũ khí. Lâm thiếu gia,
có gì phân phó? Tránh ra. Lâm Văn Thái đặt mông chen rơi ngồi ở giám sát trước sân khấu mặt nhân viên công tác. Hắn am hiểu nhất máy tính, cũng là trên quốc tế hơi danh tiếng hacker, điều cái giám sát không làm khó được hắn. Tám đại giám sát màn hình toàn bộ triển khai, hắn cấp tốc khóa chặt một cái hình ảnh, phóng đại chút. Phó Cận Diễm vào cửa liền thấy trên màn hình hai người, khiêng Lê Kha chạy. Bọn họ gần như vòng qua trong sân tất cả giám sát, chỉ có hành lang cùng yến hội sảnh bên ngoài giám sát có chụp tới hai cái hình ảnh. Lâm Văn Thái trọng điểm phóng đại yến hội sảnh bên ngoài giám sát rình soát. Thấy rõ biển số xe lập tức, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn. Điều tra rõ là ai mang đi Lê Kha, Phó Cận Diễm mặt âm trầm quay người hướng ra ngoài chạy đi. Lâm Văn Thái còn muốn đuổi theo, bị huynh đệ kéo một cái. Huynh đệ hướng về phía hắn lắc đầu, đừng đi. Lão giả kia dám chơi đến Phó Cận Diễm trên đầu, xem như tuổi thọ chấm dứt. Mỗi người bọn họ trên người còn lưng đeo gia tộc sứ mệnh, không thể tùy tiện cuốn vào trong nguy hiểm. Lâm Văn Thái một cái hất ra huynh đệ kéo tay hắn, dù chưa bao giờ có nghiêm túc thái độ, trịnh trọng nói ra, đó là Kha tỷ, năm đó Kha tỷ là vì ta mới lâm vào nguy hiểm, ta không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Đám người yên tĩnh. Sự kiện kia lúc ấy manh động toàn thành, tuổi nhỏ Lê Kha kém chút chết đi. Lâm Văn Thái đuổi theo, Phó Cận Diễm xe đã lái đi. Hắn phát động xe thể thao, theo sát phía sau đuổi theo. Trên đường đi đuổi tới bờ biển một mảnh khu biệt thự. Phó Cận Diễm trực tiếp hướng đỉnh núi tòa kia to lớn nhất biệt thự phóng đi. Sau lưng một hàng màu đen mẹ xe đét theo sát phía sau, có thứ tự đi theo. Xuống xe, Phó Cận Diễm ngồi xuống, sờ soạn một cái trên mặt đất bánh xe ấn. Vẫn là mới mẻ. Hắn chắc chắn, Kha Bảo bị mang đến nơi này. Mảnh này là Bàng Văn Hải địa bàn. Bàng Văn Hải là trong vòng có tiếng kẻ tuổi, hắn ưa thích trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân. Coi trọng, liền đem bắt được người bên này, làm tất cả hắn muốn làm sự tình. Những người bị hại kia, không phải là bị hắn lấy tiền giải quyết, chính là diệt người cả nhà. Người người đều biết hắn thủ đoạn tàn nhẫn, mất hết thiên lương. Làm sao sau lưng của hắn có cái thần bí đại lao, bất luận bao lớn sự tình đều có thể tùy tiện thay hắn bãi bình. Liền phó ra, cũng là đúng Bàng Văn Hải hành động trận một con bế một con. Không dám tùy tiện trêu chọc. Dù sao, tiểu nhân khó chơi, phía sau có quyền tiểu nhân. Thì càng khó chơi. Lê Kha luôn luôn rất là khép kín, Bàng Văn Hải không có cơ hội nhận biết nàng. Nhất định là có người nào muốn hại Kha Bảo. Phó Cận Diễm vẻ mặt căng thẳng. Lệnh giọng hạ lệnh, giữ cửa đập ra cho ta. Phía sau hắn người, cầm vũ khí xuống tới. Người bên trong thấy người tới là phó gia, còn không có động thủ liền dọa chủ động mở cửa. Phó Cận Diễm người một đường thông suốt vào. Bàng Văn Hải cấp dưới run lẩy bẩy trốn ở rải cây xanh đằng sau giấu đi. Đen nghịt mấy trăm người hướng vào trong nhà, Phó Cận Diễm khí chàng toàn bộ triển khai, nhanh chân hướng về phòng khách chính đi đến. Người bên trong nhận được tin tức, lộn nhào chạy ra. Hai to mặt lớn nam nhân bọn tới Phó Cận Diễm trước mặt tại chỗ quỳ xuống, "Phó gia, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Cho ngươi 3 giây đồng hồ, để cho Bàng Văn Hải xuất hiện ở trước mặt ta." Phó Cận Diễm trong tay đồ chơi nhỏ, chống đỡ ở đối phương trên nó, con ngươi đen tuyền tản mát ra lạnh lẽo hàn quang. Đối phương cũng sẽ không giả bộ hồ đồ, hướng về phía bên trong hồ, "Ba người mau ra đây, xảy ra nhân mạng." 1 giây, 2 giây, bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Vì trên mặt đất dưới thân nam nhân ở mức một mảnh, dọa giúp thành một đoàn. Phó Cận Diễm thủ hạ từ bên trong mang ra tốt mấy người nữ nhân, mỗi cá nhân trên người đều có đại đại tiểu tiểu tổn thương. "Phó tổng, lục soát kết thúc rồi, không có nàng bóng dáng." Phó Cận Diễm ánh mắt trầm xuống, nhấc nhấc tay đưa đi quỷ gối trước mặt nam nhân. Nam nhân đến chết còn duy trì quỷ xuống tư thế, mà Phó Cận Diễm chỉ là thổi tan đầu ngón tay sương mù, âm thanh lạnh lùng nói, "Ném đi cho ca ăn." "A." Một tiếng thảm liệt tiếng kêu vang vọng vân tiêu. Phó Cận Diễm phút chốc đứng dậy, dẫn người hướng về đằng sau biệt viện chạy tới. Chương 21, lãng tử hồi đầu lại tranh lại cướp cứ việc cái kia tiếng kêu thảm thiết là nam nhân phát ra âm thanh, Phó Cận Diễm vẫn là hoảng hồn. Bất chấp nguy hiểm, dẫn đầu vào. Toàn pha lê phòng nhà ấm bên trong, một mặt Lâm Hải, ba mặt là bị lục thực vây quanh. Tại nhà ấm chính giữa trưng bày ghế sofa, bố trí một chỗ hưu nhà cu. Phó Cận Diễm đá tung cửa, đập vào mặt mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Hắn đầy mắt bối rối nhìn lại, trong vũng máu chạy đến một cái nam nhân chính ôm chân kêu rên. Nam nhân kia bên cạnh đứng đấy là Dịch Tử Mục. Dịch Tử Mục trong ngực ôm hôn mê Lê Kha, từ khinh miệt liếc qua Phó Cận Diễm liếc mắt. Từ Phó Cận Diễm bên cạnh gặp thoáng qua lúc, bộ pháp dừng lại, "Ngươi tới muộn. Ngươi sẽ chỉ làm nàng lâm vào nguy hiểm, căn bản không có năng lực bảo hộ hắn." Dịch Tử Mục lời nói càng là chói tai, giống một cây gai, thâm thâm đâm vào Phó Cận Diễm trái tim. Bên cạnh hắn nguy cơ từ phía, những người kia một khi phát hiện hắn điểm yếu là Lê Kha. Hôm nay chuyện này lui về phía sau sẽ còn lặp đi lặp lại tái diễn. Chịu đựng đáy lòng đau đớn, Phó Cận Diễm trầm giọng nói, vung nàng xuống. "Ta cứu người, tự nhiên là phải cùng ta đi, Phó tổng vẫn là phải nghĩ thế nào giải quyết tốt hậu quả a." Dịch Tử Mục câu môi nở nụ cười lạnh lùng, mắt nhìn ngã trên mặt đất đau nhè răng trợn mắt nam nhân. Đầu kia heo mập thế nhưng là cái đại phiền phái. Dịch Tử Mục càn rỡ cười, đi ra ngoài. Hắn môi đi một bước, Phó Cận Diễm bảo tiêu liền sẽ tiến lên một bước ngăn lại. Không có Phó Cận Diễm lên tiếng, Dịch Tử Mục hôm nay đừng nghĩ sống sót từ nơi này đi ra ngoài. "Ngươi cứ việc thử một chút, nhìn xem ngươi nói có tính không." Phó Cận Diễm một đôi trong ưng mâu lập tức bắn ra sát ý trong tay tiểu đồ chơi cùng cụt một tiếng, lên đạn, nhắm ngay Dịch Tử Mục cấn đường. Hắn tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào, từ hắn không coi vào đâu mang đi Kha Bảo. Bốn mắt tương đối, Dịch Tử Mục khí thế mảy may không giả. Hắn khiêu khích nói, "Ngươi dám không?" Hắn một cái mạc đùi, không đáng một đồng. Có thể Phó Cận Diễm cùng hắn không giống nhau. Dịch Tử Mục hừ lạnh một tiếng, "Ngươi không sợ làm bị thương nàng, cứ việc động thủ." Dịch Tử Mục hướng phía trước đi hai bước, Phó Cận Diễm cấp dưới trong tay đao chống đỡ tại Lê Kha chỗ cổ. Phó Cận Diễm cắn răng, nhường đường.
ra lệnh một tiếng, Phó Cận Diễm mang đến người nhao nhao tránh ra. Trơ mắt nhìn xem Dịch Tử Mục khí diễm phách lối mang theo Lê Kha rời đi. "Phó tổng, để cho hắn đi, chờ ta giải quyết xong nơi này, đón thêm hồi phu nhân cũng không muộn." Phó Cận Diễm ánh mắt chuyển hướng nằm trên mặt đất nam nhân. Trên người hắn chỉ bọc lấy một kiện áo choàng tắm, trên đùi vết thương không ngừng phun trào ra huyết dịch. Phó Cận Diễm đi qua, Bàng Văn Hải đập chết bên trong bắt được hắn ống quần. Câu khẩn nói, "Phó tổng, mau cứu ta." "Cứu ngươi?" Phó Cận Diễm hừ lạnh, giống như là nghe được thiên đại tiểu thoại. Ngồi xổm xuống, cầm lấy trên mặt đất đao, vào Bàng Văn Hải chỗ đùi. Âm thanh lãnh lệ hơi trầm xuống, giống như là tới từ địa ngục triệu hoán, "Ta cũng không phải tới cứu ngươi, ta là tới tiễn ngươi lên đường." "Ngươi, Phó gia, ngươi biết sau lưng ta người là người nào không?" Bàng Văn Hải đau khuôn mặt bặm mẻo, hung dữ trừng mắt Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm nở nụ cười lạnh lùng, "Vậy liền liền người sau lưng ngươi cùng một chỗ giải quyết." Thoại âm rơi xuống, một đao rơi vào Bàng Văn Hải trên tay. "Dám đụng hắn nữ nhân, tay hay là chờ mớn. Hỏi ra cái kia cho hắn tiết lộ tin tức người, đừng để hắn chết quá sảng khoái." Phó Cận Diễm đứng dậy, một cước đá văng Bàng Văn Hải, thanh đao ném cho thủ hạ. "Hắn mang đến người, không phải sao Phó thị nhân viên, mà là hắn bồi dưỡng tại bờ Tây Hải đặc công. Bọn họ tra tấn người chiêu số có rất nhiều, người bảo lãnh không chết tình huống dưới, mỗi ngày còn có thể cho hắn thay đổi hoa dạng." Phó Cận Diễm mang thủ hạ thanh lý hiện trường. Thật lâu không có động thủ, có ít người coi hắn Phó ra là cái gì rác rưởi sao? Hắn che đậy người, cũng dám tùy tiện động. Nội ngoại trừ bỏ Béo Văn Hải, không lưu lại một người sống. Phó Cận Diễm trên người dính đầy máu tươi, Tinh Hồng suy nghĩ đi ra biệt thự. Lâm Văn Thái chờ ở cửa ra vào. Trên bả vai hắn khiêng Lê Kha. Phó Cận Diễm ánh mắt chạm đến cái kia bôi mảnh mai thân ảnh đồng lỗ run lên. Vô ý thức nâng lên tay áo lau một cái trên mặt vết máu, mới đi tới. "Nàng làm sao?" Phó Cận Diễm có chút ngoài ý muốn, muốn từ Lâm Văn Thái trong tay đem người nhận lấy. Túi đầu nhìn thoáng qua bẩn rơi tay, nắm chặt quả đấm một cái, rút tay về. Lâm Văn Thái cười trêu dương, từ Dịch Tử Mục trong tay mà tới. Hắn đuổi theo, bên trong đã loạn thành một đống. Mạng chó quan trọng, hắn nào dám không muốn sống đi đến sông lên a. Ngồi xổm ở cửa ra vào xem cuộc chiến, không nghĩ tới còn có thể nhặt cái để loạn. Phó Cận Diễm nghi ngờ, "Bằng ngươi?" "Uy uy uy, cái gì gọi là bằng ta làm sao vậy?" Lâm Văn Thái khó thở, đem bờ vai bên trên Lê Kha ném vào Phó Cận Diễm trong xe, chỉ hắn tại chỗ mắng lên, "Ta chỉ là ham chơi điểm, đại sự bên trên vẫn là rất đáng tin cậy." Phó Cận Diễm hướng về hắn đi tới, đưa tay vô vai hắn một cái. Nói khẽ, "Cảm ơn." Lâm Văn Thái tại chỗ sửng sốt. "Không phải sao?" Phó Cận Diễm nói với hắn cảm ơn. Khóe miệng ức chế không nổi dương lên, lại giả bộ nói ra, "Không có việc gì cũng là ta nên." Phó Cận Diễm kéo ra vị trí lái cửa xe, khẽ cười nói, "Nhân tình này coi như ta thiếu ngươi, ngày sau gặp được sự tình ta thay ngươi đỉnh." Lâm Văn Thái vui vô cùng, vui vẻ tại chỗ dậm chân. Phó Cận Diễm thiếu một món nợ ân tình của hắn. Hắn tại chỗ lấy điện thoại di động ra cùng đại ca khoe khoang. "Ca, ta tiền đồ." "Phó Cận Diễm thiếu một món nợ ân tình của ta." Nghe Lâm Giật Tư hai chân như nhũ ra, kém chút hủ chết. Lâm gia bảo bối nhất chính là Lâm Văn Thái, hắn vậy mà to gan lớn mật lấy thân mạo hiểm. Cũng may kết quả là tốt, cũng không tại Lâm Văn Thái vui vẻ gian dạy hắn. Phó Cận Diễm lái xe trên đường về nhà, ánh mắt không ngừng lui về phía sau châu ngồi nhìn lại. Trên người nàng không có cái gì rõ ràng vết máu cùng vết thương, nhưng mà một mực ở vào trạng thái hôn mê. Hắn một trái tim treo, làm sao đều không yên lòng. Gọi tư nhân bác sĩ chạy tới trong nhà. Về đến nhà lúc, bác sĩ đã chờ ở cửa. "Phu nhân không có việc gì, hẳn là thụ chút kinh hãi, lát nữa nên sẽ tỉnh lại." "Vậy là tốt rồi." Phó Cận Diễm ấn đường nơi mới lòng, treo lấy tâm mới miễn cưỡng buông xuống. Đưa bác sĩ ly khai về đến, Phó Cận Diễm cầm bộ thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà cho Lê Kha thay đổi. Dùng khăn mặt sách nàng xoa xoa tay chân bẩn chóc ra ra. Đứng dậy đi phòng tắm rõ ràng một lần trên người vết máu. Hắn điện thoại di động tại bên ngoài phòng tắm một mực vang lên không ngừng. Điện báo biểu hiện, lao gia tử. Phó Cận Diễm tắm rửa xong, mới không chút hoang mang cầm điện thoại di động lên trở về tới. "Bàng Văn Hải tại trên tay ngươi." Điện thoại vừa tiếp thông, Phó lao gia tử cấp bách chất vấn. Phó Cận Diễm hướng trên ghế salon ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Ân, ngươi có biết hay không ngươi gây sau lưng của hắn người, chúng ta sẽ có bao lớn phiền phức." Phó Cận Diễm thản nhiên nói, "Biết." Hắn biết hậu quả, cho nên mới không tiếp tất cả, động thủ cứu người. Hắn không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Phó lao gia tử thở dài một hơi, người kia một mực tại chỗ tối, giống con rắn độc mở dạng, Phó thị nhiều năm như vậy sản nghiệp bị hắn ăn hết bao nhiêu, hắn từ một nơi bí mật gần đó, ngươi nhanh như vậy bạo lộ bản thân ta điểm yếu, cùng ngươi bất lợi à. Lao gia tử lo lắng Phó Cận Diễm rõ ràng, trầm giọng nói ra, "Gia gia, năm đó sự tình sớm muộn là thanh toán, chúng ta trốn tránh không. Người kia sớm đã để mắt tới Phó gia, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Chương 22, xem thường nàng Phó lao gia biết rõ Phó Cận Diễm nói có lý. Lê Kha cũng là hắn chiến hữu con mồ côi, đáy lòng của hắn là tán đồng Phó Cận Diễm cách làm. Thở dài một tiếng, trầm giọng, "Không hổ là cháu trai của ta, có quyết đoán, mấy ngày nữa ngươi tìm một cơ hội mang Tiểu Kha trở về ăn một bữa cơm, chuyện này chúng ta còn được thương nghị một phen. Đợi nàng tỉnh ta hỏi nàng một chút." Phó Cận Diễm không có trực tiếp đáp ứng ra ra. Kha Bảo mới vừa bị hoảng sợ dọa, hắn không muốn vào lúc này miễn cưỡng nàng đi làm nàng không nguyện ý bất cứ chuyện gì. Lão gia tử bất đắc dĩ mắng một câu, "Ta xem ngươi nhà, cũng là sợ vợ." Phó Cận Diễm nghe được đũa một tiếng, để điện thoại di rộng xuống. "Ngươi nhà họ Phó, đời đời như thế, cũng không phải chỉ có một mình hắn xem vợ như mạng." Phó Cận Diễm đi đến bên giường, chuẩn bị nằm xuống ngồi Lê Kha đi ngủ. Thật tình không biết nàng đã tỉnh. Bị nào cái vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa không đứng vững. mới vừa ổn định bước chân, luống cuống tay chân nắm chặt nàng đùi, phòng ngừa nàng từ bên hông rơi xuống. Ố bên thai truyền đến nghẹn ngào tiếng khóc. Lê Kha vùi đầu ghé vào Phó Cận Diễm bờ vai bên trên khóc. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng, dịu dàng dỗ dành, không có việc gì. Không sao. Nàng chợt ngẩng đầu, ngập nước một đôi mắt tội nghiệp nhìn xem Phó Cận Diễm. Nghẹn ngào hỏi, nằm mộng đúng không? Ta nhất định là làm một tác ngộng, đúng hay không? Phó Cận Diễm nhẹ vỗ về nàng tóc đen, dù dỗ nói, ân, chúng ta coi như nó là ác ngộng, đều đi qua, về sau sẽ không phát sinh nữa. Tựa như hướng nàng, cũng là hứa hẹn. Hắn tuyệt sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Lê Kha sững sờ, thon dài lông mi bên trên rưng rưng nước mắt, cũng là thật. Ngoan không sao. Phó Cận Diễm có chút cứng nhắc dỗ dành. Hắn am hiểu giết người, có thể. Không am hiểu an ủi người. Cũng chỉ có ở trước mặt nàng, mới nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Lê Kha ngẩn người, đột nhiên khóc lớn tiếng hơn, kết thúc rồi. Ta giết người. Lao công. Ta có phải hay không kết thúc rồi? Ân. Phó Cận Diễm hồ nghi nhìn xem nàng, đưa tay lấy mu bàn tay dò xét nàng một chút cái chán nhiệt độ. Không phát xuất ta, làm sao bắt đầu nói mê sảng? Người kia nghĩ. Nghĩ đối với ta. Sau đó ta liền cầm đao đâm hắn. Sau đó. Một đao kia là ngươi đâm. Phó Cận Diễm ngạc nhiên. Hắn cho rằng. Là dịch tử mục đổi tới. Lê Kha kích động nắm chặt hắn cổ áo, truy vấn. Thế nào? Hắn có phải là chết hay không? Trời ạ. Cảnh sát có phải hay không lập tức phải đem ta mang đi? Ô, ta còn trẻ. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Là bọn hắn trước bắt nàng, động thủ trước cũng là cái kia heo mập nam. Nàng là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nộ nhớ bị phán phòng vệ quá đáng làm sao bây giờ? Nàng chẳng phải là muốn trong tù vượt qua cuộc đời còn lại. Lê Kha một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đùa Phó Cận Diễm phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Tại nàng mũi nhẹ nhàng quét qua, nhưng lại ta xem thường ngươi. Cũng xem trọng dịch tử một cái kia phô trương thanh thế tiểu nhân. Lê Kha sửng sốt. Lao công làm sao còn bật cười? Lập tức tức giận, nằm sấp ở trên vai hắn cắn xuống một hơi, ngươi có phải hay không có yêu mến nữ nhân, nóng trông ta bị bắt đi, ngươi tốt đổi một cái lao bà. Đồ ngốc, nghĩ gì thế? Phó Cận Diễm bật cười, chỉ cảm thấy nàng vô cùng khả ái. Hoa mạn gạ chính là yêu não bổ. Khó trách trên người nàng không có thương tổn, vẫn còn hôn mê lâu như vậy. Sợ là tổn thương người, bản thân đem mình dọa ngất đi qua. Cũng là, nàng từ nhỏ được bảo hộ vô cùng tốt, không giống hắn. Hắn không chết đúng không? Lê Kha chậm nửa nhịp, mới dù sao tới. Lao công nhẹ nhàng như vậy bộ dáng, không thích hợp. Nhất định là hắn đuổi tới đem người đưa bệnh viện, chờ cảnh sát thu thập cái kia bại hoại. Phó Cận Diễm trầm tư một cái chớp mắt, che giấu lương tâm nhẹ gật đầu. Là không chết hắn cũng không tính là nói láo. Bất quá, Bang Văn Hải giờ phút này chỉ sợ là so chết vì tai nạn thụ nhiều. Lê Kha treo lấy tâm cuối cùng để xuống, bay sượt nước mắt, đổi phó thái độ. Lao công, nhất định không muốn buông tha cái kia hỗn đản, hắn hại thật nhiều nữ hải, cáo hắn, nhất định phải cáo hắn, để hắn chết hình. Nàng bị bắt vào đi thời điểm, nhìn thấy thật nhiều quỷ trên mặt đất nữ hải tử, trên người cũng là tổn thương, áo rách quần manh bộ dáng. Trong mắt đều không có ánh sáng. Cái kia hỗn đản nhất định là hành hạ các nàng. Nếu không phải là nàng vận khí tốt, bắt tới một cây dao gọt trái cây, nàng cũng thiếu chút liền. Phó Cận Diễm đáy mắt sát khí chợt lóe lên, trầm giọng nói ra, ngoan đằng sau sự tình giao cho ta. Hắn Kha bảo là sạch sẽ, tay nàng cũng không thể nhiễm lên nửa phần huyết tinh. Loại sự tình này, giao cho hắn làm là được. Hắn cùng với đơn thuần Kha bảo khác biệt, hắn sớm đã là cái đạo phụ. Lê Kha từ lần trước bị kích thích, liền thích kề cận hắn. Lần này bị hoảng sợ, càng là kề cận hắn không chịu buông tay. Phó Cận Diễm trắng đêm có ngủ. Ban đêm, Lê Kha phá lệ không an phận, hướng trong ngực hắn cọ lại cọ. Hắn có khổ khó nói, chính là huyết khí phương cương nhân kỷ, cùng người trong lòng tổng cộng ngủ, là đúng tự điều khiển lực vô cùng khảo nghiệm. Hắn không hy vọng Kha bảo có một ngày tỉnh táo lại sẽ hối hận. Phó thị phòng hội nghị cũng là đèn đuốc sáng trưng. Phó lao ra tử trong đêm tổ chức ban giám đốc, sớm bố trí. Bang Văn Hải là dưới đất nhân vật, hắn nhân mạch quan hệ rất rộng, rắc rối khó gỡ, sẽ cho phó thị đưa tới không nhỏ phiền phức. Phó thị vốn liền cây to đón gió, những cái kia trốn ở chỗ tối tăm người, nhất định sẽ mượn cơ hội nhấc lên sóng gió. Hôm sau, Lê Kha một tấc cũng không rời đi theo Phó Cận Diễm bên cạnh thân. Hắn liền trần trợ lý phát tới tin tức cũng không dám nhìn một chút, sợ có cái gì không chuyện tốt, ô nàng mắt. Kha bảo ngoan, ta tìm người đến bồi ngươi có được hay không? Ta không muốn. Ta liền muốn lao công. Lê Kha ôm chặt lấy hắn thân eo, nắm lấy không buông tay. Nàng giờ phút này tựa như một cái không nói đạo lý tiểu hài. Phó Cận Diễm liếc qua lão gia tử phát tới tin tức, bất đắc dĩ tiếp tục dụ dỗ nói, ngoan người này ngươi cũng nhận biết, hắn có thể bảo hộ ngươi, ta đi công ty xử lý một ít chuyện liền trở lại bồi ngươi, được không? Cái kia. Tốt ta. Lê Kha tủi thân nhíu môi, buông lòng tay ra. Lao công có rất nhiều công tác phải bận rộn, lần này sự tình nhất định cho hắn thêm phiền toái. Cứ việc cực kỳ không có cảm giác an toàn, Lê Kha vẫn là không có buông lòng ra hắn. Thằng đến mở cửa nhìn thấy gương mặt kia. Hắn. Bồi ta. Lê Kha kinh ngạc chỉ hướng Lâm Văn Thái. Lao công đây là dẫn sói vào nhà sao? Phó Cận Diễm nhẹ gật đầu, ân, chỉ có hắn tương đối nhàn. Lâm Văn Thái đang chờ Phó Cận Diễm khen hắn một trận đầu. Kết quả một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Không phải sao? Hai người hát đôi bẩn thỉu ta đây. Phó Cận Diễm không để ý Lâm Văn Thái, cầm áo khoác lên vội vàng ra cửa. Lưu lại Lê Kha cùng Lâm Văn Thái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lê Kha ngạo kiểu hừ một tiếng, quay đầu không để ý tới Lâm Văn Thái. Trình Lâm Văn Thái không hiểu ra sao, Kha tỷ, ta giống như không ở đâu đắc tội ngươi đi, ngươi gần nhất đối với ta thái độ làm sao đột nhiên lãnh đạm như vậy? Tâm trạng không tốt, kỳ kinh nguyện không được sao? Lê Kha lườm hắn một cái. Nàng lại không nhớ rõ hắn, tại sao phải cùng hắn thân? Hơn nữa, hắn nhìn qua liền không quá thông minh bộ dáng, không giống Phó Cận Diễm, xem xét cũng rất đáng tin. Chương 23, ăn miếng trả miếng, không tính là ngoan độc có Lâm Văn Thái tại, Phó Cận Diễm yên tâm rất nhiều, bắt đầu cùng một ít dấu ở trong cống con chuột thanh toán. Phó tổng, Bàng Văn Hải toàn bàn giao, là Kiều Tĩnh đem phu nhân dẫn tiến cho hắn. Kiều Tĩnh? Phó Cận Diễm như chim ưng con ngươi meo lại một đường nguy hiểm đường cong. Kiều Tĩnh cùng Dịch Tử Mục là tình nhân quan hệ, nàng vô duyên vô cớ đem Kha Bảo để cử cho Bàng Văn Hải, nhất định là rõ ràng biết Bàng Văn Hải đều có thứ gì dạng đam mê. Nữ nhân kia, tâm địa quá mức các độc. Phó Cận Diễm lạnh giọng hạ lệnh, thản nhiên sẽ khoan hồng, Bàng Văn Hải tất nhiên bằng giao, liền cho hắn một cái tự tay cơ hội báo thủ. Rõ ràng, Trần trợ lý đi theo Phó Cận Diễm bên người nhiều năm, tự nhiên rõ ràng trong miệng hắn sẽ khoan hồng, cũng không phải là buông tha ý tứ. Con ngồi, chính là muốn xem bọn hắn cho căn cho mới có ý tứ. Tiêu Tĩnh tại Lê Kha bị bắt sau khi đi, trước tiên thông chi Dịch Tử Mục. Nàng muốn để Dịch Tử Mục nhìn tận mắt Lê Kha gặp tất cả, để cho Lê Kha vĩnh viễn tại người yêu vĩnh viễn mất tôn nghiêm. Chỉ là nghĩ đến Lê Kha từ nay về sau sinh hoạt tại trong thâm viên thống khổ bộ dáng, nàng nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần. Nàng chính là muốn đem Lê Kha bữa này cao ngạo bạch tường vi, hung hăng dẫm vào trong bùn, đạp nát. Tiêu Tĩnh còn đắm chìm trong hủy đi Lê Kha trong vui sướng, cửa ra vào chuyển đến phá cửa động tĩnh. Mục. Tiêu Tĩnh tưởng rằng Dịch Tử Mục bị kích thích trở về tìm nàng cầu an ủi, không hơi nào phòng bị mở cửa phòng ra. Cửa rộng mở một khắc này, một hai tay cầm dính đi ẹt tờ ỉn ẹt thở bài bông bưng kín nàng đôi môi. Tỉnh lại lần nữa, nàng từ đầu đến chân đều ướt đẫm, là có người cầm nước tát nàng. Ai? Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Tĩnh ngắm nhìn một phía, một mảnh đen kịt, nàng cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể bất lực kêu gào. Bá một tiếng, đèn mở ra. Nàng lúc này mới thấy rõ bản thân thân ở một gian trống giống gian phòng. Gian phòng bên trong một kiện đồ dùng trong nhà đều không có. Xe lăn tử ngồi lấy một cái toàn thân đánh băng dính nam nhân. Cái kia băng vải còn chảy ra từng kia vết máu, mười điểm làm người ta sợ hãi. Trong tay nam nhân cầm một cái nỏ, nhắm ngay Tiểu Tĩnh, lộ ra âm tàn ánh mắt. Tiểu Tĩnh nhận ra đối diện bánh trưng lớn lúc, kinh khủng liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Mị tiếng nói run rẩy, khuôn mặt tổng. Đây là ý gì? Ngươi một cái xú nương môn, đem ta hại thành dạng này, ngươi còn muốn không đếm xỉa đến? Bàng Văn Hải khẽ động, trên người tổn thương liền đau hắn sống không bằng chết. Phó Cận Diễm thủ đoạn tàn nhẫn, đã từng chỉ là nghe nói, bây giờ tự mình cảm nhận được. Chính là trước mắt cái này nhìn như vô hại độc phụ, là nàng dẫn hỏa thiêu đến trên người hắn. Nếu không thì xem như phó gia cũng sẽ không dễ dàng treo chọc hắn, hắn nhân sinh còn có thể tiếp tục tùy ý làm vậy. Tất cả hận ý hóa thành mũi tên, gần với Kiều Tĩnh ấn đường. Nàng chật vật trốn tránh, khó khăn lắm tránh khỏi, trên mặt lại chuyển đến một đường nóng bỏng cảm giác đau đớn. Nàng tay run run, sờ sờ mặt, run rẩy lợi hại trên ngón tay là đỏ tươi vết dịch, máu tươi chảy xuống má. Kiều Tĩnh trên mặt xuất hiện một cái lớn khe. Bàng Văn Hải, ta giết ngươi. Kiều Tĩnh kinh khủng ánh mắt giảm đạm xuống, bị hận ý làm choáng váng đầu óc, hướng về phía Bàng Văn Hải phương hướng chạy tới. Ngồi trên xe lăn, Bàng Văn Hải ngửa mặt lên trời cười to, ném ra nỏ. Không có nỏ hắn, dĩ nhiên là một phế nhân, mặc người thì cá. Hắn liền là không muốn sống. Cùng hắn ở Phó Cận Diễm thủ hạ trong tay vượt qua vô số gian nan ngày đêm, chẳng bằng chết cái dứt khoát. Dù sao, hắn thủ đã báo. Tiêu Tĩnh gắt gao bấm cổ của hắn, đôi mắt ở giữa tràn đầy điên cuồng. Mặt là nàng mệ. Nàng vì gương mặt này chịu quá nhiều dao. Thân làm hàng hai minh tinh, nàng vốn hẳn nên vượt qua giàu có sinh hoạt. Lại vì chữa trị gương mặt này, duy trì ở đây bức mỹ lệ tối ra, mà dốc hết tất cả. Phẫu thuật thẩm mỹ giống như là một cái to lớn vòng xoáy. Mặc kệ nàng nhiều cố gắng kiếm tiền, cuối cùng số tiền này đều sẽ rơi vào người khác túi. Nàng còn lại cũng chỉ có gương mặt này. Bàng Văn Hải chính là rõ ràng điểm ấy, mới không có lấy nàng tính mệnh. Đối với một số người mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, nhưng xấu xí, so chết còn đáng sợ hơn. Ngươi cứ như vậy đỉnh lấy một tấm xấu xí mặt, thống khổ ngày ngày sống sót đi, ha 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 ha. Bàng Văn Hải bị bóc cổ, âm thanh khàn khàn, hướng về Tiểu Tĩnh cười lớn. Tiểu Tĩnh ánh mắt lộ ra âm tàn sức lực, trên tay càng ngày càng dùng sức. Tại nàng bóp chết Bàng Văn Hải trước đó, Bàng Văn Hải bị người kéo đi. Để cho ta chết, để cho ta đi chết. Những người kia kéo đi Bàng Văn Hải thời điểm, hắn khàn khàn cuống họng một mực hét to. Tiểu Tĩnh nghe tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Ngắm nhìn một phía, không nhìn thấy một người. Bắt nàng người tới, tựa hồ cũng không có muốn đóng cửa ý tứ. Nàng thăm dò đi tới cửa một bên, phát hiện không có người ngăn cản. Nội điên tựa như hướng ra ngoài bỏ chạy. Nhất định ngoài ý muốn, một đường thông suốt. Trốn ở phòng giám sát chỉ huy Trần trợ lý, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, hạ lệnh, thả nàng đi. Vẫn là cho cắn chó đặc sắc. Đồng loại rõ ràng nhất cắn chó nào chí mạng nhất. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Trần trợ, làm như vậy sẽ có hay không có điểm quá độc ác, nàng tội không đến bước này à? Trần trợ lý bên cạnh thân bảo tiêu đầy mắt đau lòng nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình nữ nhân chật vật bóng dáng. Trần trợ lý liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hiểu. Âm thanh lạnh lùng nói, tội không đến bước này. Nàng hãm hại chúng ta phu nhân thời điểm, phu nhân có tội tình gì? Bàng Văn Hải là ai ngươi không rõ ràng sao? Nàng đã muốn phu nhân mệnh, còn muốn phu nhân chịu đủ cốt đủ, dơ bẩn chết đi, ngươi tại nói ai ngon độc? Trần đặc trợ hướng về phía sau hắn người vẫy vẫy tay. Hai tên bảo tiêu đem người kéo xuống. Phó tổng đã hạ thủ lưu tình, không có trực tiếp muốn tiểu tính mệnh. Phó thị không cần lập trường có vấn đề cấp dưới. Ăn miếng trả miếng là phó tổng giao cho bọn hắn đạo lý. Những cái kia chủ động hại người người, so với bọn họ ác độc gấp trăm lần. Lấy kỳ nhân chi đạo hoàn trị một thân chi thân thôi, không tính là ngon độc. Trần Đặc Trợ làm xong sự tình, phát đi tin tức cùng Phó Cận Diễm báo cáo. Phó Cận Diễm tại phòng họp mở 3 giờ hội nghị. Liếc qua trên điện thoại di động Trần trợ lý phát tới tin tức, sắc mặt như thường, tiếp tục mở lấy biết. Bàng Văn Hải không tính là phiền phức, sau lưng của hắn chỗ dựa mới là một đại phiền toái. Người kia cùng Phó gia đã có 3 đời thù hận, tích lũy nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, sớm đã thấm vào các ngõ ngách. Kẻ địch ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, cần làm tốt sung túc chuẩn bị. Phó Cận Diễm liên tiếp mấy ngày cũng là đi sớm về trễ, gần như ở tại công ty. Lê Kha mỗi ngày trong nhà họa một chút bản thảo, tận lực không để cho mình nghĩ lung tung. Nàng ký ức khôi phục một chút. Nàng nhớ kỹ cùng Phó Cận Diễm tại lúc rất nhỏ nhận biết. Hai người quan hệ một mực rất tốt. Bọn họ là thanh mai trúc mã, lớn lên tu thành chính quả. Có thể sau khi lớn lên trong trí nhớ, luôn luôn xuất hiện cái kia gọi Dịch Tử mục mặt, làm nàng tâm phiền ý loạn, vẽ tranh cũng là thường thường thất thần. Kha tỷ, ngươi nói, ngươi làm sao đột nhiên coi trọng Phó Cận Diễm? Không phải sao ngươi nói, không có một thượng vị giả trên tay là sạch sẽ, ngươi tình nguyện muốn Dịch Tử mục cái kia một nghèo hai trắng tiểu tử nghèo, cũng không muốn cùng lang làm bạn sao? Lê Kha cầm điện run bút tay bỗng nhiên một trận, sững sờ lấy ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, ta đã nói như vậy sao? Phó Cận Diễm nghe, nên có bao nhiêu khổ sở. Một giọt trong suốt nước mắt từ nàng mắt trái chảy xuống. Nàng tâm đau quá. Đột nhiên ý thức được, nàng đối với Phó Cận Diễm làm so vượt quá giới hạn quá đáng hơn sự tình. Chương 24, hắn muốn nàng, giống như điên muốn Lâm Văn Thái ghé vào ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, dùng lạ lẫm ánh mắt đánh giá Lê Kha. Ung dung nói ra, ta gần nhất lao cảm giác ngươi và trước kia không đồng dạng, cụ thể cũng không nói lên được, chính là cảm giác. Cái loại cảm giác này không có cách nào hình dung. Lê Kha đối mặt bên trên hắn dò xét ánh mắt, ra vẻ trấn định trả lời, là người đều sẽ biến, ngươi cũng sẽ không cùng khi còn bé giống như lúc à. Cùng là, người đều sẽ biến, sẽ không ngươi biến có chút quá nhanh, ngươi thật ưa thích Phó Cận Diễm sao? Lâm Văn Thái đôi mắt trầm xuống, nghiêm túc. Ưa thích một người rất khó biết quên, nếu người kia là mối tình đầu, càng là không thể nào quên. Kha tỷ thích Dịch Tử mục dòng dã 8 năm. 8 năm tình cảm, lại là mối tình đầu, nàng làm sao có thể liền nhanh như vậy di tình biệt luyến? Đơn giản là Dịch Tử mục ngoại tình, mà nàng cũng nghĩ thông qua cùng Phó Cận Diễm cùng một chỗ chuyện này đến báo thù Dịch Tử mục. Xem như bằng hữu, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Lê Kha từ trong một cái hố nhảy đến khác một cái hố sâu. Không gì làm không được Kha tỷ không nên bị tình cảm ngăn trở mới là. Lê Kha nghiêm túc suy tư một chút, mới trả lời Lâm Văn Thái. Ta thấy không đến hắn cũng rất hoảng hốt, cực kỳ không có cảm giác an toàn, nhìn thấy hắn liền sẽ cảm thấy cực kỳ an tâm, ta cũng không biết đây rốt cuộc có tính không là yêu. Nàng hiện tại chỉ có lẻ tẻ một chút mảnh vỡ ký ức. Bất luận đối với người nào, nàng đều chưa hoàn chỉnh ký ức, hẳn là không gọi được yêu hay không yêu a, nàng cần chỉ là Phó Cận Diễm che chở, chỉ là tham luyến phần này cảm giác an toàn. Nàng sợ hãi Phó Cận Diễm sẽ biết nàng mất trí nhớ chân tướng, sợ hãi mất đi phần này chỉ có cảm giác an toàn. Tài liệu thi tư tâm quá nhiều, mỗi lần nàng đều không dám cùng Phó Cận Diễm đối mặt. Hắn ấy mắt một mảnh thâm tình, nàng lại trột dạ không thôi. Lê Kha muốn nhập thần. Lâm Văn Thái tại chỗ che trái tim, ngao ngao kêu to, ai nha nha. Ta nhận lấy một vạn tấn tổn thương, tại ta người hái mộ này trước mặt đối với nam nhân khác thâm tình thổ lộ thật tốt sao? Đừng giả bộ, tốt giả, có tiền có nhàn, đi giới giải trí lăn lộn a. Lê Kha hướng về hắn liếc mắt. Hắn cái này diễn kỹ, đi giới giải trí lăn lộn, tối thiểu cũng là ảnh đế cấp bậc. Đủ sốc nổi. Lâm Văn Thái hướng Lê Kha trước mặt đụng đụng, khóe môi dương lên một đường vị dị đường cong, vậy ngươi còn ưa thích Dịch Tử mục sao? Thật dễ dàng như vậy buông xuống. Ta nói buông xuống ngươi liền tin. Lê Kha ngước mắt nhìn về phía Lâm Văn Thái, chỉ thấy đầu hắn lắc giống trống lúc lắc. Nàng cười một tiếng, vậy ngươi còn hỏi, lão công ta nói đúng, ngươi thật quá nhàn. Ngươi vẫn không thể quá nhàn những lời này là đúng. Giống Lâm Văn Thái, liền nhàn mắc lỗi. Nhàn điểm tốt ta, ta nếu là tìm đối tượng, so Phó Cận Diễm thời gian nhiều, ta có thể hảo hảo bồi đối tượng, cũng không giống như bọn họ, suốt ngày làm trâu làm ngựa công tác, nhà cũng không trở về mấy chuyến. Ngươi tại mắng ngươi ca. Lê Kha nghe lấy hắn lời nói cực kỳ giống tiểu hài tử phàn nàn không đại nhân bồi. Nói chuyện, thật đúng là nói chúng rồi. Hắc hắc, vẫn là Kha tỷ hiểu rõ ta nhất. Lâm Văn Thái bị nhìn xuyên, không có ý tứ gãi đầu một cái. Lê Kha nhìn hắn một cái, túi đầu tiếp tục họa phát thảo. Ở chung được mấy ngày, nàng cũng coi như đối với Lâm Văn Thái có thêm vài phần biết rồi. Ham chơi điểm, lời nói hơi nhiều, miệng có chút thiếu, nói đến cùng chính là một con không có lớn lên hài tử. Hắn người hiền lành ngu xuẩn, thêm nữa Phó Cận Diễm tín nhiệm hắn, nàng cũng dần dần đối với Lâm Văn Thái không còn phòng bị. Phó Cận Diễm lại là đến đêm khuya mới trở về. Lâm Văn Thái nằm trên ghế salon, mắt buồn ngủ xóa tung ngẩng đầu lên. Phó đại thần, ngươi thật là đủ bận điệu, ương đến rồi đều nhịn không quá ngươi. Mấy ngày nay cũng nên chờ Phó Cận Diễm trở lại rồi, hắn có thể đi. Phó Cận Diễm luôn luôn đêm khuya mới trở về, thậm chí đến sáng ngày thứ hai mới vội vàng trở về, lại vội vàng rời đi. Phó Cận Diễm trở về trước đó, hắn cũng chỉ có thể ở trên ghế salon híp mắt một hồi. Hắn sợ nội nhớ ngủ ở phòng khách ngủ như chết, có động tĩnh gì hắn đều nghe không được. Phó Cận Diễm mỏi mệt buông xuống áo khoác, kéo lòng cà vạt, quay người hướng về phía đang tại đổi giày Lâm Văn Thái nói ra, ngày mai bắt đầu không dùng qua đến rồi. Lâm Văn Thái đi giày động tác một trận, ngươi sự tình đều xử lý xong. Ân. Phó Cận Diễm lờ mờ trả lời một tiếng. Thật đủ cấp tốc, lao tử lại tự do, vài ngày đều không đi quán bar, ta nữ khẳng định đều muốn ta. Lâm Văn Thái thần sắc cứng lại, ngược lại cùng kéo ra một vòng gượng ép đủ cười. Hắn còn nghĩ, có thể nhiều bồi Kha tỷ mấy ngày đâu. Dạng này cơ hội thực sự là khó được. Lâm Văn Thái cấp tốc thay xong bản thân giày, kéo cửa ra đi ra ngoài. Tại hắn đóng cửa một khắc trước, Phó Cận Diễm đột nhiên mở miệng, cảm ơn ngươi. Phó Cận Diễm tiếng nói mang theo nồng hậu dày đặc cảm giác mệt mỏi, ánh mắt lại lóe ra kiên định phong mang. Hắn tại từ đáy lòng cảm tạ Lâm Văn Thái. Lâm Văn Thái đóng cửa tay một trận, cười nhẹ che giấu nội tâm cảm xúc, không có việc gì, hẳn là ta nói cảm ơn mới đúng. Năm đó sự tình, hắn ấy náy nửa đời người. Rốt cuộc có cơ hội còn, đáy lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cửa khép lại, Phó Cận Diễm xoay người đi rửa mặt, đi vào phòng, phát hiện Lê Kha đã ngủ say. Hắn rón rén, đèn cũng không dám mở. Lê Kha ngủ không phải sao rất nặng, nghe được động tĩnh trở mình. Phó Cận Diễm vừa căng thẳng, không cẩn thận đá phải chân giường. Tại chỗ mất trọng lượng, hướng về trên giường ngã xuống. A. Buồn ngủ mông lung Lê Kha tại chỗ bị ép thanh tỉnh. Nàng đưa tay hướng đầu giường lục lọi, theo sáng lên đầu giường đèn bàn. Mở nhạc phục cổ thị đèn bàn sáng lên, Phó Cận Diễm dung nhan gần trong gang tấc. Nhìn nàng nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp. Hắn hẹp dài trong con ngươi tràn đầy yêu thương, chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nàng, ấm áp khí tức đập vào trên mặt nàng. Mặt không tự giác nóng lên. Nàng âm thanh còn bí mật mang theo chưa tán đi buồn ngủ, lão công ngươi trở lại rồi. Ân. Phó Cận Diễm âm thanh hơi cầm, ánh mắt sâu sâu. Một đôi như chim ưng trong con ngươi tràn đầy đối với nàng khát vọng. Hắn tình có tự đè xuống, ánh mắt rơi vào Lê Kha thủy nhuận môi mỏng bên trên, chậm rãi sẽ tới. Lê Kha bồi rối ánh mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, ngay sau đó nhắm mắt lại, chủ động hôn lên. Nàng chủ động giống một viên sao hỏa, lập tức đốt lên Phó Cận Diễm áp chế ở đáy lòng thú tính. Hắn một cái tay khóa tại nàng bên eo, một cái tay khác theo váy ngủ đường con hướng xuống. Xuống chút nữa, nàng nhiệt độ cơ thể càng ngày càng nóng, sắc mặt hiện ra hừng hả, thân thể khẽ run. Tay nàng quấn lên Phó Cận Diễm bên hông, tiếng hờn dỗi âm thanh làm nũng nói, "Lão công." "Nghĩ?" Phó Cận Diễm phút chốc trỏi người lên, dùng ngón tay chọ ngăn khuất môi nàng. "Đừng đùa hỏa, ta thực sự." Hắn lời còn chưa dứt, Lê Kha một cái ôm lấy cổ của hắn, dùng vi lương môi dính vào hắn trên môi. Nàng không an phận tay, một phát bắt được bên hông hắn dây lưng, Phó Cận Diễm quá sợ hãi, liền đẩy ra nàng. Bị từ chối, Lê Kha chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt rớt xuống. Nước nở, "Lão công, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ không dùng, chỉ biết làm một chút làm cho người ta chán ghét chuyện ngu xuẩn. Cho nên, ngươi cũng chán ghét ta?" "Ta không có." Nàng nước mắt một rơi, hắn nhịp tim cũng đi theo mất tốc độ. Phó Cận Diễm thở phào một hơi, hai tay hiền hòa nâng lên mặt nàng. Hôn rơi trên mặt nàng đến rơi xuống giọt lệ tia nước. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc hỏi, "Ngươi thật nghĩ thông suốt, ngươi nguyện ý cùng ta?" "Ừ ừ." Lê Kha dương dương nhẹ gật đầu. Bọn họ là vợ chồng, liền xem như nàng khôi phục ký ức, bọn họ cũng sẽ không lại tách ra. Nàng mất trí nhớ trong lúc đó, chỉ có lao công đối với nàng tốt nhất. Nàng mềm nu âm thanh nghiêm túc nói, "Ta nguyện ý." Phó Cận Diễm trong con ngươi sáng lên ánh sáng nhạt, tay run run kéo ngăn kéo ra, từ bên trong lấy một túi chuẩn bị đã lâu đặc biệt mỏng 001. Hắn đối với nàng tham muốn giữ lấy sớm đã tại mất khống chế biên giới. Nàng gật đầu, hắn liền lại cũng không còn khắt chế lý do. Hắn muốn nàng, giống như điên muốn. Chương 25, nhạc phụ nhạc mẫu tập kích khảo sát đinh. Dưới cái gối điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Phó Cận Diễm động tác bị đánh gãy, đầu ngón tay siết chặt 001, mồ hôi theo hầu kết lan xuống, hung ác nham hiểm ánh mắt tràn đầy sát khí. Lê Kha vội vàng thở hổn hển đổi lấy khí, gương mặt phím hồng, khóe mắt mang theo một giọt nước mắt, bị ức hiếp sắc khóc. Tiếp. Phó Cận Diễm xoay người, nửa tựa ở Lê Kha bên cạnh trên gối đầu. Lê Kha không dám ngẩng đầu đi xem Phó Cận Diễm âm trầm sắc mặt, bối rối lấy ra dưới gối đầu điện thoại. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là quốc tế điện báo. Hào hứng bị đánh gãy, nàng và Phó Cận Diễm một dạng đấy lòng rất khó chịu, điều chỉnh một lần cuống họng mới mở miệng nói. "Uy, ai vậy?" Lê Kha chính chính đang nóng giận, giọng nói cũng cực kỳ hung. Nhưng đầu bên kia điện thoại hai người tựa hồ cực kỳ kích động. Mấy giây sau, đối phương thăm dò nói ra, "Kha à, là cha mẹ nhà, chúng ta trở về nước, bây giờ đang ở sân bay." Lê Kha ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Phó Cận Diễm xin giúp đỡ. Nàng hiện tại mất trí nhớ, cũng không nhận ra cha mẹ, huống hồ cha mẹ ruột dãy số nàng làm sao đều không tồn. Vậy hai ở một bên nghe lén Phó Cận Diễm vừa nghe đến trong điện thoại truyền ra âm thanh, âm trầm khí chàng lập tức thu vào. Lười biếng thân thể lập tức ngồi thẳng. Nhận lấy điện thoại di động phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Kha. Dùng dịu dàng giọng điệu nói ra, "Bá phụ, các ngươi đến sân bay sao? Tiểu Diễm, đã trễ thế như vậy, các ngươi còn tại cùng một chỗ?" Lê cha nói xong, Lê mụ mụ lại đem điện thoại đoạt lấy đi, "Tiểu Diễm, chúng ta a đều biết ngươi là cái hảo hải tử, nhưng các ngươi dù sao cũng không thành hôn, cái này cô nam quả nữ vẫn là muốn chú ý phân tất mới là." Lê Kha phụ mẫu đột nhiên về nước là ai đều không nghĩ đến. Phó Cận Diễm chột dạ đem trên tay 001 ném trở về trong ngăn kéo, giấu đi. Chính nghiêm túc thần sắc, cùng Lê Kha phụ mẫu nói ra, "Bá mẫu yên tâm, ta cái gì cũng không làm." "Không có liền tốt." Lê mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu thả mềm rất nhiều, cung kính nói ra, "Bá mẫu, các ngươi hiện tại ở đâu cái sân bay, ta tới đón các ngươi." "Yêu cầu vòng sân bay, phái người tài xế tới là được rồi, đã trễ thế như vậy, làm sao có ý tứ làm phiền ngươi tự mình tiếp một chuyến." "Không phiền phức, không phiền phức, ta lập tức xuất phát, đến bên kia." Phó Cận Diễm nhìn thoáng qua thời gian, tiếp tục nói, "Đại khái 15 phút đồng hồ liền có thể đến." Lê mụ mụ bên kia cúp điện thoại. Phó Cận Diễm thở phào một hơi, trên người khô nóng khí tức sớm đã rút đi. Quay đầu tại Lê Kha cái trán rơi xuống một hôn, vẫn chưa thỏa mãn nói, "Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một lần." Lê Kha xấu hổ gục đầu xuống, siết chặt chăn mền một góc, nhấc lên chăn mền che lại đầu. Trong chăn lăn vài vòng, chờ Phó Cận Diễm đứng dậy đi thay quần áo nàng mới dậy. Túi đầu nhìn lại, tán lạc một chỗ quần áo, vương bít lấy phi hồng gương mặt, hướng về phòng giữ quần áo chạy đi. Phó Cận Diễm trước một bước cho nàng cầm chắc quần áo. Là áo đôi. Lê Kha ngon ngọt cười, vui vẻ đổi lại. Hắn cố ý cầm áo đôi, là vì để cho nàng ba ba mụ mụ an tâm a, hai người trước đó quan hệ sắp nháo đến quyết liệt, chắc hẳn cha mẹ không ít lo lắng. Không tồn dãy số, nhất định là nàng trước đó náo ra quỹ, không nghe cha mẹ khuyên can, khí bọn họ đổi số điện thoại di động, không muốn nhận nàng người con gái này. Nghĩ đến đây tầng xấu hổ quan hệ, Lê Kha liền hơi khẩn trương. Cha mẹ gặp mặt sẽ không đánh nàng một trận a. Thay quần áo xong, hơi chỉnh sửa một chút tóc, nhìn qua không như vậy lộn xộn, liền đi theo Phó Cận Diễm ra cửa. Phó Cận Diễm một tay thao túng vô lăng. Vô lăng quay lại thời điểm, hắn thon dài đốt ngón tay lười biếng khoác lên trên tay lái, cứng rắn khống nàng mấy phút đồng hồ. Đồ đần, chuyên tâm nhìn phía trước, đừng say xe. Phó Cận Diễm cưng chiều rút tay ra vuốt vuốt nàng đầu. Lê Kha từ nhỏ ngồi xe liền dễ dàng say xe, chỉ cần lái xe chở nàng, hắn đều mở 10 điểm trầm ổn, không dám dừng. Nàng lại còn phân tâm, say xe có nàng khó chịu. Nhưng nàng xem hắn trong ánh mắt có ánh sao lấp lánh. Đấy lòng của hắn vui sướng khó mà ức chế, môi mỏng móc ra một đường đường cong, cười có mấy phần gian tà. Rất nhanh đã tới sân bay, Phó Cận Diễm xuống xe tiếp nhận Lê Trà trong tay hành lý. Nói là hành lý, thật ra cũng liền một cái tùy thân bọc nhỏ. Bọn họ ở trong nước cũng có bất động sản, cái gì cũng có phân phối, không cần mang đến mang đến. Lê Kha thủy chung ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị không có xuống xe. Cha mẹ ngồi vào hàng sau vị trí, Lê Kha cúi đầu không dám đánh chào hỏi, khẩn trương xoa xoa góc áo. Thật mạnh mẽ cảm giác áp bách. Mặc dù trong đầu không có những ký ức kia, nhưng huyết mạch tựa hồ thiên sinh thì có loại thần kỳ áp chế cảm giác, ép nàng thở không ra hơi. Phó Cận Diễm cho xe chạy, mắt sát thoáng nhìn Lê Kha khẩn trương một giây 10 cái tiểu động tác. Chủ động làm dịu bầu không khí nói, "Bá phụ, bá mẫu, các ngươi dùng qua bữa ăn sao?" "Ân, tìm trên máy bay ăn rồi, đi thẳng về a." Lê Cha trả lời. Lê gia vợ chồng ánh mắt thủy chung đang đánh giá chỗ ngồi kế tài xế thân trên ảnh. Hai người vừa đi vừa về trao đổi ánh mắt, đều là ở đối phương ánh mắt thấy được thất lạc. Con gái còn không chịu tha thứ bọn họ, còn tại bực bội. Ngay cả chào hỏi cũng không chịu đánh. Phó Cận Diễm trực tiếp đem xe lái về nhà trọ. Trên đường đi trong xe bầu không khí gần như đọc lại, làm cho người cảm thấy khó chịu, hô hấp đều không được không áp chế. Lê gia vợ chồng vào cửa lưu ý đến huyền quan trên tủ giày, từng đôi ghép đôi giày. Nhìn lại trên thân hai người áo đôi, đưa mắt nhìn nhau. Xem ra hai người tiến triển rất nhanh. Kha Nhi là thật buông xuống thằng nhóc thỏ lò mũi xanh kia rồi à? Ta xem chúng ta bây giờ nên đề phòng không phải sao cái kia Hoàng Bao tiểu tử, là trước mắt ăn trộm. Lê Cha nhìn chằm chằm Phó Cận Diễm ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy tính. Phó Cận Diễm tuy là ngay dưới mắt nhìn xem lớn lên, nhân phẩm, gia thế các phương diện thật là không có nói. Nhưng những năm này chưa bao giờ nghe người ta nói đến nói Phó Cận Diễm đối với cái gì nữ hải tử cảm thấy hứng thú. Ngoại giới đều ở phong truyền, hắn rất có khả năng rất lớn nữa thích nam nhân. Bọn họ chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, cũng không thể mơ mơ hồ hồ làm cùng vợ. Bá phụ, có chút vội vàng, không có gì chuẩn bị, bên này lầu trên lầu dưới cũng đều là ta danh nghĩa bất động sản, các ngươi có thể tùy ý chọn một bộ ở tạm. Phó Cận Diễm giả bộ chấn định cho Lê gia vợ chồng ngược lại nước ấm. Hắn có chút hơi run rẩy tay, bán rẻ hắn bình tĩnh. Lê Cha tiếp nhận nước lọc, trong phòng dục dịch. Tham quan đến phòng giữ quần áo, đôi mắt chấn động, hướng về lao bà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lặng lẽ nói ra, hai chúng ta lão phu lão thê đều không nhiều như vậy áo đôi, bọn họ lúc nào phát triển đến một bước này? Bọn họ người trẻ tuổi làm việc không có phân tốc, chúng ta làm trưởng bối nên nhanh lên đốc thúc bọn họ đem chứng cho lĩnh. Đừng đến lúc đó phụng tử thành hôn, rơi hai nhà mặt mũi đều ám muội. Lê Mụ Mụ hận không thể lập tức gáp lấy Lê Kha đi cùng Phó Cận Diễm đem giấy hôn thú cho lĩnh. Lê Cha tương đối tỉnh táo một chút, là muốn thúc thúc, cũng không thể tùy theo bọn họ làm ẩu. Bất quá, chúng ta xem như nhà gái phụ mình, không thể biểu hiện quá gấp, nội dung chính một chút. Lo lắng muốn bọn họ lĩnh chứng không sai, nhưng không thể làm ra mất thân phận sự tình. Nhất là nhà mình con gái là cái bướng bỉnh con lửa tính tình, thúc cấp bách là biết cắn người. Chương 26, lĩnh chứng. Nàng tại chỗ liền từ chối Lê gia vợ chồng đi thăm một vòng, mới ngồi vào đại sảnh trên ghế salon. Hai người ánh mắt lẫn nhau ám chỉ, cuối cùng vẫn là yếu thế Lê Cha tới mở cái miệng này. Lê Cha ho nhẹ hai tiếng, nhìn một chút thủy chung túi đầu chơi ngón tay Lê Kha. Chất vấn nói, làm sao? Hiện tại ba ba mụ mụ đều không có ý định nhận sao? Ba ba đột nhiên nói chuyện với nàng, vốn liền khẩn trương Lê Kha càng sợ hơn. Phụ mẫu đều hiểu rõ nhất bản thân hải tử, nàng căn bản không dám mở miệng, sợ nói hơn hai câu liền bộc lộ ra mất trí nhớ sự tình. Phó Cận Diễm đã nhận ra nàng khẩn trương, cho là bọn họ cha con ở giữa còn tại xào xáo, vươn tay cầm tay nàng. Phó Cận Diễm lòng bàn tay xuyên tới ấm áp nhiệt độ, giống như là một tề an định tề. Lê Kha tâm trạng khẩn trương lập tức chiếm được làm dịu. Ba. Lê Kha gian nan mở miệng. Nàng không nhớ rõ cha mẹ, bây giờ đối mặt bọn hắn, có loại quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác. Đã sợ hãi, lại xấu hổ. Một tiếng đã lâu ba Lê gia vợ chồng cùng nhau đỏ cả với mắt. Lê Cha mấy độ nghẹn ngào, âm thanh khàn khàn đáp, ấy. Lê Mụ Mụ càng là lau nước mắt, kích động nói ra, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ba mụ mụ. Lê Kha hơi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cha mẹ. Bọn họ có vẻ giống như tại nàng nơi này thụ rất lớn tuổi thân bộ dáng. Xem bọn hắn khóc, trong lòng chỉ cảm thấy chán hốt hoảng. Cảm giác ấy nay xông lên đầu, vô ý thức xin lỗi, bà, mẹ, thật xin lỗi. Lê gia vợ chồng mừng rỡ và phần, đầy mắt cương triều nhìn xem con gái. Không có việc gì, đều sẽ đi qua, ba mụ mụ đều rất yêu ngươi, tiểu diễm cũng rất yêu ngươi, ngươi còn có nhiều như vậy yêu ngươi người, chỉ là một tên hoàng bao tiểu tử, là hắn không phúc phận, ngoan ngoãn không khổ sở à. Lê Mụ Mụ hướng thân nữ nhi bên kia chuyển, ôm lấy Lê Kha vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng an ủi. Bọn họ xuất ngoại trong khoảng thời gian này, con gái tiểu tụy không ít. xem xét chính là vì dịch tử mục tiểu tử kia chịu không ít đau khổ. Hai người bọn họ chỉ như vậy một cái độc nữ, từ bé nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa. Tiểu tử kia là thật đáng chết. Trong khoảng thời gian này bọn họ luôn luôn lo lắng tụ sợ, thân ở nước ngoài, tâm đã sớm bay trở về. Sợ con gái biết nhất thời nghĩ quẩn. Bọn họ còn không nghĩ người tóc bạc đưa người tóc đen. Lê Kha quyền bệnh lên lông mi vụ sáng lấy, nghe hiểu mụ mụ trong miệng hoàng bao tiểu tử là dịch tử mục. Càng thêm máy này chút. Nàng vì một cái tiểu tam làm thương tổn yêu nàng nhất lão công cùng cha mẹ. Nàng thật là đáng chết ta. Lê Kha đối với cha mẹ mỉm cười, thản nhiên nói, cha mẹ yên tâm, ta hiện tại hoàn toàn không thích dịch. Thằng nhóc thò lò mũi xanh kia, ta sẽ cùng lão công hảo hảo sinh hoạt. Trong khi nói chuyện, Lê Kha ánh mắt không ngừng liếc nhìn Phó Cận Diễm. Lê gia vợ chồng ánh mắt đồng loạt chuyển hướng Phó Cận Diễm. Lê cha ánh mắt lăng lệ, nguy hiểm nheo lại mắt. Lạnh lùng âm thanh đột nhiên cất cao, "Lão công, tiểu tử ngươi lúc nào đem ta khuê nữ mặt?" Đối mặt nhạc phụ uy áp mạnh mẽ, từ trước đến nay thường thấy cảnh tượng hoành tráng Phó Cận Diễm cũng khẩn trương có chút chân tay luôn cuống. Yếu ớt trả lời, "Liền, gần nhất." Phó Cận Diễm lần thứ nhất cảm thấy đối với tiếng mẹ đẻ như vậy lạ lẫm. Đúng nửa ngày, cũng tổ chức không ra một câu hoàn thành lời nói. Lê Kha nhìn ra Phó Cận Diễm bất bách, bao che cho con cản ở trước mặt hắn. Thay hắn nói tiếp, "Ba, không thể nói ngoặt, chúng ta là hai mái hiên tình nguyện, lẫn nhau lao tới. Ngươi tránh ra, ta hỏi hắn đâu?" Lê Cha nghiêm túc thần sắc dọa Lê Kha lộn nhào rút về Phó Cận Diễm trong ngực. Lê Mụ Mụ nhìn con gái bị giật mình, một cái mắt đao quét về phía nhà mình lao công. Con gái thật vất vả nguyện ý nhận bọn họ, cũng đừng cho con gái dọa sợ. Lê Cha cũng là sợ vợ, Lê Mụ Mụ chừng một cái, thần sắc lập tức hòa hoãn mấy phần. Mượn cơ hội cắt vào chính đề, "Các ngươi lúc nào lĩnh chứng a?" "Lĩnh chứng? Giấy ly hôn." Lê Kha đoán được mất trí nhớ trước, nàng đủ loại náo ly hôn, cha mẹ nhất định là níu lấy không thả. Tại chỗ phủ định nói, "Chúng ta không lĩnh chứng." Nàng mới không cần cùng lão công lĩnh giấy ly hôn đâu. Cách đi đâu tìm cao cường như vậy lang sẽ còn nấu cơm tốt tính lão công. Lê Kha một câu, ở đây ba vị đều yên tĩnh. Phó Cận Diễm ánh mắt tạm ảm. Nàng không nguyện ý gả cho hắn, là hắn lại tự mình đa tình. Đau lòng gần như muốn ngạt thở, trở ngại Lê gia vợ chồng tại nhà máy, Phó Cận Diễm chỉ có thể cố giả bộ trấn định, mạnh mẽ chịu đựng khoan tim thống khổ. Lê Cha yên tĩnh sau nửa ngày mới nhẹ giọng khuyên nhủ, "Các ngươi cũng không thể một mực tiếp tục như vậy à? Không danh không phận sao được? Về sau sự tình sau này hay nói, ba, đêm đã khuya, các ngươi đi máy bay cũng mệt mỏi, nhanh lên nghỉ ngơi à." Lê Kha lo lắng đuổi cha mẹ đi. Lê Cha ha hốc mồm, còn muốn khuyên vài câu, bị Lê Mụ Mụ ngăn cản. Phó Cận Diễm đưa cặp vợ chồng đi trên lầu nhà trọ nghỉ ngơi. Cả tòa lầu cũng là hắn tài sản cá nhân, chỉ cần vân tay liền có thể mở khóa. Nhà này nhà trọ ngồi xuống ở trung tâm thành phố, tầng cao 36, tầm mắt vô cùng tốt. Lê Mụ Mụ trước vào phòng, Lê Cha đứng ở cửa, không yên tâm bàn giao nói, "Tiểu Diễm à, ta biết các ngươi người trẻ tuổi hiện tại ưa thích tự do yêu đương, bất quá chúng ta hay là hy vọng tại không lĩnh chứng trước đó, ngươi có thể hơi khắt chế một chút, tình cảm nha, từ từ sẽ đến." "Bá phụ yên tâm, ta rõ ràng, trước khi kết hôn, ta tuyệt sẽ không để cho Kha Bảo danh dự nhiễm lên chỗ bẩn. Ngươi có chừng mực liền tốt, chúng ta chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, nàng tại tình cảm phương diện lại như thằng ngu, một khi yêu liền ngây ngốc bỏ ra, ngươi cũng đừng trách chúng ta tư tưởng bảo thủ, chúng ta thật sự là không yên lòng nha đầu kia." Vừa nghĩ tới Lê Kha tại dịch tử mục cái kia một nghèo hai trắng tiểu tử trước mặt hèn mọn bộ dáng, Lê Cha đáy lòng lại là đau xót. Lê Cha trịnh trọng vỗ vỗ Phó Cận Diễm bà bay, xem như công nhận Phó Cận Diễm. Phó Cận Diễm trong lòng chua chua, vẻ mặt đạm đạm đi trở lại lầu dưới nhà trọ. "Lao công cha mẹ ta nghỉ lại sao?" "Ân, từ nước ngoài bay trở về bay 7-8 tiếng, bọn họ cũng mệt mỏi." Phó Cận Diễm giọng điệu thường thường trả lời, để cho người ta nghe không ra tâm trạng chập chờn. Lê Kha hổ nghi theo dõi hắn dò xét, cảm giác lao công có là lạ chỗ nào. Quan tâm nói, "Bọn họ nhao nhao đến ngươi ngủ, mệt không, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi." Lê Kha dắt Phó Cận Diễm tay, hướng về phòng ngủ đi đến. Cầm lấy áo ngủ, rất tự nhiên đi giúp hắn cởi quần áo, lại tròng lên áo ngủ. Kéo xuống áo ngủ lúc, ánh mắt rơi vào Phó Cận Diễm cơ bụng bên trên, lưu luyến quên về, không nhịn được sở soạn một cái. Phó Cận Diễm bị nàng lôi kéo nằm xuống, thay nàng đắp chăn xong. Hai người ôm nhau ngủ, Lê Kha nằm sấp ở trên vai hắn, hô hấp dần dần biến chìm. Phó Cận Diễm đợi nàng hô hấp bình thường, mới nghiêng người sang đến, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan. Đấy lòng ngũ vị tạp trần. Thì thào nói nhỏ, "Ngươi đến cùng có yêu ta hay không?" Hắn xem người luôn luôn rất chính xác, lại luôn thấy không rõ trước mắt tâm tư đơn thuần tiểu bạch thỏ. Nếu là tất cả những thứ này cũng là nàng đang diễn trò. Hắn rất sợ bản thân biết theo nàng nhập vai diễn quá sâu, cuối cùng nàng từ trong sinh mệnh lần nữa rút ra, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Nếu là tất cả những thứ này cũng là thật, nàng như thế nào lại một hơi trở về tuyệt Lê Cha dục cưới? Nàng trong lòng vẫn là không có hắn một tịch chi mà. Phó Cận Diễm thần sắc đau thương, bỏ qua một bên mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Đáy mắt trống trơn, một mảnh mê mang. Hắn nên cầm nàng như thế nào cho phải?